Chương 597, liên quân lui binh thời gian rất nhanh, chớp mắt màn đêm buông xuống, vũ châu quan ngoại hàn phong từng trận, thành bên ngoài địch thi không người hỏi đến, cho đen nhánh đêm tối muộn tăng thêm một tia khủng bố. Thịch thịch. Đột nhiên, trong màn đêm vang lên tiếng bước chân, cứ việc như là hết sức áp chế, nhưng yên tĩnh đêm tối muộn hay là đặc biệt rõ ràng vang dội. Bồi dưỡng đủ tinh thần đường quân, đột nhiên chép lên vũ khí, ghé vào đống bên trong tường, nhìn kỹ thành bên ngoài động tĩnh này bọn họ quá quen thuộc, đích thị là địch nhân nhân màn đêm tập thành. Tướng quân liệu sự như thần, mặt tướng khâm phục cực điểm, Lâm Thế nghe được nắm chặt chiến đao, liếm lắp phát khô môi, trong mắt phóng ra khát máu quan mang. Cũng không phải là bản soái liệu sự như thần, mà là quen thuộc địch tướng tác phong, Lý Tĩnh cũng không ung dung, biết được địch quân sẽ tập thành, nhưng có thể cũng đẩy lùi địch quân, lại là một chuyện khác. Lần này nhất định có thể thắng lợi, địch quân nhân màn đêm tập thành, đích thị là muốn buông tay một kích, chỉ cần đẩy lùi lần này thế công, vũ châu cửa ải trong vài ngày không ngại. Đang khi nói chuyện, liên quân 40.000 tướng sĩ, khoảng cách thành chỉ không đủ bách gạo, nhìn đầy đất thi thể, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Không sáu đường quân quá giàu hạn, muốn lặng yên không một tiếng động tới gần, hầu như là không thể nào. Thi thể khải giáp kết băng, hơi hơi đụng tới liền sẽ phát sinh tiếng vang. Mặc kệ, châm lửa đem công thành. Lời còn chưa dứt, cây đuốc trước sau ở màn đêm sáng lên, liên quân dẫm lên thi thể, gánh thang mây nhanh chóng chạy về phía thành trì. Thở phì phò. Lúc này, mũi tên tiếng xé gió đại tác phẩm, đèn màu đen liên quân nhất thời tròn váng, chờ nhìn thấy nằm dậy đặt mũi tên lúc, đã không kịp né tránh. Phốc phốc. A a. Mũi tên vào thị tâm thành, mọi người tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt đánh vỡ yên tĩnh đêm tối muộn, gặp đón đầu nhất kích liên quân, cũng không có vì vậy lùi bước, trái lại tăng tốc đi tới. Không nên đau lòng mũi tên, bắn cho ta giết địch tới đánh. Lý Tĩnh rút ra bảo kiếm, lôi kéo cổ họng hô to, vì là ứng phó trước mắt địch nhân, thế nhưng là đem sở hữu mũi tên cũng lấy ra. Thở phì phò. Đáng chết, nhanh lên một chút tắt cây đuốc. Liên quân chủ tướng Cao Thiên Tứ nhìn liên miên ngã xuống tướng sĩ, trong lòng hận ý đột nhiên sinh ra, đây chính là sinh vào chết nhiều năm tinh nhuệ, không thể toàn bộ tổn hại ở đây. Tướng quân lui lại chứ. Địch quân nhìn thấu quân ta ý đồ, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, đang tấn công xuống, chỉ có thể vô ích tăng thương vong. Cao Thiên Tứ nghe nói như thế, trong mắt lóe ra một tia không cam lòng, lập tức khua tay nói, lui lại, địch quân đã sớm chuẩn bị, sau đó lại tính toán sau. Liên quân đến nhanh, thối lui càng nhanh hơn, coi như thế, cũng bỏ lại mấy ngàn thi thể, nhưng là không ai bởi vậy dám dừng lại. Không phải là bọn họ sợ chết, mà là địch quân quá giàu hạn, liều mạng cũng chưa chắc thành công, không bằng tạm thời lui lại bảo tồn thực lực. Nhìn cấp tốc thối lui địch quân, thủ thành đường quân có chút choáng váng, bọn họ có thể chuẩn bị rất lâu, rất nhiều thủ đoạn còn không có phát huy được tác dụng, địch quân có thể nào dễ dàng lui lại. Không nên thư giãn, luân phiên tuần thành, còn lại nắm chặt nghỉ ngơi, vì là ngày mai chiến sự chuẩn bị, Lý Tĩnh thầm than đáng tiếc. Đồng thời có chút may mắn, như vậy đẩy lùi địch nhân không còn gì tốt hơn. Sau đó, Lý Tĩnh ở thành bên trong dò xét một phen, liền trở về tướng quân phủ nghỉ ngơi, liên tục mấy thiên đại chiến, sắp chuyển biến tốt vết thương, ở đây chuyển biến xấu chảy ra máu mủ. Tướng quân, không thể ở liều mạng như vậy, thân thể mình quan trọng, ngài muốn có mất mát gì, nhỏ vô pháp hướng về bệ hạ giao cho. Quân lang trung dọn dẹp vết thương, đầy mặt lo lắng khuyên. Không quan trọng lắm, vũ châu cửa hải so với bản soái tính mạng trọng yếu. Lý Tĩnh đột nhiên miệng vòi rượu, cắn răng kiên trì vai chuyển đến sốt ruột nỗi đau. Vũ châu có tướng quân, thật là phúc âm, ngài nhiều chú ý nghỉ ngơi, nhỏ xin cáo lui. Quân lang trung thở dài, thu thập xong hòm thuốc, lui ra gian phòng. Phúc âm, chỉ sợ là tai họa. Lý Tĩnh đầy mặt tự trách, chính mình bất cẩn thành trì suýt nữa thất thủ, dẫn đến mấy vạn tướng sĩ chết, thật sự là không có mặt mũi, hổ thẹn bệ hạ tín nhiệm. Nghĩ tới những thứ này, Lý Tĩnh mặt lộ vẻ xấu hổ, lập tức nằm xuống. Có lẽ là quá mệt mỏi, đầu mới vừa tựa ở trên gối đầu, liền ngủ như chết đi qua. Suốt đêm không nói chuyện, chớp mắt đi tới sáng sớm hôm sau. Tướng quân đại hỉ, địch quân lui lại. Trên trời rơi xuống tuyết lớn. Trong giấc mộng Lý Tĩnh, bị bên ngoài tiếng quát tháo đánh thức, mở choàng mắt ngồi xuống, vô ý thức nắm đứng dậy một bên bộ kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía. Tướng quân đại hỉ, địch quân lui lại. Trên trời rơi xuống tuyết lớn. Trời cũng giúp ta. Lý Tĩnh nghe rõ về sau, hoan hỉ tiếng gào to, không để ý tới sọ giày bớ, đi chân đất chạy ra đi, cấp tốc mở ra phòng cửa, nói: tin tức có thể chuẩn xác. Khởi bẩm tướng quân, việc này mặt tướng không dám nói láo. Lâm Thế nghe được vô vai tuyết động, người hành lễ nói, hôm qua muộn nữa đêm qua đi, thiên không tung bay lên tuyết hoa, lúc này mới vừa ngừng không lâu. Lao thiên giúp ta đại đường, phù hộ ta U Châu cửa ải. Lý Tĩnh nhìn mặt đất nửa thước hậu tích tuyết, con mắt đông nhiên hồng nhuận, những này nếu sớm một chút dưới, tướng sĩ không bị chết thương nhiều như vậy. Tướng quân, mặt tướng phái ra thảm báo, biết được địch quân lùi lại 30 dặm, U Châu cửa ải bảo vệ, trong vòng nửa tháng, địch quân sẽ không tới thở. Không thể thư giãn, truyền lệnh xuống, mau chóng tu bổ thành trì. Toàn lực trị liệu bị thương tướng sĩ, động viên dân chúng trong thành, chứa đựng thủ thành dụng cụ. Ngoài ra, thành bên ngoài thi thể mau chóng xử lý, còn có, thành trì chu vi ba dặm trải lên dày đặc tuyết động, dùng nước nhựa cây quản để cho kết thành dày băng, tận lượng trì hoãn địch quân ở đây tiến công thời gian. Nói xong, Lý Tĩnh bày xuống tay, xoay người trở lại trong phòng, cấp tốc mặc chỉnh tề, mang theo mấy vạn tướng sĩ, ra khỏi thành thu thập tuyết động. So với đường quân nhiệt hỏa hướng lên trời, hai nước liên quân thì lại tử khí chìm 963 chìm, vây công mấy tháng vũ châu cửa ải, không chỉ không thể có thể bắt được, trái lại chôn vùi mấy vạn tướng sĩ. Kết quả này bọn họ không thể tiếp thu, ai lại biết thiên không làm đẹp, tuyết động nửa thước nhiều dày, vô pháp tiến hành công thành, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là rút quân. Liên quân trong xoáy trướng, Kim Thành Khóa cùng Cao Sĩ Võ ngồi ngay ngắn chủ vị, hai nước đại tướng, các làm chính mình chủ xoáy ra tay, hắn phía sau chính là mỗi cái tướng lãnh. Lần này lui binh, cũng là hành động bất đắc dĩ, bất quá cũng không cần đủ rũ, trước lừa dối thành cuộc chiến, giết địch có tới mấy vạn, liên tục mấy tháng công thành, nói vậy Đường quân cũng có thuận thế. Bọn họ tổng binh lực bất quá 15 vạn, tin tưởng đã thương vong hơn nữa, chờ tuyết động hòa tan, chính là chúng ta liên quân tổng tiến công thời gian. Nói, Kim Thành Khóa nâng lên bình rượu, nhìn quét mắt mọi người, cười nói, lần này ở đây cho chư vị tướng quân công, chờ phá thành, bản soái còn có trọng thưởng. Lão tướng quân nói, cũng là bản tướng muốn nói, lần này chủ lực tuy là bọn họ, nhưng ngươi chờ biểu hiện, cũng đáng khẳng định, phá thành, dù sao bẩm tấu lên phụ vương, cho chư vị tướng quân công. Nói xong, cao sĩ võ bưng rượu lên tôn, nhìn quét mắt mọi người, cười nói, chúng ta cộng ẩm này tôn, nhìn sau đó chung sức hợp tác, cầm xuống U Châu cửa ải, chia cắt đại đường thổ địa tiền tài. Chúng tướng nghe nói như thế, tuy nhiên tâm lý không phản đối, nhưng vẫn là phải cho đủ mặt mũi, dù sao hiện tại hai nước hợp tác, không cần thiết huyên náo quá cương. Khảm, chia sẻ. Chương 598, rời ạ, còn có cái này thao tác sau đó mấy ngày, song phương bình an vô sự, hai nước liên quân ở chờ tuyết động hòa tan, liền nâng toàn bộ binh lực, một lần cầm xuống U Châu cửa ải. Sau năm ngày, tuyết động hòa tan, ngay tại hai nước liên quân giết ra quân doanh thời gian, thiên không lại tung bay lên tuyết hoa tâm bên trong sát khí đấu trí, trong nháy mắt bị tát. Trận này tuyết rất lớn, đầy đủ dưới 2 ngày 2 đêm, tuyết động đạt đến kinh người dày hơn 1 xích, các đại tướng lanh thì là cực kỳ nhức giái, các tướng sĩ thì lại miêu ở lều vải sưởi ấm. Còn tốt, 2 ngày tuyết lớn, chính là lớn tình thiên, mặc dù sớm muộn kèm thêm hàn phong, nhiệt độ cũng không cao lắm, tuyết động hay là chậm rãi hòa tan. Cứ như vậy, nửa tháng sau, hai nước liên quân khởi binh 30 vạn, mênh mông quần cuộn chạy tới U Châu cửa ải. Thời gian qua đi hơn 20 thiên, coi như đường quân được thở dốc, lực chiến đấu cũng không có bao lớn để bàn. Tà giọt tiên, thật lớn băng, tốt dày băng a. Đại quân còn chưa tới gần U Châu cửa ải, liền bị thế lực bá chủ ngăn trở đường đi, cao hơn 1 trượng dày băng, đem thành trì chu vi mấy dặm vây quanh, hình thành một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Đáng chết đường quân, thật sự là quá giàu hoạn, như vậy dày băng, khi nào có thể hòa tan? Tống Liên Thành trực tiếp há hốc mồm, trong lòng thăng lên một tia bất đắc dĩ. Người đâu, cho bản soái đem băng đục mở, giết sạch những này giàu hoạt đường quân. Kim Thành Khóa gào thét lớn, nhìn mấy dặm ngoại thành ao, khí là trợn tròn mắt. Theo hắn vừa dứt lời, phía sau tướng sĩ rút vũ khí ra, quay về dày băng một trận mãnh liệt đục, khí thế rất dọa người, hiệu quả lại rất không rõ ràng. Mấy ngàn người bận việc nửa canh giờ, mệt là toàn thân thể đổ mồ hôi đầu bốc lên mặt yên, bất quá mới ăn mới đục mở mười mấy gạo cự băng, nhìn còn có cách xa mấy dặm dày băng, thăng lên một luồng tuyệt vọng. Tướng quân, đây không phải phương pháp, cái này băng quá dày, coi như vận dụng toàn bộ tướng sĩ, có lẽ phải 3-5 ngày, xuống hồ đường quân tiến nô băng khá xa, quân ta hay là vô pháp công thành. Lấy mặt tướng chỉ thấy, hay là tạm thời rút quân, chờ cự băng hòa tan, lại tính toán sau cũng không muộn, sử dụng nhân lực không thể. Lời ấy còn cần ngươi nói. Khó nói bản soái không thấy à? Kim Thành Khóa mặt tối sầm lại, căm tức bên người tướng lãnh, nhìn mấy dặm cự băng, cắn răng khua tay nói, rút lui. Rút quân. U Châu đóng lại, Lý Tinh Ý cười đầy mặt, một tay đỡ chuôi kiếm, nhìn tối lui lịch quân, nói khẽ, đêm tối muộn ra khỏi thành, cho cự băng tới nước, tận lượng chỉ hoãn thời gian. Sau đó, xuất hiện kịch vui tính một màn, thời gian qua đi mấy ngày, Kim Thành Khóa liền sẽ xuất lĩnh đại quân đến đây, nhìn không gặp tan rã cự băng, khí dơ chân chửi mà nó. Tình huống như vậy, kéo dài nửa tháng lâu dài, cự băng từ từ hòa tan, Lý Tĩnh trong lòng cũng minh bạch, mùa vụ đến, khí trời sắp ấm lên, tưới nước cũng là không làm nên chuyện gì. Coi như vậy, cự băng hòa tan, trong vài ngày cũng vô pháp tác chiến, mặt đất lầy lội không chịu nổi, nhưng có thể kéo dài gần như 2 tháng, đã là thượng thiên ban ơn. Đường quân trải qua thời gian dài nghỉ ngơi, vết thương nhẹ binh lính đã toàn bộ khỏi hẳn, trọng thương binh lính cũng có thể xuống đất đi đến, đường quân thực lực tăng mạnh. Đương nhiên, cùng địch quân so với, cũng là như muối bỏ biển, 7 vạn đánh với 30 vạn, hai người cách xa quá lớn, muốn không thể kỳ tích xuất hiện, U Châu cửa ải sớm muộn cũng đổi chủ thất thủ. Ngày hôm nay, cao sĩ võ đang tại quân trướng nghỉ ngơi, sau 5 ngày chính là phát lên tổng tiến công ngày, gần nhất bị đường quân dằn vặt khổ không thể tả, các tướng sĩ khí cũng kém xa trước đây. Khởi bẩm chủ soái, bên ngoài trại lính có đường nhân cầu kiến, nói là có đại sự trò chuyện với nhau. Cái gì đường nhân cầu kiến? Cao sĩ võ đột nhiên ngồi xuống, rất là hoài nghi nghe nói sai, thấy trọng trọng gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, đối phương có mấy người? Có thể hiểu rõ thân phận. Hồi tướng quân, đối phương chỉ có 2 người, an mặc nước ta trang phục, sẽ không khiến người ta nhìn ra manh mối. Người đến châm trước đất trở lại nói hai nước giao chiến không chạm sứ giả, nếu là không gặp, miễn cho khiến người ta hiểu nhầm, ta bách tể quốc sợ đại đường. Cao sĩ võ ngồi ngay ngắn thân thể, khoát tay nói, dẫn bọn họ đi vào. Thú vị, lúc này đại đường phái sứ giả, chẳng lẽ là e ngại hai nước liên quân, vẫn có đường mục đích, vẫn đúng là khiến người ta suy nghĩ không thấu. Mặc kệ như vậy, đối phương có gì mục đích, nhưng có thể tới gặp mình, nói vậy đều có chỗ tốt, cao cú lệ đánh bại đại đường, bách tể quốc cũng sẽ không dễ chịu. Nếu đại đường có thể đánh bại cao cú lệ, bách tể quốc lại có rất nhiều chỗ tốt, nước láng giềng thực lực suy yếu, cũng có thở dốc thời cơ, thú hổ, cùng đại đường trong lúc đó, còn cách cao cú lệ. Nghĩ tới những thứ này, cao sĩ võ cười, mặc kệ cùng người nào hợp tác, chính mình cũng sẽ không lỗ, tốt nhất song phương có thể lưỡng bại câu thương, như vậy lợi ích liền có thể sử dụng tốt nhất. Đường triều sứ giả Bùi Chí Thu, cùng đi hiếu vương quá tướng quân. Lời còn chưa dứt, Bùi Chí Thu cùng bên trong lòng hai người đi vào xoáy trướng, đánh giá xoáy vị năm ngoái người tuổi trẻ, không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm vị chủ tướng này cũng quá tuổi trẻ. Khách khí, hiện tại hai nước giao chiến, bọn các ngươi đến thăm bản tướng, đến tuột cùng vì chuyện gì? Cao sĩ võ nhìn quét mắt hai người, thuận lợi bưng chén rượu lên nhấp miệng. Nhớ ta đại đường quân uy, tướng quân vẫn như cũ thấy được, có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn phần thắng? Mặc dù đang ở trại địch, Bùi Chí Thu không sợ chút nào, lấy ra thượng vị giả khí thế nói: "Khẩu khí thật là lớn, hai nước liên quân mấy trăm ngàn, coi như Đường hoàng tự thân tới, có thể làm gì ta quân làm sao?" Cao Sĩ Võ sắc mặt âm trầm, nhưng trong lòng lại không chắc chắn. "Tướng quân không nên mạnh miệng, bọn các ngươi đại quân vây công Vũ Châu cửa ải mấy tháng, có thể thành đánh hạ thành trì, binh lực như vậy cách xa phía dưới, bọn các ngươi cũng không thể đánh bại Đường quân. Trước quân ta sơ sẩy, bị bọn các ngươi chiếm chút tiện nghi, coi như như vậy, bọn các ngươi cũng không cầm xuống thành trì, ngược lại là hao binh tổn tướng." Nói đến đây, Bùi Chí Thu ngồi xuống, cười nhìn về phía Cao Sĩ Võ, nói thật, đại đường cùng quý quốc không thù không oán, lần này khởi binh so với bị người bức bách, ta hoàng nhân tử không muốn nhiều tạo sát lục. Ngươi đối với đại đường năm gần đây phát sinh, rõ vương hảo, sự tình, nói vậy cũng có hiểu biết, quý quốc cùng đột quyết hai nước so với làm sao, cùng cường đại thổ phiên so với làm sao, bây giờ tam quốc kết cục thì lại làm sao. Bùi Chí Thu ba cái làm sao, trực tiếp đem Cao Sĩ Võ hỏi há hốc mồm. Tam quốc bên trong yếu nhất Tây Bắc quyết, nếu so với Bách Tể quốc cường hãn mấy lần, Đường hoàng dùng thời gian 2 năm, liền đem tam quốc chiếm đoạt. Đặc sứ, lần này đến đây, không ai không sẽ đến rượu võ dương oai, kể ra ngươi đại đường trước đây công tích, có chuyện nói thẳng, không nên tại đây nói ẩu nói tả. Cao Sĩ Võ là có chút niềm tin không đủ, nhưng là không nghĩ bởi vậy chịu thua, nếu như bị hắn dọa cho dọa dẫm, sau đó còn thế nào phục chúng, làm sao lãnh đạo Bách Tể quốc. Vừa mới Lao Phu nói đã nói rõ, lần này đến đây, chính là cứu tướng quân cùng với thuộc hạ, tin hay không, sau mấy ngày chỉ gặp mặt rõ ràng hái. Nói, Bùi Chí Thu đứng dậy, chắp tay nói, vương gia chúng ta đi, nếu hắn không tin, hà tất lãng phí thời gian. Khảm, chia sẻ. Chương 599, phân liệt liên quân hai vị chờ gấp, bổn tướng quân doanh, mặc dù không sánh được Diêm La Điện, nhưng là không phải là muốn tới thì tới, muốn đi liền có thể đi. Cao Sĩ Võ tiếng cười lạnh, đứng dậy nhìn quét mắt hai người, nói, bọn các ngươi có thể tới, liền nói rõ có còn lại mục đích còn không có đạt đến, làm sao có thể dễ dàng đi. Tướng quân, ngươi vẫn đúng là đánh giá cao chính mình, ngươi cái này quân doanh cũng không phải là Diêm La Điện, mà là xem thanh lâu, lão phu muốn tới thì tới, hơn nữa không cần dùng trả giá thật lớn. Nếu ngươi có gan lượng đụng đến bọn ta, chỉ sợ đưa tới diệt quốc tai họa, đừng nói là ngươi, coi như quý quốc quốc vương Cao Kiến Vân cũng không dám khẩu xuất cùng ngôn. Nói xong, Bùi Chí Thu nhìn về phía bên trong trong lòng, hành lễ nói, vương gia, nếu đối phương không thành ý, ta xem hay là kịp lúc rời đi, miễn cho nơi này biến thành tu la chẳng. Không nổi, bản vương hiếm thấy ra ngoài, nghe nói Bách Tể quốc mỹ nữ không nhiều, ta lại thâm sâu hoàng huynh tín nhiệm, làm sao cũng phải mang chút lễ vật trở lại. Nói, bên trong trong lòng miệt thị mắt nhìn Cao Sĩ Võ, chậm rãi đi lên phía trước, nói, không cần sợ, bản vương lần này đến đây, nói là giải cứu ngươi các loại, cũng là muốn giành càng to lớn hơn lợi ích. Nhỏ tiểu Cao Cú Lệ, năm trước liền chịu đến giáo huấn, biết rõ không địch lại đại đường, còn lôi kéo ngươi làm chịu tội thay, như vậy cũng tốt, đại đường quốc thổ liền sẽ cấp tốc huyết chương 96 bà tấm. Sau trận chiến, bản vương cũng không làm có ngươi, cống hiến mây trăm mỹ nữ, liền có thể tha cho ngươi tính mạng, nói không chắc hoàng huynh cao hứng, thưởng ngươi quan trước. Nói, bên trong trong lòng nhấc chân giẫm nát xoáy án bên trên, lấy ra bên hông dao găm, tu bổ móng tay nói, nhìn ngươi quân doanh diện tích, cũng có mười mấy vạn binh lực, không biết có thể hay không chống đỡ thiết kỵ tấn công. Muốn chết, sẽ không sợ bản tướng giết ngươi. Cao Sĩ Võ sắc mặt âm trầm, còn không có nhận qua lớn như vậy đủ, cắn chặt hàm răng, cửa ải bỏ ra câu nói này tức giận cũng vô dụng, thực lực không người, chịu đòn muốn đứng vững, đại đường thực lực cường hãn, cũng không sợ bắt nạt nhỏ yếu, không phục cũng phải nhịn ở trong lòng. 40 vạn đại quân, đánh mạnh thành trì mấy tháng, cũng không thể có thể bắt được, có thể thấy được các ngươi là có bao nhiêu phế phẩm, cũng không biết hoàng huynh nghĩ như thế nào, dĩ nhiên còn phái ta đến đây, chẳng phải nhưu đao giết gà. Nói, bên trong hoài mánh mà đem dao găm vô vào xoáy án bên trên, mắt lạnh nhìn chăm chú lên hắn, nói, Chí Thu, chúng ta đi, ngươi là làm sao tìm hiểu tin tức, liền chút thực lực này, có thể nào cùng đại đường chia cắt Cao Cú Lệ. Vương gia dừng chân, mới vừa rồi là nói chia cắt Cao Cú Lệ. Cao Sĩ Võ giật mình trong lòng, nếu thật là cái này chuyện tốt, xem ra là có thể hợp tác. Chính là, muốn không phải bản vương còn có nhiệm vụ, muốn mau chóng giải quyết việc này, há có thể dùng ngươi phân muôn canh. Bên trong trong lòng thẳng tiểu cấp bộ, quay đầu nhìn về phía hắn, nói, ngươi tức khắc lui binh, lấy sông dữ đủ làm danh giới. Vương gia, việc này không thể nôn nóng, bệ hạ có lệnh, sông dữ đủ nhất định phải ta ở trong tay. Bùi Chí Thu liền vội vàng hành lễ ngăn cả nói, nếu hoàng huynh có lệnh, sông dữ đủ về đại đường, quanh thân trong vòng trăm dặm cũng về đại đường, còn lại về các ngươi Bách Tể quốc, như vậy chia cắt ngươi có thể có đáng nghi. Bên trong trong lòng nhìn thẳng hắn đạo, đừng xem ngoài miệng nói kiên cường, hành lễ nhưng sợ nếu muốn không phải hoàng huynh nhắc nhở, cũng không thể phát sợ hắn. Sau đó tình thế phát triển, liền muốn xem chính mình lầm cơ hội ứng biến. Nhìn như gương miễn, kỳ thực có theo nghe theo, đại đường hung danh đã sớm nổi tiếng bên ngoài, Bách Tể quốc sở dĩ xuất binh, hay là lo lắng Cao Cú Lệ phát binh diệt quốc. Nghĩ coi như đánh bại đại đường, trung gian cũng cách Cao Cú Lệ, đường hoàng lửa giận phát tiết không tới bọn họ trên đầu, thực lực còn không bằng Cao Cú Lệ con này ác lang, lại sao dám trêu chọc đại đường con này mánh hổ. Vương gia, thật chỉ cần Bách Tể chế binh, liền có thể chia cắt Cao Cú Lệ. Cao Sĩ Võ đệ lên nội tâm kích động, muốn không những tâm thật sự có thiết kỵ mai phục, cũng sẽ không mặc hắn ở đầy khoa trương. Điểm ấy không cần lừa ngươi, Bách Tể không cần xuất lực, liền có thể chia cắt chỗ tốt, cũng ý là không có đại giới, sau đó hai nước giao hảo, chờ đại đường tấn công lớn Nga quốc lúc, có thể tạo thành liên quân. Đương nhiên, đây chỉ là nói sau, ngươi cũng đừng lo, Bách Tể cùng lớn Nga so với, đại đường càng để ý người sau, cũng không phải là xem nhẹ quý quốc, mà là hai người thực lực chênh lệch quá to lớn. Nói xong, bên trong trong lòng nhìn về phía Bùi Chí Thu, nói khẽ, bản vương hơi mệt chút, cụ thể, CD, ngươi cho hắn đàm luận, cứ việc giải quyết việc này, bản vương vẫn cần mang binh nam bên trên. Nói xong, bên trong trong lòng trong bóng tối thở một hơi, lặng lẽ lau lòng bàn tay mồ hôi, bày ra phó hứng hở diễn xuất, ngồi một bên thưởng thức bên hông ngọc bội. Tướng quân, tin tưởng ta vương nói rất rõ ràng, chỉ cần bách tể chế binh, đại đường đánh bại Cao Cú Lệ, cũng có thể dừng tay như vậy, cũng có thể thừa thắng truy kích. Còn có thể ngươi và ta liên quân, triệt để đem Cao Cú Lệ diệt quốc. Đương nhiên, như vậy làm việc, bách tể chia cắt chỗ tốt thật nhiều, muốn không phải ta vương có hoàng mệnh tại thân, sẽ không tới này cùng ngươi thương nghị. Cao Sĩ Vo nghe nói như thế, trong lòng phạm lên mê hoặc, đóng lại đại đường không thể đem bọn họ để ở trong mắt, vị này vương ra tới đây, tiện thể giải quyết Ú Châu chiến sự, đi chấp hành đường nhiệm vụ. Bách tể lần này xuất binh, cũng là bị Cao Cú Lệ bức bách, vô ý tham dự hai nước chiến sự, liền như vậy lui binh được, nếu đường hoàng có ý kết được, liền dựa theo vừa nãy đề nghị. Cao Sĩ Vo lúc này phát hiện, dính líu hai nước sự tình, bất luận trợ giúp người nào, cũng không thể thu được chỗ tốt, còn cộng đồng chia cắt Cao Cú Lệ, hay là không nên nghĩ. Đã như vậy, ngươi chờ lui binh thời gian, chính là quân ta tiến công ngày, mong rằng tướng quân tuân thủ nhận rõ, không nên lên lệnh ra tâm tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói đến đây, Bùi Chí Thu đuổi ra tay, nói khẽ, nếu song phương bàn luận xong xuôi, chúng ta cũng không ở lại lâu, miễn cho tướng quân tạo thành phiền phức. Sớm nên đi, tại đây buồn bực được không kịp thở, bên trong lòng nói thầm âm thanh, đứng dậy hướng về món nợ đi ra ngoài, nhìn hai bên mắt nhìn chằm chằm địch quân, tâm lý ít nhiều có chút sợ sệt. Đi ra nơi đóng quân về sau, hai người trở mình lên ngựa cấp tốc rời đi, không dám có chút dừng lại, mới vừa rồi là dọa dẫm đối phương, chỉ sợ hắn đột nhiên phản ứng lại. Vương gia, sự tình làm được làm sao? Ở bên ngoài tiếp ứng Điển Vi, nhìn thấy hai người chạy nhanh đến, vội vã dẫn người nên đón. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đổi chúng ta y phục, cấp tốc rời đi nơi đây, chạy cần để cho Cao Cú Lệ nhìn thấy. Nói xong, Bùi Chí Thu kéo áo khoác, mặc vào đại đường hầu hạ, xuất lĩnh mọi người đi vội vã, rời đi quân doanh một khắc đó, liền liền mang ý nghĩa kế hoạch thành công. Không được, khả năng bị lừa gạt. Cao Sĩ Võ trầm tư một lúc lâu, đột nhiên tỉnh ngộ lại, ở bên ngoài thật muốn có phục binh, há sẽ rông dài những này, đại đường thật muốn viện quân chạy tới, có há có thể làm cho mình lui binh. Người đâu, phái ra 3000 thiết kỵ, toàn lực truy đuổi vừa nãy hai người, không lưu bất luận cái gì người sống, mang theo đầu đến đây thấy bản tướng. Cao Sĩ Võ chạy ra xoay trướng, quay về xung quanh binh lính quát tầm lên. Hiện tại tỉnh ngộ gắn liền với thời gian đã muộn, Bùi Chí Thu thấy hắn một khắc đó, liền hiểu được thân phận của hắn không đơn giản, trước chuẩn bị lời giải thích, sợ là không xếp hạng tới công dụng. Liên đệ bên trong lòng đứng ra mê hoặc đối phương, bất ngờ sự tỉnh, bên trong lòng mạnh mẽ thái độ, lại đem hắn cho dọa dẫm. Nào ngờ, những thứ kia Lý Huyền dạy, mục đích là muốn hai người lưu lại, cũng có chắc chắn diệt bách tể lý do, trời đưa đất đẩy làm sao mà tạo thành hiện tại cục diện. Khảm, chia sẻ. Chương 600, liên quân xuất hiện khoảng cách Bùi Chí Thu loại người rời đi bách tể đại doanh về sau, cưỡi ngựa cùng roi một đường lao nhanh, cấp tốc lao tới Ú Châu cửa ải, thanh thế hạo đại kinh động Cao Cú Lệ đại doanh. Truy đuổi bách tể kỵ binh, thế nhưng là gặp vận rủi lớn, không chỉ không đuổi kịp người, trái lại ăn một đường cho bụi, mắt nhìn đối phương tiến vào Ú Châu cửa ải. Lúc này, Tống Liên Thành nhận được tin tức về sau, trực tiếp là bị sợ nhảy một cái, đường nhân lúc này đi vào bách tể đại doanh, khiến người ta khó có thể cân nhắc kỳ dụng ý chủ soái. Cao Sĩ Võ hẹn gặp lại đường nhân, việc này có chút kỳ lạ, khó nói bọn họ là muốn đi theo địch. Tống Liên Thành khẽ cau mày, sự thực bày ở mắt trước, rất khó không nghĩ như vậy. Cũng không biết, bọn họ lương thảo tiếp tế, cần đi qua nước ta cảnh nội, nếu dám to gan đi theo địch, quả thực là tự tìm đường chết. Nói, Kim Thành khóa rơi vào trầm tư, một lát sau ngưng trọng nói, chuyện rất quan trọng, quân ta không thể không đề phòng, bách tể thật muốn ăn cây táo rào cây sùng, sau quả rất khó dự liệu. Đại soái ý tứ là, nói tới cái này, Tống Liên Thành trong lòng run lên, hiện tại còn chưa biết rõ trận tướng, mù mục đích động thủ sợ sẽ đưa tới hai nước chiến sự, liếc liếc để đại đường kiếm thiên đại tiện nghi. 20 vạn tướng sĩ tính mạng, bản tướng không dám xem thường, như hắn thật có lòng kết minh, liền sẽ không chịu kiến đường nhân, ai ngờ hắn phái binh truy sát, là song phương không thể đàm luận xong, hay là diễn cho chúng ta xem. Nói đến đây, Kim Thành khóa như là quyết định, đứng lên nói, truyền lệnh tăng quân, tạm hoãn tiến cung địch thành, ở bên ngoài tướng sĩ toàn bộ trở về thủ, mật thiết giám thị bách tể hướng đi. Ngoài ra, người đi bách tể lại doanh, dò hỏi rõ ràng phát sinh chuyện gì, như đối phương có dị dạng cử động, không nên dây dưa tức khắc về doanh, phản bội đồ chưa trừ diện, dùng cái gì ngăn địch. Nói xong, Kim Thành khóa phất tay ra hiệu hắn lui ra, trước mắt cùng đại đường rơi vào khẩu chiến, đối phương viện quân bất cứ lúc nào có thể đến, khi đó thắng bại rất khó nói. Không bằng thừa này lương cơ hội, trước tiên chắc chắn diệt bách tể, ở biên quan cứ điểm bố trí trọng binh, phòng ngự đại đường trả đũa, nhất cử lưỡng tiện chẳng phải đẹp quá hay? Không thể không nói, Kim Thành khóa thật là tuổi mục một cái, đại chiến sắp tới không nghĩ đoàn kết bách tể, chung điều khiển đại đường, cái này cương địch, ngược lại là muốn tự đào hố chôn. Rất nhanh, Tống Liên Thành xuất lĩnh 500 kỵ binh đi tới bách tể đại doanh, vẫn chưa trực tiếp đi cầu kiến Cao Sĩ Võ, trái lại đi gặp bách tể lão tướng phát một đời. Trước mắt phát sinh sự tình đã vượt qua hắn dự liệu, bất kể là cái nào kết quả, tổng tiến công đại đường kế hoạch bị mắc cạn, vì là biết rõ sự thực trước, là không thể nào ở tạo thành liên quân. Kỳ thực trong lòng cũng minh bạch, coi như biết rõ sự thực, chủ soái cũng chưa chắc sẽ tin, liên hợp khởi binh tập kích đại đường trước, hắn liền phản đối chủ chiến bách tể, trước mắt thế nhưng là trời ban lương cơ hội. Tướng quân không ở đây ngươi phương việc chung, vội vội vàng vàng đến lao phu món nợ bên trong chuyện gì? Phát một đời thấy Tống Liên Thành âm trầm mặt đi tới, hơi nhíu mày, không thích hỏi. Lao tướng quân, khó nói ngươi còn không biết. Cao Sĩ Võ hội thấy đường nhân, lần này dụng ý như thế nào? Là muốn ruồng bỏ liên quân, chuyển đi theo địch quân ôm ấp à? Tống Liên Thành chẳng muốn phí lời, nói thẳng minh ý đồ đến, lúc này nếu không hỏi rõ ràng, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi, thời cuộc phát triển, tất nhiên là người đau đớn, kẻ vui sướng. Tướng quân lời này từ đâu nói lên? Phát một đời trên hàng mi chọn, cảm giác việc này không đơn giản, nhưng là không thể thừa nhận hắn, hỏi ngược lại, việc này lão phu còn chưa biết được, ngươi từ chỗ nào biết được? Tướng quân sẽ không biết, Đường Nhân nên ngang ra bảo, ngươi cắt phái ra mấy ngàn kỵ binh hộ tống, đại sự như thế, tướng quân nói cho tại hạ không biết, làm gì nói ai có thể tin? Việc này cũng không phải là tại hạ bịa đặt, mà là mấy trăm ngàn tướng sĩ đều thành nhìn thấy, lão tướng quân không cho cái thuyết pháp à? Tống Liên thành khí muốn chửi má nó, lúc này còn cùng chính mình đã ách mê, thật đem người làm ngu ngốc. Việc này chắc chắn hiểu nhầm, trước cho lão phu dò hỏi rõ ràng. Phát một đời nghe nói như thế, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên, muốn phát sinh việc này, liên quân phá diệt là nhỏ, bách tể nguy cơ là lớn. Mong rằng tướng quân mau mau, chủ soái còn chờ ở lần tới. Tống Liên thành thấy hắn như thế phản ứng, trong lòng cũng đang lẩm bẩm, khó nói hắn thật không biết hiểu việc này. Người đâu? Phát một đời âm trầm mặt tiếng la, nhìn chằm chằm từ món nợ ở ngoài đi vào người, do hỏi, kim quân doanh có thể thành người đến? Có hay không có kỵ binh điều động? Lão tướng quân, cái này, có lời cứ nói. Ấp á ấp úng làm chi? Phát một đời thấy hắn như thế phản ứng, sắc mặt nhất thời âm trầm lại, minh bạch Tống Liên thành không phải cố ý gây sự, mà là Cao Sĩ Vũ Trần gặp mặt Đường Nhân. Là có hai người tới chơi, điện hạ tự mình chiêu đãi, còn đàm luận chuyện gì, nhỏ nhóm không biết, nhưng thời gian qua đi không lâu, điện hạ liền để kỵ binh truy sát, đáng tiếc không thể đuổi tới người. Không, các ngươi thế nhưng là đối phương là Đường Nhân. Phát một đời sắc mặt hòa hoãn, nói như vậy sự tình không thể bết bát như thế, tất cả còn có hòa hoãn chỗ trống. Cái này nhỏ không biết, nhưng Vương ăn mặc bách tể trang phục, hẳn không phải là Đường Nhân, hai người dám xông vào quân ta đại doanh, chẳng phải biết rõ đang tìm cái chết. Lão tướng quân, ngài là đang hoài nghi ta thông đồng với địch. Lời còn chưa dứt, Cao Sĩ Võ đi vào đại trướng, mắt nhìn một bên Tống Liên Thành, cười lạnh nói, tướng quân tới đây để làm gì? Trước mắt đại chiến sắp tới, chẳng lẽ không cần chuẩn bị? Điện hạ chớ giận, bản tướng đến đây chính là Đường Nhân đến doanh việc, trong đó điểm đáng ngờ đông đảo, chủ soái phái bản tướng tới đây điều tra. Việc này chính là hiểu nhầm, bọn họ giả trang bách tể thương nhân, nói là phụ hoàng rất lệnh, để bản tướng xuất lĩnh binh mã về nước, bản tướng cũng là quan tâm sẽ bị loạn, bắt đầu cũng chưa nghi ngờ. Để hai người bọn họ lưu lại nghỉ ngơi, lại nói còn có chuyện quan trọng đi làm, liền để cho rời đi, nhưng suy nghĩ cẩn thận, phát hiện việc này kỳ lạ, coi như phụ hoàng rất lệnh, cũng cần lệnh bài binh phủ. Cũng khiến người ta truy bọn họ trở về, nào biết là Đường Nhân giả trang, muốn chém giết bọn họ, lại đi kim tướng quân nơi đó giải thích, cái nào nghĩ đến đối phương quá giàu hoạt. Cao Sĩ Võ đảng hoàng trịnh trọng nói vậy, triệu kiến hai người lúc, liền mình tại trận, nói thế nào, còn không phải là mình nói tính toán. Thì ra là như vậy, Đường Nhân đi này cơ hiểm, đến tột cùng mục đích ở đâu rồi? Tống Liên thành khẽ cau mày, cảm giác hắn chưa nói thật, nhưng là không tốt mặt trận. Vậy thì không được biết rõ, vừa mới tướng sĩ bẩm báo, người cầm đầu ăn mặc đại đường quân phục, nói vậy Đường quân viện quân chạy tới, muốn phá hoại liên quân đoàn kết, đáng tiếc kế ly gián bị nhìn thấu. Bất kể như thế nào, địch quân viện quân chạy tới, cũng không đủ cùng chúng ta quyết chiến, không phải vậy, sẽ không đi này cơ hiểm, tổng tiến công kế hoạch còn muốn thương nghị. Cao Sĩ Võ không đốc, Đường quân thật muốn có toàn thắng nắm chắc, sẽ không sẽ đến khuyên chính mình lui binh, coi như là viện quân chạy tới, binh lực cũng sẽ không quá nhiều. Cũng biết vị nào vương gia chạy tới. Tống Liên thành nhíu mày, cảm giác thấy hơi vướng tay chân, đại đường vương gia liền hai vị, một cái bởi vì công sắc phong dị tính vương Triệu Vân, một vị khác ma thần Triệu Vương Lý Nguyên Bá. Hiển nhiên, hắn còn không biết, chư vị hoàng tử phong vương việc, cũng thế, phong vương đại điện thời gian qua đi không lâu, tin tức không thể như thế phát đạt, không biết cũng bình thường lại. Khảm, chia sẻ. Chương 601, viện quân đến cái này không biết, nhưng có chút có thể nhất định, không phải là Triệu Vương Lý Nguyên Bá, người này dũng mãnh hơn người, nhưng tương truyền có chút sự ngu dại, người kia nhìn thẳng không khéo. Nói, Cao Sĩ Vũ tâm đầu run lên, giật mình nói, chẳng lẽ là dị tính vương Triệu Vân, nhưng hắn thật giống không tại trong quân, khó nói đại đường hoàng đế tới. Vô cùng có khả năng, trước nghe ta nước Thương Lữ nói lên, Triệu Vân nhận chức với Cẩm Y Liệp vệ, chủ yếu giám tra bách quan, là đường hoàng trợ thủ đắc lực, cũng là đường hoàng phía sau bóng dáng. Chỉ tiếc, năm trước nước ta Thương Lữ bị cấm túc, không thể nghe ngóng tin tức, không phải vậy, cũng tốt biết được đại đường biến cố. Nói đến đây, Tống Liên thành khom lưng hành lễ, nói, việc này trọng đại, bản tướng không làm ở lâu, bởi vì lập tức đăng báo chủ soái, thương nghị làm sao tấn công địch quân. Cũng thế, vậy thì không để lại tướng quân, Cao Sĩ Võ bày xuống tay, chờ hắn rời đi quân trướng về sau, cười nói, lao tướng quân, việc này ngươi thấy thế nào? Điện hạ nói tới chuyện gì? Phát một đời có chút choáng váng, nhưng rất nhanh phản ứng lại, giật mình nói, điện hạ, khó nói ngươi bắt đầu liền hiểu được đối phương là Đường Nhân. Đúng vậy, đối phương chưa tiến quân doanh trước, nhân tiện nói minh thân phận, vừa mới nói hơn nửa là thật, Đường hoàng phái thân vương trợ giúp biên quan, có thể thấy được đối với chuyện này coi trọng. Coi như viện binh không nhiều, nhưng là ít có 10 vạn binh mã, coi như cầm xuống thành trì, liên quân cũng thương vong thảm trọng, không nên cướp bóc trong đại đường nguyên, có thể hay không sống sót trở lại cũng khó nói. Phát một đời nghe nói như thế, trong lòng khẽ run lên, vẫn chưa lên tiếng phản bác, bởi vì hắn nói là thật tình, bách tể địch nhân, chẳng những là đại đường, còn có Tiếu Ly Tàng Đào Cao Cú Lệ. Trước đây, bách tể cùng đại đường cũng không ân đoán, phụ vương sợ Cao Cú Lệ, mới chịu đáp ứng xuất binh liên quân, trước mắt đường quân viện quân chạy tới, thừa dịp bất ngờ tẩy kiếp hiển nhiên không thể thực hiện được. Điện hạ, lời này chớ nói chi, vương quyết định, không người dám nghi vấn, ngài thân là vương tử, lại càng không nên nghi vấn, mà là muốn việc nghĩa chẳng từ nan. Nghe hắn những câu nói này, phát một đời không thể không nói quyết bảo, vương thân thể chính trung niên, hắn hiện tại cánh chim không gió, còn chưa đủ lấy soi mói bình phẩm. Lão tướng quân, ngươi là người rõ ràng, nói chút lời nói thật, trong lòng hận, là hận đại đường nhiều một chút, hay là hận Cao Cú Lệ nhiều một chút. Cao sĩ võ khỏe môi vểnh lên, cũng không để ý hắn, hỏi ngược lại. Lão phu tâm, điện hạ tâm lý rõ ràng, nhưng cùng đại đường hợp tác, bách tể cũng không chỗ tốt, trái lại đưa tới Cao Cú Lệ lửa giận, sẽ có diệt quốc nguy cơ. Nói, phát một đời thở dài, mang binh đánh giặc nửa đời, đại thể tại cùng Cao Cú Lệ tác chiến, ngày xưa bộ hạ huynh đệ, không biết chết bao nhiêu, trong lòng có thể nào không thể hận. Cao Cú Lệ trêu chọc không nổi, đại đường càng gây không nổi, có thể làm chỉ có bảo tồn thực lực, còn làm thế nào? Lão tướng quân tâm lý nên rõ ràng. Nói xong, Cao sĩ vo khỏe môi bật lên, Cao Cú Lệ muốn báo thù, nhưng đại đường cũng không phải là quả hồng nhũn, không phải là bọn họ muốn bóp thế nào thì bóp. Điện hạ, làm như thế, sợ là sẽ sinh ra sự tình đến, phát một đời mặt lộ vẻ làm khó dễ, xuất binh không xuất lực, cực có khả năng dẫn đến Cao Cú Lệ lại bại, như vậy bách tể hay là muốn gặp xui xẻo. Không sao, làm bí ẩn chút, có lúc cũng đừng quá giả, nên bỏ vứt bỏ liền muốn bỏ qua. Cao sĩ vo có bản thân dự định, cũng không muốn đại đường thắng lợi, lại không nghĩ Cao Cú Lệ binh bại, hy vọng lưỡng bại câu thương. Chỉ có như vậy, bách tể mới có thể có lợi, không cần lo lắng Cao Cú Lệ uy hiếp, trong bóng tối phát triển chính mình, đại đường từ Cao Cú Lệ kiềm chế, nhất thời đối với bách tể còn không đủ để thành uy hiếp. Điện hạ yên tâm, lão thần hiểu được làm sao làm, phát một đời trọng trọng gật đầu, minh bạch trong lòng hắn nghĩ như thế nào, đây cũng là đối với bách tể có lợi nhất phương án. Làm sao làm việc, lão tướng quân chính mình trong trước, bản tướng còn có chút sự tình muốn làm, sẽ không quấy rầy lão tướng quân, Cao sĩ vo nói, nhấc chân đi ra ngoài. Lúc này vũ châu cửa ải, trải qua 2 tháng tu sửa, đã khôi phục như lúc ban đầu, binh lính bị thương cũng đã khỏi, tổng binh lực ở 8 vạn người. Đem so với 10 vị trí đầu 5 vạn binh lực, thương vong hay là quá lớn, nhưng chiến công cũng thẳng phong phú chưa hôm nay, thành bên ngoài dày đặc bước chân đại tác phẩm, hồng diện chữ màu đen quân kỳ theo gió lay động, liên miên mấy dặm mà không dứt, giống như hải dương màu đỏ. Viện quân, ta đại đường viện quân. Thủ thành binh lính nhìn thấy cái này cảnh tượng, nhất thời mừng đến phát khóc, vung lên binh khí kêu gào, tuy nhiên chết lặng liên tục tác chiến, giờ khắc này viện quân đến, tựa như khô nóng mùa hè, uống chén nước lạnh nước ô mai. Lý Tĩnh nghe được binh lính tiếng reo hò, lập tức leo lên thành trì, nhìn phô thiên cái địa quân kỳ, trong lòng lại càng là vô cùng kích động, viện quân đến, cho rằng Vũ Châu cửa ải không lo không. Nhanh mở cửa thành, để viện quân vào thành. Lý Tĩnh nhìn bên dưới thành Tần Quỳnh cùng Lý Hiếu Cung, vung tay hô to nhanh mở cửa thành, lập tức chắp tay nói, hai vị tướng quân khổ cực, trên đường có thể không ngại hay không? Đụng tới một ít rắc rối, nhưng đã bị phái, vào thành nói tỉ mỉ, Lý Hiếu Cung chắp tay đáp lễ, lập tức mang theo đại quân vào thành, tâm treo trên cao cũng vung ra. Tướng quân tới kịp lúc, lại một ít ngày, Vũ Châu cửa ải sợ là không gánh nổi, Lý Tĩnh đi xuống thành trì, hướng về vươn mình xuống ngựa Tần Quỳnh hai người chắp tay nói, tướng quân nặng lời, xem kia thành trì tình huống, ta hai người ở muộn đến nửa tháng, cũng sẽ không xuất hiện biến cố, tướng quân không thẹn đại đường chiến thần. Nói, Lý Hiếu Cung tiến lên hai bước, thấp giọng hỏi, tướng quân, quân ta thương vong tổn thất bao nhiêu? Địch quân lúc này còn có bao nhiêu binh lực? Quân ta thương vong 7 vạn, bây giờ chỉ còn dư lại 8 vạn binh lực, lương thảo truy nặng cũng còn thừa không có mấy, giết địch 7 vạn có dư, địch quân nên còn có hơn 30 vạn binh lực. Nói đến đây, Lý Tĩnh thở dài, khổ sở nói, trước trận chiến chỉ huy sai lầm, chôn vùi 3 vạn tướng sĩ, lão phu trên mặt tối tăm, càng thẹn với bệ hạ tín nhiệm. Không cần tự trách, thắng bại là chuyện thường binh ra, đừng tranh nhất thời dài ngắn, còn phải xem người nào cười đến cuối cùng, bệ hạ hiểu ngươi nỗi khổ tâm trong lòng, sẽ không vì vậy mà trách tội. Nói xong, Tần Quỳnh vỗ vỗ bả vai hắn, lúc đó nếu chính mình, 2.3 cũng sau đó khiến khai thành, thả nạn dân đi vào, loại này thủ đoạn hèn hạ, dù là ai cũng không thể đoán được. Không nói cái này, hai vị tướng quân lặn lội đường xa, nói vậy cũng là mệt, đi vào tướng quân phủ nghỉ ngơi, chờ sau đó cho tướng quân đón gió tẩy trần. Nói, Lý Tĩnh nhìn về phía bên người phó tướng, hạ lệnh, tức khắc an bài xong xuôi, để vừa tới huynh đệ nghỉ ngơi, để hỏa đấu quân nấu nước làm cơm. Là tướng quân, mặt tướng tức khắc đi sắp xếp, Hoàng Duy chắp tay hành lễ, lập tức xoay người nhanh chân rời đi, tuy nói chỉ có 7 vạn biệt quân, nhưng đủ để ứng phó lập tức cục diện. Hai vị tướng quân đi theo ta, lần này lộ trình xa xôi, trên đường cũng không có thiếu bị tội, chờ sau đó uống xoàng mấy chén giải lao, Lý Huyền nói làm ra thủ thế, mang theo hai người đi tới tướng quân phủ. Đều là bệ hạ phân ưu, đều là nên làm, tướng quân chớ có khách khí, nói, Tần Quỳnh hai người nhấc chân đuổi tới. Khảm, chia sẻ. Chương 602, ngắn ngủi bình tĩnh Lý Hiếu Cung cùng Tần Quỳnh sau khi tắm, đi tới tướng quân phủ phòng khách, nhìn thấy thao túng rượu và thức ăn Lý Tĩnh, nhất thời cảm giác có chút đói bụng, cười đi lên. Quá phong phú, tướng quân tiêu pha, Lý Hiếu Cung nhẹ giọng nở nụ cười, xoay người ngồi xuống, thuận lợi cũng chén rượu, nói, 2 tháng chưa uống rượu, vẫn đúng là bị câu lên sâu rượu. Mỗi người một bình, không thể uống nhiều, lần này đã tính toán phá giới, Lý Tĩnh hiểu được hai người là tử quỷ, cảm thấy sẽ chắc chắn nhắc nhở, miễn cho đến lúc đó ồn ào muốn uống rượu. Minh Bạch, chúng ta hiểu được nhẹ nặng, cái này 2 tháng có thể dọn rượu không dính. Tần Quỳnh mặt già đỏ ửng, hiểu được hắn lời này, chủ yếu nói cho chính mình nghe, nhưng không thể đừng ham muốn, liền mê rượu chút. Vừa mới tướng quân nói, trên đường gặp phải tiểu tạp ngư, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Tĩnh làm ra đến, thuận lợi cũng chén rượu, hiếu kỳ nhìn về phía Tần Quỳnh nói, tướng quân không biết. Tần Quỳnh mặt lộ vẻ kinh ngạc, thấy hắn một mặt mờ mịt, cũng không bán cái nút, nói thẳng, tới đây đường ống bên trên, có địch quân phong tỏa, thuận lợi giết mấy ngàn người. Chẳng trách, đi vào cầu viện thám báo, bây giờ còn chưa hồi âm, trước còn buồn bực, nguyên lai là địch quân đang dở trò. Lý Tĩnh sắc mặt tâm trầm, thở phì phò uống cạn rượu trong chén. Xem ra đã ngộ hại, vậy hạ được Tiêu Không Sáu tức về sau, liền để ta hai người chỉnh bị binh mã, thám báo so với chúng ta sớm đi một ngày, chúng ta là ngày thứ 3 lên đường. Lý Tĩnh nghe nói như thế, vội vã để chén rượu xuống, nói, bệ hạ có thể có giao cho, hoặc là có còn lại an bài kế hoạch. Vậy cũng không, chỉ là để tướng quân thủ vững thành trì, chờ đợi viện quân đến, vẫn chưa nói còn lại. Lý Hiếu Cung khẽ lắc đầu, nói tiếp, tin tưởng không lâu, bệ hạ liền sẽ xuất đại quân đến. Như vậy cũng tốt, thật lo lắng lầm bệ hạ đại sự. Lý Tĩnh thở phào một hơi, nắm chặt lên tâm cũng buông ra. Không cần lo lắng, trước hết để cho địch quân đắc ý hai ngày, chờ bệ hạ xuất đại quân đến, liền để cho hắn huyết nợ trả bằng máu thời điểm. Nói, Lý Hiếu Cung mặt lộ vẻ sắc khí, âm hiểm cười nói, lần này bắc phạt, bệ hạ quyết tâm rất lớn, không chỉ muốn chắc chắn diệt Cao Cú Lệ, liền ngay cả Bách Tể cũng phải chiếm đoạt. Quá tốt, rốt cục có thể xuất khẩu ác khí, ngày gần đây đám này con chó, mợ không ít ở trước mắt đắc ý. Lý Tĩnh tiếng cười lớn, vương chén rượu lên nói, tới, chúng ta cùng uống chén này. Đối với tướng quân, Bùi đại nhân, Hiếu Vương có thể ở thành bên trong, bọn họ rời kinh hơn 2 tháng, bệ hạ giao cho nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành. Nói, Lý Hiếu Cung để chén rượu xuống, cầm chiếc đũa mang theo ăn sáng, cười nói, hai người nếu có thể thành sự, vượt qua 10 vạn hùng binh. Bất mãn hai vị, hai người bọn họ hôm qua buổi trưa vừa tới, kế hoạch không thể thành công, nhưng thiết kế phân liệt đối phương, cũng không biết có thể thành công hay không. Nói, Lý Tĩnh thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía hai người nói, được hay không được, vẫn cần xem thiên ý, chúng ta ở đây lo lắng vô dụng, uống rượu. Sau đó, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, thương nghị làm sao tính kế địch quân. Trương Lý Tĩnh một tay khó vô nên đều, hiện tại ba người ghé vào cùng một nơi, có thể nói một cái so với một cái âm hiểm. Đường quân viện còn đến, như thế đại động tĩnh, không thể giấu được, huống hồ, liên quân phong tỏa đường ống tướng sĩ, bị người đổ sát sạch sẽ. Giảo hoạt đường quân, xem ra sớm có dự mưu, Kim Thành khóa mặt tối sầm lại, ở trong quân trướng đi tới đi lui, trước mắt địch quân binh lực tăng cường, cầm xuống thành chỉ càng không thể. Chủ soái, chuyện này không có khả năng lắm, Đường Hoàng coi như nhận được tin tức, tiếp viện cũng không thể nhanh như vậy, trừ phi đại đường sớm đã có. Lời còn chưa dứt, Tống Liên Thành hoàn toàn biến sắc, khiếp sợ nói, sự tình không tốt lắm, Đường Hoàng sớm có dụng binh tâm ý, hướng về viện quân không phải số ít. Kim Thành khóa nghe nói như thế, sắc mặt đông nhiên ngưng trọng lên, trầm tư một lát sau nói, tức khắc thu nạp quân đội, bố phòng quanh thân muốn thấp hiểm địa, mặt khác thông chi cao tướng quân đến đây nghị sự. Báo, khởi bẩm chủ soái, Bách Tể cao tướng quân cầu kiến. Người này lời còn chưa dứt, cao sĩ võ bước nhanh đi vào đại trướng, hành lễ nói, tướng quân chớ trách, chuyện rất quan trọng, mong rằng tướng quân chớ trách chỗ thất lễ. Không cần đa lễ, một bên ngồi xuống, Kim Thành khóa bày xuống tay, tay không đánh người đang cười, nếu hắn thái độ đoan chính, không cần thiết vì là việc nhỏ phát hỏa. Tướng quân, vừa mới thuộc hạ đi báo, địch quân viện quân đến, nhìn ra nhân số ở 10 vạn, mang theo đại lượng lương thảo truy nặng, đủ bọn họ dùng một năm lâu dài. Nói đến đây, cao sĩ võ không có chói chặt, mê hoặc nói, đường quân tiếp viện nhanh chóng, vật tư chi phong phú, hoàn toàn ở ngoài dự liệu, trước mắt chiến cục đối với chúng ta bất lợi. Không hẳn, nhiều như vậy lương thảo truy nặng, cũng không phải là xem chủ động tiến công, mà là xem đánh trận chiến đến dài, một năm lương thảo vật tư, đủ để kéo đổ chúng ta liên quân. Lời ấy kinh ngạc, đường quân tiếp viện nhanh, nói rõ sớm có dụng binh dự định, lương thảo truy trọng chi giàu có, không phải là muốn thủ vững cung ra, mà là còn có viện quân chưa tới. Chính là, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, xem ra Đường Hoàng đã sớm mắt nhìn chằm chằm, không phải vậy, cũng sẽ không thuyên chuyển Lý Tĩnh đến U Châu cửa ải. Nói đến đây, Tống Liên Thành chắp tay hành lễ, trịnh trọng nói, chủ soái, mặt tướng cho rằng, lúc này cần cầu viện, để Vương Lập Khắc tăng binh, mau chóng cầm xuống U Châu cửa ải. Chuyện cười, ta liên quân cầm binh 30 mấy vạn, há sẽ ngại đại đường, trước mắt thời cuộc không rõ, còn chưa có thể làm bừa binh mã, truyền lệnh tam quân để phòng tức khắc. Nói, Kim Thành khóa nhìn về phía cao sĩ võ, nghiêm túc nói, cao tướng quân, nói vậy ngươi cũng nhìn thấy, đại đường lang tử dạ tâm, chúng ta vẫn cần tề tâm hiệp lực chung điều khiển cường địch. Tướng quân yên tâm, Bách Tể mấy trăm ngàn binh mã, tướng quân có thể tùy ý điều động, địch quân thực lực tăng mạnh, huống hồ lại 967 đã sớm chuẩn bị, lúc này càng nên tâm cùng. Nói, cao sĩ võ đứng dậy, khẽ gật đầu nói, thời gian cấp bách, bản tướng cũng không trì hoãn, bởi vì trở lại sớm sẽ không trở thành phòng thủ, miễn cho để cho kẻ địch có cơ hội để lợi dụng được. Cũng tốt, hai quân liên hợp bố phòng, không nên để địch quân lợi dụng sơ hở. Kim Thành khóa nhấc chân đưa tiễn, trước mắt vẫn cần đoàn kết Bách Tể, đại đường nhanh chóng xương sọ không tốt cảm. Sau đó mấy ngày, song phương đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, nhưng ai cũng không thể động thủ trước, như là đang đợi thích hợp thời cơ, cũng giống là ở mưu đồ bí mật đại kế hoạch. Ngay tại song phương căng thẳng, thời gian chậm rãi trôi qua, trước mắt đi qua nửa tháng, lúc này khí trời ấm lên, cây cỏ bắt đầu nảy mầm, ngụ ý cái này mùa xuân đến. Lúc này Lý Huyền xuất lĩnh 10 vạn thiết kỵ, 3 vạn hãm trận doanh, trải qua hơn 2 tháng thời gian, tiến vào U Châu khu vực, lại có thêm 2 ngày thời gian, liền có thể đến U Châu cửa ải. Chạy đi rất khó khăn, cũng còn tốt có Hoa Mộc Lan, Phiền Lê Hoa, Mục Quế Anh ba người, không phải vậy, hắn coi như không có bị mệt chết, cũng sẽ bị tẻ nhặt là. Hoàng hôn hôm ấy, Lý Huyền xuất lĩnh đại quân, đi tới cách Vũ Châu cửa ải còn có 500 dặm địa phương, liền hạ lệnh dựng trại đóng quân, để đại quân nghỉ ngơi ăn cơm. 500 dặm, 2 ngày liền có thể đến, thú hổ, đã nhận được Lý Tĩnh mật hàm, Vũ Châu cửa ải không ngại, cũng không vội vã chạy đi, cho các tướng sĩ cái thở dốc thời cơ. Khảm, chia sẻ. Chương 603, cả nước tuyển tú sáng sớm, Trường An. Đại quân xuất chinh 2 tháng sau, bình tĩnh Trường An, tại đây sáng sớm thần oanh động lên, thượng thư tỉnh cùng trung thư tỉnh liên hợp gián thông báo. Nội dung như sau: chớp từ đăng cơ tới nay, tâm linh không được ký thác, con nối dõi mỏng manh hổ thẹn liệt tổ, mỗi ngày tâm thần thiếu thốn, nay đặc biệt gián thông báo cáo nhận thiên hạ, tuyệt tài, hiền, đức, trí, tuệ nữ tử tiến cung. Theo bảng cáo thị vừa ra, đại đường trực tiếp oanh động, phàm là có chút tướng mạo nữ tử, dồn dập vào kinh tuyệt tú, nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ. Mà chuyện này người bồi táng, Ngụy Trinh cùng Lưu Ba Ôn xuất lĩnh 3000 công tượng, vội vàng xây dựng thêm hậu cung, việc này được Tống Khiêm đại lực. Ban đầu hắn là phản đối, xây dựng thêm hậu cung tiêu tốn tiền tài vô số, nhưng trải qua Ngụy Trinh hai người khuyên bảo về sau, lần này tuyển tú chính là gom tiền, liền mở đại quốc kho toàn lực. Hậu cung xây dựng thêm, những cái phi tử tài nhân loại hình, toàn bộ ở lại Thái Cực cung cùng Đông cung, nhìn ngày càng dần mới biến tốt hậu cung, tâm lý tràn ngập chua xót. Hậu cung chia làm tứ đại viện, mỗi viện lại phân 25 tòa tiểu viện, mỗi tòa tiểu viện từ chính điện, bên cạnh điện, tầm điện tạo thành, cộng thêm độc lập nhà bếp. Tiểu viện nhà bếp cũng không phải là làm cơm nấu ăn dùng, mà là nấu nước sưởi ấm tác dụng. Đương nhiên, Lý Huyền ngủ lại khu nhà nhỏ kia, nhà bếp cũng là muốn làm cơm rau xào. Nhìn như sân phức tạp, kỳ thực vô cùng đơn giản, như hậu thế tam giữ tiểu viện, trước hậu cung chiếm diện tích rất lớn, có thể bị lợi dụng rất ít. Nguyên lai hậu cung diện tích ở lớn, cũng không đủ kiến tạo 100 tòa độc lập tiểu viện, Dịch Đình cung, Lãnh cung bị lợi dụng bên trên, diện tích không nhỏ, hoang phế đáng tiếc. Loại này phong cách thiết kế, Ngụy Trinh, Lưu Bá Ôn là nghĩ không ra đến, toàn bộ đều Lý Huyền thủ bút, nói theo thiên cổ đại đế Tần Thủy Hoàng, đến muôn hoa đua thám quen hồng. Phí như thế lực, cũng không phải là ánh sáng vì là nữ nhân, tự nhiên có còn lại mục đích, lần này tuyển tú trọng điểm, chính là các đại thế gia cùng các đại thương cổ con gái, chỗ tốt tự nhiên nhiều. Công trình nhiệt hỏa hướng lên trời, chính quan âm loại người lựa giận ngày càng dần tăng, như vậy xây dựng thêm hậu cung, bệ hạ là muốn bao nhiêu nữ nhân, mỗi ngày còn có làm hay không sự tình. Tại đây tiên, rốt cục không cách nào nhịn được, sai người gọi Ngụy Trinh hai người, muốn cho bọn họ lý luận một phen, tốt nhất có thể khuyên bảo bọn họ từ bỏ. Hai vị đại nhân, nha môn mỗi ngày rất bận, hai người các ngươi sẽ không để bụng, hôm đó vây quanh quần công tượng, tâm lý sẽ không phiền muộn. Nói, chính quan âm nhìn quét mắt hai người, đè lên lửa giận trong lòng, nói tiếp, bệ hạ không tại cùng, cái này nhiều người ra ra vào vào, chúng ta những người này cũng không yên tâm. Đại nhân yên tâm, Lục đại nhân điều động mấy trăm nữ hộ vệ, an toàn tuyệt đối có bảo đảm, bệ hạ có chỉ trước, năm trước hậu cung xây dựng thêm nhất định phải hoàn thành. Ngụy Trinh cái chán che kín giọt mồ hôi nhỏ, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, tâm lý không phát lông mới là lạ, lớn nhất không cách nào nhịn được, hay là nữ nhi cái kia ai đoán ánh mắt. Bệ hạ có chỉ trước, việc này chúng ta làm sao không biết, thánh chỉ lấy ra nhìn, Vũ Mị nương đầy mặt nộ khí, không tin bệ hạ sau đó như thế hoang đường thánh chỉ. Tài nhân chớ giận, việc này không dám nói lời nào, bệ hạ truyền đạt là khẩu dụ, vẫn đúng là không cách nào lấy ra, Lưu Bá Ôn chắp tay hành lễ, không đội chật đất nói. Lương ngươi, bệ hạ là không thể nào như vậy, đích thị là các ngươi vì là lấy bệ hạ niềm vui, mới làm ra như thế chuyện hoang đường đến, Vương Hiểu Nhi đầy mặt không tin, lớn tiếng phản bác. Cái này thật không dám, xác thực bệ hạ khẩu dụ, muốn không phải hoàn mệnh tại thân, chúng ta sao dám làm bừa. Ngụy Trinh trong lòng cực kỳ nhức giái, ba ngày hai con bị gọi tới phát biểu, đây cũng không phải là phương pháp. Nghĩ tới đây, Ngụy Trinh quyết tâm trong lòng, cắn răng nhắm mắt lại, không có dấu hiệu nào ngã trên mặt đất, lúc này không giả bộ bệnh, không biết cũng bị dạy bảo đến lúc đó. Đại nhân tỉnh lại đi. Ngươi đây là làm sao? Lưu Bá Ôn tay mắt lênh lẹ, cấp tốc đem hắn nâng đỡ, xin lỗi nói, Ngụy đại nhân bệnh cũng phát tác, hạ quan vậy thì dẫn hắn tìm ngựa ý đi. Nói xong, Lưu Bá Ôn không cho mọi người phản bác thời cơ, cái lên Ngụy Trinh hướng về cung bên ngoài lao nhanh, nghĩ thầm vẫn là hắn giảo hoạt, mình tại sao không nghĩ tới món này. Vui mừng, Ngụy đại nhân lúc đó có bệnh kín, làm sao không có nghe bệ hạ nhắc qua. Chính quan âm đầy mặt mê hoặc, trong lòng vẫn đúng là có chút bận tâm, chẳng lẽ là mình ép hỏi quá lợi hại. Tỷ tỷ yên tâm, gia phụ là trang, hắn là muốn thừa dịp cơ hội tránh đi. Ngụy vui mừng không lưu tình chút nào, trực tiếp vạch trần lao cha xiếc. Tốt hắn, tại đây diễn kịch đây, ta đi đuổi theo hắn để hỏi minh bạch. Được rồi mị nương, ngươi liền yên tĩnh biết, hiện tại đuổi tới, có thể hỏi rõ ràng à? Tư Tuệ giơ tay ngăn lại nàng, hai người đều là cáo giả, nàng thế nào lại là đối thủ? Lại nói Ngụy Trinh hai người thoát đi cung môn, trong lòng thạch đầu rốt cục kết thúc, thầm than chính mình phản ứng nhanh, không phải vậy, bây giờ còn đang bên trong bị khổ. Ba Ôn, lão phu có linh cảm, sau đó không lâu, các nàng còn sẽ tìm ta hai người phát biểu, lần sau đi thời điểm mang tới Tống Kiêm, ngươi tới giả bộ bệnh, chúng ta điều khiển ngươi chạy. Vừa nãy thật sự là quá hiểm, ngươi nói bệ hạ cũng thế, chính mình sợ phiền phức, đem việc này cột cho chúng ta, trước mở miệng đáp ứng, còn tưởng rằng chư vị nương nương tán thành. Nói đến đây, Ngụy Trinh đầy mặt nhức giái vẻ mặt, buồn bực quát tay nói, không nói những này, mau chóng xử lý sự vụ, buổi chiều còn muốn tuyển tú, lần này chỉ tuyển 10 cái tú nữ, có thể không thể qua loa. Ngụy đại nhân, Hà Đông Ngụy gia, nhà bọn họ cơ sở không tệ, chính là nữ nhi xấu điểm, nếu không liền cho nàng quá. Đừng có, bệ hạ còn chưa giết chúng ta, lần này tuyển tú, không riêng tướng mạo có quan hệ tốt, xuất thân còn muốn giàu có, tuy nói khó tìm điểm, nhưng là không thể qua loa. Ngụy Trinh không chờ hắn nói xong, vội vã đánh gậy hắn, đùa giỡn, buồn nôn bệ hạ, đây không phải là muốn chết, Ngụy gia quả thật có tiền, nhưng nữ nhi quá xấu xí. Không nói cái này, Hà Tây Lưu gia, nhà này nữ nhi không tệ, lại là đại đường, có tiếng ngựa thương lượng, nếu có thể triệu tiền cùng, sau đó kỵ binh thay đổi chiến mã, thế nhưng là có rơi. Còn có Đông Đô Tạ gia, đây chính là tơ lụa đại thường, có kinh doanh lương hành, có thể nói giàu có đến mức nứt đố đổ vách, nhà hắn nữ nhi không xấu, phù hợp bệ hạ khẩu vị. Nói đến đây, Lưu Bá Ôn nhìn về phía Ngụy Trinh, cười nói, rõ vương triệu, những ngày gần đây, liền sàng lọc hai nhà này, Ngụy huynh ngươi nơi đó làm sao? Có thể có vừa ý người ta. Có Giang Nam Nô gia, Trịnh gia, hai nhà này nữ nhi, không chỉ tướng mạo xuất chúng, tài đức cũng không tệ, duy nhất tiếc nuối sự tình, trong nhà không phải là quá có tiền, mới mười mấy cái thương thuyền mà thôi. Nói, Ngụy Trinh hạ đầu xuống, trầm tư một lát sau nói, Bá Ôn huynh, chúng ta cũng không thể chỉ nhìn ra cảnh, thật nếu gặp phải thích hợp nữ tử, hay là muốn rất tuyển vào cung. Nói đến đây, Ngụy Trinh vành mắt xung quanh, mặt lộ vẻ cười xấu xa nói, ngươi bây giờ có thể còn độc thân, thừa này thời cơ, cũng tìm cho mình cái, tin tưởng bệ hạ sẽ không chú ý niệm. Không có hứng thú, ngược lại là ngụy huynh ngươi, thân là bách quan chi thủ, chỉ có một vị chính thất, cũng quá có sai lầm thể diện, tìm cho mình mấy cái, huynh đệ đừng có cho ngươi lưu ý lấy. Đừng có, nhà có lương thê, vượt qua ngàn vạn, ngu minh tâm lý thẳng thấy đủ, ngụy trinh sợ đến vội vã xua tay, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Khảm, chia sẻ. Chương 604, trận chiến mở màn bị tỏ dị ưu châu cửa ải, gió xuân hiu hiu, vạn vật thức tỉnh, khắp nơi tràn ngập sinh cơ, vào xuân một trận tuyết lớn, thực vật được thoải mái, sinh sản đặc biệt dồi dào. Lý Huyền ngồi ở trên lưng ngựa, hai tay mở ra duỗi người, hoạt động ban phát tê dại cái mông, thuận miệng nói, Nguyên Bá, đừng gặm thịt khô, chờ vào thành, cho ngươi nướng dê đầu đàn ăn. Vậy thì tốt, Lý Nguyên Bá tiện tay ném mất thịt khô, hai chân thúc vào bụng ngựa, đụng tới đây nói, Hoàng huynh, ngài đống nhiên đối với ta tốt như vậy, không có nhiệm vụ chứ? Đúng vậy, nào có ăn không dê nướng, chờ sau đó đi trại địch cho bọn họ chút dạy dỗ. Lý Huyền khoe môi bật lên, huy động cánh tay nói, Trương Liêu nghe lệnh, xuất lĩnh bản bộ nhân mã, tùy tùng Triệu Vương đi đùa giỡn một chút. Mặt tướng tuân lệnh. Trương Liêu đại hỉ, vừa tới thì có trận chiến đánh, xem ra bệ hạ đối với mình rất tín nhiệm, cũng không thể mất mặt, nhất định phải nhiều chém giết địch nhân. Chúc mừng tướng quân, lại muốn lập này đại công. Mã Siêu đầy mặt tức cao, chính mình dưới trướng lang kỵ, không thể so hắn bộ hạ kém, việc này làm sao không thể giao cho mình. Tướng quân chớ gấp, địch quân có 40 vạn, đủ chúng ta giết. Trương Liêu nhìn thấu tâm tư của hắn, mặc dù hắn tính khí táo bạo, nhưng xuất lĩnh 967 lang kỵ vẫn phi thường dũng mãnh. Tôn Sách nghe lệnh, xuất lĩnh bản bộ nhân mã tiếp ứng, cho truy kích địch nhân đòn nghiêm trọng. Lý Huyền suy tư luôn mãi, chuẩn bị hắn đi vào trợ giúp đoàn hậu. Mặt tướng tuân lệnh, bảo đảm dạy bọn họ làm người. Tôn Sách đầy mặt hoan hỉ, không nghĩ tới mình còn có phần thủ đứng, nhất định phải đánh cho đẽ, có thể bị bệ hạ nhiều coi trọng. Hoàng huynh, rời thành bất quá mấy chục dặm, không bằng thần đệ hiện tại liền đi, miễn cho dê nướng bị bọn họ cướp đi. Lý Nguyên Bá gãi đầu, cực kỳ chăm chú nói, đi thôi, chính mình cẩn thận điểm ấy. Lý Huyền không nói gì bày xuống tay, hiện tại hắn ai quy dâng lên, nhưng là bất quá tương đương với 10 tuổi hài đồng, nói là so trước đó nói, nhưng ba câu không thể rời bỏ ăn. Hắn ai quy có thể đạt đến bình thường mức độ, phỏng chừng muốn mấy chục năm sau, hệ thống điểm ấy phúc lợi, hoàn toàn không chịu nổi hắn hỏa hoạn. Hệ thống thăng cấp, liền sản sinh mới phúc lợi, triệu hắn đi ra người, lập tức lựa chọn trên thuộc tính chứng, Lý Nguyên Bá theo cơ hội là ai quy. Vậy sẽ khiến Lý Huyền rất nhức nhối, nhiều lần cường điệu hệ thống thay đổi, hắn ai quy tiếp cận số âm, hàng năm chỉ dâng lên một điểm, đạt đến bình thường mức độ, cũng già 70-80 tuổi cái dám. Vậy hạ mặt tướng, ACD, đi, ngài liền đợi đến tin tức tốt đi. Tôn Sách, Trương Liêu chắp tay hành lễ, đem lĩnh giới chướng một vạn kỵ binh, theo sát Lý Nguyên Bá mà đi. Bệ hạ, chúng ta chạy đi mấy tháng, không trải qua nghỉ ngơi liền tác chiến, sợ là lực chiến đấu bị hao tổn. Nhạc Phi đầy mặt lo lắng, không rõ vì sao sau đó như vậy quân lệnh. U Châu tướng sĩ liên tục khổ chiến mấy tháng, cần thắng lợi để quân tâm, trọng giáp kỵ binh lần đầu ngăn địch, cũng cần nghiệm chứng, tương tự cũng cần đả kích địch quân khí diễm. Về bài quân, chiến thắng toàn thịnh địch quân, như vậy đả kích, bọn họ không chịu được, sĩ khí quân ta tất nhiên tăng mạnh, địch mạnh ta yếu, nhất định phải ra này cờ hiểm. Nói, Lý Huyền mặt lộ vẻ ý cười, cho hắn yên tâm ánh mắt, nói, chấm tâm lý nắm chắc, có Nguyên Bá, trận chiến này tất thắng. Mặt tướng minh bạch, nếu Điển Vi tướng quân, vậy thì càng tốt, tuyệt bảo vệ đánh địch quân hoa rơi nước chảy. Nhạc Phi nghe nói như thế cũng yên lòng, đồng thời lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Ác Lai có nhiệm vụ, lúc này nên ở U Châu cửa ải. Lý Huyền bày xuống tay, nhìn cách đó không xa thành trì, tùy ý vung lên ra tay cánh tay, nói, các tướng sĩ, hết tốc độ tiến về phía trước. Lời còn chưa dứt, Lý Huyền vung vẩy roi ngựa, ra tốc hướng về thành trì phóng đi, kỵ hơn 2 tháng ngựa, cũng rất đương nhanh luôn. Giờ khắc này nhìn thấy thành trì, thật là có chút kích động. Rất nhanh, Lý Huyền xuất lĩnh đại quân đi tới bên dưới thành, nhìn trên thành trì Lý Tĩnh, cười nói, ái khanh không ngại, chấm cũng yên lòng, mau mở ra thành môn. Mở cửa thành. Lý Tĩnh tiếng giống to, cấp tốc đi xuống thành trì, bay về vào thành. Lý Huyền hành lễ nói, lao thần có tội, thẹn với bệ hạ tín nhiệm, suýt nữa ném thành trì. Lời này chấm không thích nghe, đánh trận có thua có thắng, mất mặt tại tìm về đến, không nên bởi vì nhất thời thất bại mà canh cánh trong lòng. Nói, Lý Huyền vươn mình xuống ngựa, nhìn quét mắt Lý Tĩnh loại người, thua tay nói đi vào nói chuyện. Dàn xếp các tướng sĩ nghỉ ngơi, truyền lệnh hỏa đầu quân, giết lợn làm thịt dê, kim muộn mở rộng ăn. Nô hoàng bản thuế, nô hoàng bản thuế. Các tướng sĩ nghe nói như thế, trực tiếp xôi trào, cũng không phải là có thịt ăn mà cao hứng, mà là bởi vì bệ hạ ban thưởng, đây chính là phần binh rượu. Các tướng sĩ nhỏ giọng một chút, miễn cho quấy nhiêu địch quân, cho đi vào tập doanh tướng sĩ tăng cường độ khó khăn. Lý Huyền cười vung vung tay, không có lý hội sĩ khí cao trướng tướng sĩ, hướng về tướng quân phủ đi đến. Lý Tĩnh loại người nghe nói như thế, đầy mặt choáng váng, trong lòng kinh hoàng, thầm than bệ hạ sát tâm nặng, vừa tới liền muốn đại khai sát giới. Ái khanh, Ác Lai bọn họ có thể ở thành bên trong. Lý Huyền quay đầu mắt nhìn Lý Tĩnh, không biết kế hoạch có thành công hay không, lại càng không biết Bùi Chí Thu hai người sống hay chết. Ác Lai tướng quân hiện tại nên ở công xưởng chế tạo tiện tay binh khí, ghét bỏ trước đoàn kích quá nhẹ. Lý Tĩnh đầy mặt không nói gì, hắn đoàn kích chính mình nắm cũng lao lực, hắn còn ngại phân lượng nhẹ. Sai người gọi hắn đến, Hiếu Vương cùng Bùi Chí Thu có hay không cũng ở. Lý Huyền thuận miệng hỏi, nói thật, đối với trong lòng hai người vẫn còn có chút hổ thẹn, dù sao bọn họ trung tâm làm việc. Vương gia cùng Bùi đại nhân cũng ở, chỉ là từ khi sau khi vào thành, cực nhỏ ở bên ngoài hoạt động, như là có gì tâm sự, mặt tướng hỏi cũng không nói. Lý Tĩnh không dám ẩn giấu, đem hai người tình huống nói ra, trong lòng cũng rất mê hoặc, kế hoạch không thành công, cũng không trở thành như vậy, đích thị là còn có những chuyện khác. Nửa cái thời điểm, triệu tập chúng tướng đại sảnh nghị sự, chấm đi trước tắm rửa thay y phục. Lý Huyền khẽ to mày, nhưng là không thể coi là chuyện to tát, bày xuống tay nói. Lúc này, Cao Cú Lệ Bắc đại doanh. Giết! Giết! Thình lình xảy ra tiếng la giết, dọa sợ đang tại tuần doanh binh lính, không chờ làm ra phản ứng, cảm giác đại địa rung động, tiếp theo không nhìn thấy bao phủ giáp sắt màu đen kỵ binh, vung lên binh khí chém giết tới. Địch tấn công! Thổi hiệu! Ông ngong! Tiếng kèn lệnh đột nhiên vang lên, mấy ngàn Cao Cú Lệ binh lính cấp tốc tập kết chuẩn bị ngăn địch, nhìn che phủ chặt chẽ thiết giáp kỵ binh địch, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Giết! Lý Nguyên Bá vung lên song truy, đột nhiên quay về địch quân nổ xuống, nhất thời máu tươi tung tóe, tàn thứ cụt tay bay ngang, mấy tên địch quân cứ thế mất mạng. Lúc này, Trương Liêu cưỡi ngựa chạy tới, vung lên trường đao trong tay, quay về địch quân một cái quét ngang, trong nháy mắt đẩy ngã mảng lớn địch quân. Hai người dũng mãnh, trong nháy mắt cổ vũ phía sau binh lính, vung lên vũ khí trong tay, quay về địch quân chém giết đi qua, miệng lưỡi sắc sảo. Quái vật, hoàn toàn không đánh nổi. Cao Cú Lệ binh lính há hốc mồm, đừng nói công kích người, chính là chiến mã trên thân khôi giáp, trong tay bọn họ vũ khí, cũng không thể phá tan phòng ngự. Chiến đấu tiếp tục, Song Vương mới vừa giao chiến, thắng lợi thiên bình, liền nghiêng đại đường thiết kỵ. Khảm, chia sẻ. Chương 605, thiết kỵ hiện ra thần uy rất nha. Ngay tại Bắc Đại doanh Cao Ly binh bị đổ lúc, ngoài doanh trại đột nhiên vang lên tiếng la giết, mấy bạn Cao Ly binh chen chúc mà tới, hình thành vòng vây cực lớn. Viện quân rốt cục đến, nhanh giết sạch những này thiết kỵ. Còn thừa không có mấy Cao Ly tàn quân, trong khoảnh khắc sôi trào, giao chiến bất quá một phút, 5000 người đại doanh, trong nháy mắt bị xung phá, bị thảm địch nhân giết hại. Triệu Vương không thể ham chiến, mau chóng giết ra đi, Trương Liêu vung lên trường đao, chém giết trước mắt địch nhân, bay về rơi vào điền cuồng Lý Nguyên Bá hô lớn. Ha ha, thật sự là thoải mái. Bọn các ngươi nổ nát, lần sau ta lại bồi các ngươi chơi, còn phải chạy trở về ăn dê nướng. Lý Nguyên Bá tiếng cười lớn, vung lên song truy hướng ra phía ngoài đánh tới, giống như hình người xe đuổi đất, trôi đi qua cản trở toàn trừ, vây công địch quân thương vong thảm trọng. Huynh đệ giết ra đi, để bọn các ngươi kiến thức quân ta lợi hại. Trương Liêu quay đầu ngựa lại, vung lên trường đao xông tới giết, trôi đi qua hất lên gió tanh mưa máu. Hắn phía sau theo sát thiết kỵ, mặc dù không bằng hai người dũng mãnh, nhưng lực chiến đấu cũng không thể coi thường, ỷ vào thiết giáp cứng cỏi, chiến đao sắc bén, rất nhanh giết ra vòng đây. Ta thiên, đây là đại đường kỵ binh à? Tống Cầu Huy trợn mắt lên, nhìn không chút nào dừng lại, liền lao ra khỏi vòng vây địch quân, nội tâm thăng lên lòng sợ hãi. Rất khó khăn đánh, địch quân khải giáp quá cứng rắn, phòng ngự lại cực kỳ kín, quân ta vô pháp đối với hắn tạo thành uy hiếp, đáng giận nhất là chiến mã cũng mặc áo giáp. Đúng vậy à, địch quân có thể so với thần quy, quân ta vũ khí không phá vỡ, cuộc chiến này còn làm sao đánh? Đối phương di động công kích hơn xa quân ta quá nhiều, chớ có nhiễu loạn quân tâm, địch quân binh lực không đủ, chúng ta tức khắc vây công đi tới, chỉ cần lôi ra bọn họ, chờ chủ soái viện quân chạy tới, nhất định có thể ăn mất này cô kỵ binh địch. Nói, Tống Cầu Huy căm tức nhìn hai tên thiên phụ trưởng, hừ lạnh nói, tức khắc xuất quân truy đuổi, lần này liền trị ngươi hai người họa loạn quân tâm chi tội. Là tướng quân. Hai người không dám lô mãng, tức khắc xuất lĩnh khinh kỵ truy đuổi, tuy nói mới vừa rồi là cảm khái lời nói, nhưng thân là mang binh chỉ tướng, ngôn ngữ thật có chỗ không ổn. Tướng quân, địch quân khinh kỵ đuổi theo, có hay không quay đầu lại giết bọn họ? Trương Khải mắt nhìn truy đuổi địch quân, khoe môi bật lên, trong mắt che kín sát khí. Trước tiên không đội động thủ, dẫn bọn họ tiến vào vòng phục kích. Trương Liêu mặt lộ vẻ âm hiểm cười, lúc này quay đầu lại giết địch, không thể trong khoảng thời gian ngắn diệt sạch, tất sẽ bị địch nhân đại quân đuổi theo, được trả bằng mất. Nhưng muốn cùng Tôn Sách liên quân, an đi này cố địch binh, quả thực dễ như trở bàn tay, có thể đem thương vòng rơi xuống thấp nhất, có thể bán hắn nhân tình, một mũi tên chúng ba đích cơ sao mà không làm? Rất nhanh, Trương Liêu xuất lĩnh bản bộ nhân mã, đi tới cùng Tôn Sách địa điểm ước định, lập tức điểm chặt ngựa cương, thay đổi phương hướng hô lớn, bày trận ngăn địch. Diệt sạch này cố kỵ binh địch. Theo hắn vừa dứt lời, hơn bạn thiết kỵ cấp tốc bày trận, ba hàng cánh quân lần lượt gạt ra, nắm lên trên yên ngựa mang theo liên nỗ, nhắm vào truy kích kỵ binh địch. Đang lúc này, Mai Phục khen núi Tôn Sách, nhìn thấy truy kích kỵ binh địch, khoe miệng lộ ra một vệt cười gằn, trở mình lên ngựa nói: các anh em, khai trai đã đến giờ, người nào bản tướng đi ăn thịt. Giết! Theo tiếng la giết, Tôn Sách nhấc theo trường thương trong tay, xuất linh giới trướng kỵ binh, tấn một thung lũng, chặt đứt địch quân đường lui. Không tốt chúng kế, các minh đệ mau bỏ đi. Thở phì phò. Lúc này hoàn toàn tỉnh ngộ mất rồi. Mấy ngàn liên nổ mũi tên, như mật mưa giống như bắn về phía Cao Ly kỵ binh, vô luận là chiến mã hay là người, dồn dập bên trong nhận ngã xuống đất. Phốc phốc, khe núi, tiếng kêu thảm thiết bốn lên, chấn kinh chiến mã tán loạn, tươi sống đem ngã xuống đất kêu thảm thiết Cao Ly binh dẫm chết, cốt cách tiếng vỡ nát, huyết nhục tiếng trà đạp, để cho người nghe tê cả da đầu. Các huynh đệ giết, không lưu bất luận cái gì người sống. Hô to, Tôn Sách nhấc theo trường thương xông lên, phía sau thiết kỵ phát lên tấn công, quay về lùi về sau địch quân, vô tình vung lên trong tay chiến đao. Chiến tranh là tàn khốc, cũng là vô tình lãnh huyết, 5000 Cao Ly khinh kỵ bị hai vạn trọng kỵ ngăn ở trong khe núi, hậu quả không cần nói cũng biết. Sau nửa canh giờ, Trương Liêu cùng Tôn Sách hợp binh một chỗ, xuất lĩnh đại quân mang theo thương binh cùng thi thể, cấp tốc hướng về U Châu cửa ải chạy đi. Lúc này khe núi, tựa như Atula địa ngục, mặt đất tràn đầy tàn thi thịt nát, đao thương chỉ có thể lấy mệnh, chiến mã đạp lên ở chí mạng, nhìn khiến người ta không rét mà run. Giảo hoạt đường quân, thù này không đội trời chung, bản tướng lập lời thề tàn sát hết đường nhân mấy bạn, cho chết trận tướng sĩ Tế Thiên, Tống Cầu Huy sắc mặt dữ tợn, nhìn đầy đất thi thể, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Lần này địch quân trọng kỵ đột kích, Bắc Bộ đại doanh tổn thất gần vạn nhân, điểm chết người nhất là kỵ binh toàn bộ chết trận, để Bắc đại doanh thực lực tổn thất lớn. Không, Cao Ly doanh, phân Nam, Bắc, Tây, bên trong bốn tòa đại doanh, mỗi tòa đại doanh đóng quân 5 vạn, tổng cộng 20 vạn binh lực, trận chiến này mặc dù thất bại, nhưng lực chiến đấu vẫn chưa bị hao tổn. Cao Ly doanh đông bộ chính là Bách Tể doanh, phân trái, phải, chủ ba tòa doanh, mỗi doanh binh lực ở chừng 5 vạn, cũng là gần nhất U Châu cửa ải. Cái này chính là hai nước liên quân, trận doanh đại thể bản đồ phân bố, nhìn như bố phòng không có khe hở, nhưng hai nước mang tâm sự riêng, đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Bắc bộ đại doanh bị tập kích tin tức, rất nhanh chuyển tới liên quân các doanh chủ tướng trong hai, kinh ngạc đồng thời, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, tặc lưỡi địch quân trọng kỵ sắc bén lực chiến đấu. Vô liêm sỉ, vô dụng phế phẩm, năm vạn đại quân mây công, để cho kẻ địch chạy không nói, còn tổn hại 5000 kỵ binh minh, 4000 bộ binh, thật sự là bất ức. Kim Thành Khóa phẫn nộ gầm thét lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Tống Cầu Huy, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ứng cảm thấy vui mừng, muốn không phải chém giết đại tướng chính là binh gia tối kỵ, không phải lăng chỉ người không thể. Chủ soái chớ giận, mặt tướng biết sai, lơ là sơ suất, mới đưa đến chiến sự thất bại, lần sau nhất định phải chém giết địch quân đầu lâu, lễ tế quân ta chết trận tướng sĩ. Tống Cầu Huy sợ đến đầu đổ mồ hôi lạnh, hiểu được hắn động sát tâm, trong lòng cũng thật bất đắc dĩ, địch quân chiến đấu quá mạnh, chủ tướng có vạn người không địch nổi dũng khí, vũ khí trang bị lại không bằng người, có thể nào không ăn đánh bại? Đây chính là ngươi nói, Bắc bộ đại doanh bị thương, dẫn đến sĩ khí quân ta lớn rơi, thủ đứng liền giao phó cho ngươi, không thể đánh bại địch quân, nhất định phải chém không buông tha. Nói, Kim Thành Khóa hừ lạnh một tiếng, phiền lòng bày xuống tay nói, hồi Bắc doanh tỉnh lại, suy nghĩ bại địch kế sách, sau 3 ngày khởi binh tấn công địch thành. Tạ chủ soái khai ân, Tống Cầu Huy đứng dậy hành lễ, xoay người hướng về món nợ đi ra ngoài, còn làm sao ngăn địch, tâm lý không có chút nào manh mối. Chủ soái, việc này có kỳ lạ, cùng địch quân giao chiến mấy tháng lâu dài, không gặp đối phương có kỵ binh, càng chớ nói chi mấy vạn trọng kỵ. Nói đến đây, Tống Liên Thành cao mày, suy tư một lát sau, đồng tử đột nhiên phóng to, kinh ngạc nói, chủ soái, chẳng lẽ địch quân lại có viện quân chạy tới? Nghĩ đến phải như vậy, địch quân nội tình rõ rõ ràng ràng, tuyệt không trọng giáp kỵ binh, hơn nửa lại có viện quân chạy tới. Kim Thành Khóa một mặt nhức giái đường hợp lại, khảm chia sẻ. Chương 606, đến từ đường hoàng hoàng sợ chủ soái, vừa mới tống tướng quân nói, dẫn đầu địch tướng cầm trong tay song truy, trong chớp mắt đánh giết mấy trăm binh lính, đại đường như vậy dũng mãnh người, chỉ có ma thần Triệu Vương. Nói đến đây, Tống Liên Thành mặt lộ vẻ cay đắng, thở dài nói, hắn dũng mãnh không cần phải nói, nhưng ai cũng biết được, Triệu Vương cùng đường hoàng như hình với bóng, chẳng lẽ là hắn đến U Châu? Đường hoàng, chuyện này không có khả năng lắm chứ. Kim Thành Khóa sắc mặt có chút khó coi, Lý Nguyên Bá cố nhiên đáng sợ, nhưng là không kịp đường hoàng 1/10. Người trước giết người như ngóe, người sau giết người thành tính. Đường hoàng xuất chinh tới nay, động bất động đổ tộc diệt quốc, hai tay dính đầy máu tươi, đột quyết thổ phiên chính là ví dụ. Vô cùng có khả năng, đường quân tiếp viện nhanh chóng, hoàn toàn ở ngoài dự liệu, năm trước cấm túc nước ta thương lữ, nghĩ đến là chuẩn bị dụ binh, đường hoàng giã tâm rất lớn, trận chiến này không thể bại. Tống Liên Thành đầy mặt kiên định, thật muốn đường cựu thất linh hoàng lai, hắn mục đích không phải là thủ thắng đẩy lùi liên quân, mà là muốn đổ tộc diệt quốc, không phải vậy, hà tất lớn phí chắc trở. Mặc kệ đường hoàng có hay không đến U Châu, ứng lập tức lên sách cầu viện, lấy ưu thế tuyệt đối binh lực, đánh bại đại đường con này mãnh hổ, bằng không, cao cú lệ nguy rồi. Nói xong, Kim Thành Khóa không tại phí lời, đội vã nâng bút cầu viện, khẩn cầu vương tăng binh 10 vạn, chống đỡ cái này đổ tộc ma vương. Lúc này, Bách Tể đại doanh, cao sĩ vo mặt lộ vẻ lo lắng, mắt nhìn cao mày phát một đời, trầm giọng nói, lao tướng quân, ngươi ngược lại là nói một câu, trước mắt nên ứng đối ra sao? Điện hạ, trước mắt chiến cục không thể khống, liên quân nhìn như binh lực ưu thế, kỳ thực không bằng địch quân đồng lòng, bây giờ cao ly thảm bại, sĩ khí tất nhiên lớn rơi. Phản thi lại địch quân, trải qua thủ thắng, sĩ khí tất nhiên tăng bọn, nhức đầu nhất chính là bỗng nhiên bước lên trọng giáp thiết kỵ, lúc này không biết kỵ binh hạng nặng lực bao nhiêu, liên quân thủ thắng không chắc chắn lắm. Nói đến đây, phát một đời thở dài, khổ sở nói, cũng không phải là lão phu dao động quân tâm, bây giờ quân tâm đã tăng dã, cần đại thắng mới có thể để bạn. Lão tướng quân, nói như thế, liên quân cũng không thủ thắng nắm chắc. Cao sĩ vo khẽ to mày, trong lòng bắt đầu sinh ý lui, đường quân viện quân vừa tới, liền đại khai sát giới, có thể thấy được ngông cuồng khoa trương. Bây giờ không thể lui được nữa, căn cứ Bắc đại doanh tặng lại tình hình trận chiến, nói vậy đường hoàng đến U Châu cửa ải, Bách Tể vẫn như cũ đang ở vòng xoáy, tùy tiện lui binh chỉ có thể vô ích tăng diệt vong. Nói đến đây, phát một đời hơi ngưng lại, ngẩng đầu lên trịnh trọng nhìn về phía cao sĩ võ, nghiêm túc nói, điện hạ, kế trước mắt lập tức hướng về vương thượng cầu viện, chiến hỏa ở dị quốc dù sao cũng hơn ở bản thổ có quan hệ tốt. Cao sĩ võ nghe nói như thế, trong lòng không khỏi run lên, vẫn chưa vội vã đáp ứng, trái lại rơi vào trầm tư. Hắn lời này ý thức rất rõ ràng hiện ra, liên quân sẽ binh bại, sáng suốt binh bại, vì sao còn muốn đánh, không bằng liên hợp được quân, cộng đồng chia cắt cao cú lệ, dù cho xuất binh trợ giúp không muốn chiến lợi phẩm, nghĩ đến đại đường cũng không trở thành trở mặt. Điện hạ, ý định ban đầu không thể lay động, đường hoàng giống như tí hưu, hướng về thôn tính, bây giờ rất tốt thời cơ, há có thể dễ dàng buông tha Bách Tể, làm lý do đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Đường hoàng tắc phong, có thể nói người đời đều biết, cao cú lệ so với chúng ta lo lắng, tất nhiên sẽ cầu viện, đồng thời cũng sẽ cổ vũ tướng sĩ, cùng đường quân quyết nhất tử chiến. Đường hoàng cố nhiên có thể đập, nhưng hắn tắc phong làm việc, đối với liên quân có lợi, không ai nguyện bị nô dịch, không ai nguyện nhìn thấy nhà tan nước vong, tất nhiên sẽ thể sống chết phản kháng. Phát một đời thấy hắn túi đầu không nói, cái nào còn không biết hắn nghĩ như thế nào, cùng đại đường hợp tác, không thể nghi ngờ cùng ngạ hổ vì làm ưu, cao cú lệ không hẳn có thể cho ăn no ngạ hổ, đón lấy chính là Bách Tể. Lao tướng quân, Bách Tể lực mỏng nước yếu, yêu cầu phụ vương tăng binh, cao hơn câu lệ bỗng nhiên làm khó dễ, an Bách Tể, cắt đất tiến cống cùng đại đường, chẳng phải trở thành tội nhân. Đường Hoàng không phế binh tốt, liền có thể được chỗ tốt, hắn không có lý do từ chối, như vậy xui xẻo chỉ có bất đệ, bản tướng cho rằng, không thể cầu viện binh, như vậy binh lực vừa vặn. Nói xong, Cao Sĩ Võ phất tay ra hiệu hắn lui ra, nếu không đường tối lui, vậy thì muốn bảo tồn thực lực, thật muốn binh bại, Cao Cú Lệ càng sợ, tất nhiên nâng toàn quốc chi lực ngăn địch. Đường Hoàng mặc dù hung danh ở bên ngoài, nhưng trong thời gian ngắn, không hẳn gặm động Cao Cú Lệ, đánh trận hao tiền tốn của, chỉ cần kéo cái một năm nửa năm, bách tể liền có thể từ đây vô tư. Không thể không nói, hắn tính toán nhỏ nhặt đánh cho rất vang, nhưng hắn quên một điểm, hiện tại đại đường, vừa cửa ải không lo, coi như liên tục tác chiến mấy năm, cũng không biết bất kỳ vấn đề. Lúc này Lý Huyền cũng không biết mình tới đến, sẽ dẫn lên liên quân phản ứng dây chuyền, không phải vậy, hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Màn đêm buông xuống, Vũ Châu quan nội đèn đuốc sáng choang, gần 30 vạn đại quân định cư, để tòa thành trì này có chút chen chúc, các tướng sĩ vẫn chưa được ảnh hưởng, đàm tiếu âm thanh truyền đến mấy dặm ở ngoài không. Tướng quân phủ, phòng nghị sự, Lý Huyền ngồi ngay ngắn xoáy vị, bàn trên bày rượu và thức ăn, trái ngồi phía dưới Lý Tĩnh, hắn phía sau bộ binh trừ tướng, phải ngồi phía dưới Nhạc Phi, hắn phía sau là kỵ binh trừ tướng. Chư vị tướng quân, vừa mới quân ta tiểu thắng, chém địch gần vạn, có thể thấy được liên quân cũng không phải là không thể lay động, hay là sinh động người, sau lần đó, chấm không cầu đại thắng, chỉ cầu có thể giết nhiều địch. Địch quân binh lực ở quân ta bên trên, nhưng bọn họ vũ khí trang bị kém, thực lực lại không bằng quân ta tướng sĩ, bầy cừu ở lớn, cũng không phải mánh hổ đối thủ. Nói đến đây, Lý Huyền khẽ môi bật lên, nhìn quét mắt mọi người, nói, vì vậy, chấm quyết định, hai ngày sau ra khỏi thành tuyên chiến, ngồi chờ địch quân đến cửa, không bằng quân ta điều động tấn công. Nô Hoàng Thánh Minh. Chúng tướng chắp tay hành lễ, trong lòng vô cùng kích động, tuy nói địch quân binh nhiều tướng mạnh, nhưng đều là tôm tép rất rưỡi, không chịu nổi đại đường đầu này cự long. Bệ hạ, mặt tướng mệnh trận đầu, Vũ Châu tướng sĩ trong lòng có hỏa, cần phát tiết đi ra, bị địch quân vây thành mấy tháng, không dám ra thành ngăn địch, trong lòng cực kỳ sỉ nhục, mong rằng bệ hạ tất thành. Nói xong, Lý Tĩnh đứng dậy hành lễ, chính mình tự mang binh tới nay, liền chưa nhận qua vô cùng nhục nhã, chỉ có thể dùng địch nhân huyết đến cọ rửa. Dạ tâm bừng bừng chúng tướng, nghe được Lý Tĩnh lời này, tất cả đều trở nên trầm mặc, tại làm đều là danh tướng, có thể hiểu được hắn giờ khắc này tâm 2.3 tỉnh, trong nháy mắt thu lên mệnh tâm. Ái khanh ngồi, không cần nghiêm túc như vậy, chấm đáp ứng chính là, Lý Huyền ép một chút tay, hắn giờ khắc này tâm tình, hoàn toàn có thể đủ lý giải, cũng có thể thể hội trong lòng nàng khuất nhục cùng cảm giác bị thất bại. Mặt tướng đời 8 vạn tướng sĩ, tạ bệ hạ tất thành, Lý Tĩnh hai mắt rưng rưng, quay về chúng tướng ôm quyền nói, cảm tạ chư vị huynh đệ, có thể cho lão phu dựa nhục thời cơ. Tướng quân khách khí, chúng ta cho ngươi trợ uy, đến lúc đó nhiều chém giết địch nhân, dương ta đại đường quân uy, chúng tướng ôm quyền đáp lễ, đầy mặt trịnh trọng nhìn hắn. Không nói những này, ngày gần đây Ái khanh nghỉ ngơi nhiều, bồi dưỡng đủ tinh thần, thủ đứng vừa quyết chiến, nhất chiến định càn khôn, thế tất yếu đem địch quân đánh sợ, đem chiến hỏa lan tràn trí cao câu lệ. Nói, Lý Huyền bưng chén rượu lên, nhìn quét mắt mọi người, nói, tới, chúng ta uống hết chén này, xem như cho hai vị Ái khanh ăn mừng. Khảm, chia sẻ. Chương 607, diễn kịch rất trọng yếu tiệc rượu giải tán lúc sau, Hoa Mộc Lan, Phiền Lê Hoa, Mục Quế Anh ba người đứng dậy đi tới nội viện nghỉ ngơi, bây giờ thành bên trong người đông tấp nập, các nàng ở lại quân doanh rất nhiều bất tiện. Ác Lai gọi Bùi Chí Thu hai người đến đây, chẳng có lời muốn hỏi bọn họ. Lý Huyền uống tỉnh rượu trà, hướng về thao túng đoàn kích Điện Vi nói. Rõ, mặt tướng tức khắc đi vào, Điện Vi thả xuống đoàn kích, đứng dậy đi ra ngoài, nhưng lập tức dừng lại, xoay người nói, vậy hạ, mặt tướng cảm thấy hai người có điểm lạ, cụ thể cũng không nói được. Hai người là hành vi quái, hay là nói chuyện quái? Lý Huyền khẽ to mày, xem ra hai người minh bạch chút sự tình, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì. Cái này mặt tướng cũng không nói được, luôn là cảm giác cũng rất quái. Từ trại địch sau khi trở về, hai người nói ít, đi lại cũng ít. Hôm đó buồn bực ở trong phòng không đi ra. Điển Vi gãi đầu, hai người cụ thể không đúng chỗ nào, nhất thời vẫn đúng là nói không được, nhưng chúng Vi cảm giác không đúng, như là tâm lý có gì đại sự ẩn giấu. Lâm, ngươi đi đi, việc này chấm đến xử lý. Lý Huyền bày xuống tay, xem ra hai người là sợ, hay là đối với mình thất vọng, là thời điểm biểu diễn một làn sóng. Vậy hạ ngài còn chưa ngủ chứ? Mặt tướng lột chút canh giải rượu, không biết có hợp khẩu vị hay không, nếu không ngài trước đem liền uống chút. Không sáu lời còn chưa dứt, Phiền Lê Hoa bưng chua canh đi tới, thuận lợi thả ở trước mặt hắn, ngồi xuống đầy mặt chờ mong nói, vậy hạ mau nếm thử, mặt tướng có thể phí thật lớn công phu đây. Không cần làm phiền, chấm lại không uống say. Lý Huyền cười hạ đổ xuống, thuận lợi bưng lên chua canh uống miệng, vẻ mặt không khỏi cứng đờ, nói, hương vị cũng không tệ lắm, chỉ là có chút chua. Không thể, mặt tướng rất để tâm. Phiền Lê Hoa đầy mặt bất ngờ, đưa tay nắm lên cái thìa uống miệng, sắc mặt nhất thời đại biến, nói, phi phi, thật tốt chua. Lần sau chú ý một chút, chấm còn có việc, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Lý Huyền uống một ngụm trà, ép một chút phản chua dạ dày, khoát tay nói, ngày mai còn có quân vụ, chấm không thể lưu ngươi ở đây. Mặt tướng chưa nói muốn lưu lại, chính là đến đưa canh giải rượu. Phiền Lê Hoa trong mắt lóe ra thất lạc, xem ra cái phương án này không thể thực hiện được, cần thay đổi sách lược. Có việc liền nói, không nên làm những này. Lý Huyền há có thể không biết nàng có việc, nghĩ đến thần kinh không ổn định nàng, sao sẽ vô duyên vô cớ quan tâm chính mình. Mặt tướng không có chuyện gì, đi cho ngài trải giường chiếu, chờ sau đó liền đi. Phiền Lê Hoa đầy mặt kinh ngạc, đứng dậy đi vào phòng ngủ, nghĩ thầm còn chưa nói, hắn làm sao biết được, thật sự có làm sao rõ ràng nha. Không cần phiền phức. Lý Huyền lời còn chưa dứt, nhìn thấy Bùi Chí Thu cùng bên trong lòng đến đây, liền không có lý sẽ nàng, cười nhìn về phía hai người nói, Ái khanh gần nhất khỏe, kế hoạch tiến hành như thế nào? Tạ bệ hạ quan tâm, chúng thần không ngại, hổ thẹn bệ hạ tín nhiệm, không thể hoàn thành giao cho nhiệm vụ. Bùi Chí Thu đầy mặt xấu hổ, chắp tay hành lễ nói, miễn lễ, Tòa hạ tán gẫu, Lý Huyền bày xuống tay, ra hiệu hai người ngồi xuống, thuận miệng nói, không ngại sự tình, các ngươi kế hoạch đã thành công, chấm dụng ý cũng đạt đến. Hoàng huynh lời ấy giải thích thế nào? Bên trong lòng mặt lộ vẻ kinh ngạc, khi đến tràn đầy tự tin, kết quả nhưng một cách không ngờ, mất mặt không nói, còn suýt nữa chết. Trọng yếu hơn, phát hiện hắn có dụng ý khác, không muốn cho bọn họ còn sống rời đi trại địch, lúc đó không thể tỉnh ngộ, sau đó dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không thất vọng đó là giả, nhưng trong lòng cũng minh bạch, quân đệ thần chết, thần không thể không chết, chỉ là không hiểu, hắn cái này làm dụng ý ở đâu rồi? Còn nhớ vi huynh dạy ngươi, địch nhân là giảo hoạt, đến cửa không phải là sinh ý, mà là mê hoặc vào người bộ, muốn an vô sự, nhất định phải phương pháp trái ngược. Chỉ cần thái độ rất cường ngạnh, các ngươi liền có thể bình an vô sự, chấm dụng ý, cũng không phải là đạt thành hiệp nghị, mà là hướng về lan truyền tin tức, đại đường viện quân đến. Nói đến dụng ý rất đơn giản, chính là trì hoãn thời gian, chờ đợi chính thức viện quân đến, trước không nói rõ, chính là sợ ngươi hết sức bị trang, mặt bên để lộ mới chí mạng nhất. Nói, Lý Huyền cũng hai chén trà, đẩy lên hai người trước mặt, nói khẽ, chấm có tư tâm, ú cửa ải không thể ném, liên quan đến trăm vạn con dân sinh tử, đi này cơ hiểm, tâm lý không nên đoán hận. Bệ hạ nặng lời, vi thần, thần đệ, không dám. Bên trong lòng hai người đứng dậy hành lễ, trong lòng lời oán hận tiêu tan không ít, đương nhiên, cũng không tin hoàn toàn hắn. Ngồi, nơi này không thể ngoại nhân, không cần đa lễ như vậy, Lý Huyền vung tay, ấp ủ sẽ cảm tình, nói tiếp, nói thật, môi hở răng lạnh, cái nào hiểu rõ nhất, chấm tâm lý rõ ràng. Bệ hạ, vi thần có tội, không nên ngờ vực bệ hạ, mong rằng bệ hạ giáng tội trừng phạt. Bùi Chí Thu đứng dậy hành lễ, giờ khắc này rốt cục minh bạch, vì sao bệ hạ để hai người mạo hiểm. Tổn thất hai người, có thể cứu vãn mấy triệu sinh mệnh, lựa chọn như thế nào, vậy thì rất rõ ràng, tuy nói này là vô tình, nhưng cũng đại nghĩa lâm nhiên. Đây là làm chi, đổi lại là chấm, trong lòng cũng muốn oán hận, có lời minh bạch là tốt rồi, không thể không muốn giấu giếm giếm, như vậy sẽ phá hư quân thần cảm tình. Lý Huyền đưa tay nắm dịu hắn đứng dậy, cười nhìn về phía bên trong lòng, cười mắng, số tiểu tử, tâm lý khẳng định không ít mắng chấm, phái vi huynh vô tình, cho ngươi đi chịu chết. Thần đệ không dám, hoàng huynh chính là đại nghĩa, thần đệ trước hồ đồ, bên trong lòng đầy mặt xấu hổ, xác thực tâm lý không ít mắng hắn, nhưng điều này cũng không thể trách chính mình. Ít nói vô dụng, điểm ấy oan ức cũng không chịu được, sau đó làm sao thành tiểu đại sự. Lý Huyền nghiêm mặt căm tức nhìn hắn, bày ra phó huynh trưởng dạy bảo vô dụng đệ đệ dáng vẻ. Thần đệ xấu hổ, hoàng huynh giáo huấn là 970 bên trong lòng sợ đến co lại dưới cái cổ, nghe được hắn lời nói này, tâm lý không chỉ không thể tức giận, trái lại ấm áp, vậy sẽ khiến hắn rất là kỳ quái. Các ngươi cũng không cần trở lại, liền lưu lại quân nội, động viên chấn kinh mạch tính. Lý Huyền nói đến đây, nhìn về phía hạ thấp xuống cười khúc khích bên trong lòng, nói, nhất là ngươi, nhiều cùng ái khanh học một chút. Thần đệ minh bạch, nhất định phải sẽ cùng theo đại nhân nhiều học, bên trong lòng trịnh trọng gật đầu, giờ khắc này chợt phát hiện, hoàng huynh vẫn chưa người vô tình, mà là phương thức biểu đạt không giống. Ái khanh bị liên lụy với, ngày gần đây nghỉ ngơi nhiều, chấm bận rộn chiến sự, nội vụ liền giao phó cho ngươi, không nên có sai lầm, cái này có thể liên quan đến mấy trăm ngàn tướng sĩ an nguy. Nói xong, Lý Huyền trịnh trọng nhìn hắn, trình diễn đủ, cần cho điểm chỗ tốt, miễn cho hắn không hiểu cảm ơn, tâm lý mong nhớ trước sự tình. Bệ hạ yên tâm, thần coi như liều mạng giả, cũng sẽ không xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Bùi Chí Thu mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới còn có cái này chuyện tốt, xem ra lần này tới đúng. Không thể nghiêm trọng như thế, để tâm làm việc là tốt rồi. Lý Huyền gật gù, đứng dậy khoát tay nói, được, thời gian cũng không còn sớm, hai vị về sớm một chút nghỉ ngơi. Bệ hạ mạnh khỏe, chúng thần xin cáo lui. Bùi Chí Thu hai người chắp tay hành lễ, chậm rãi lui ra gian phòng, thuận lợi cài cửa lại, tâm lý tràn đầy kích động. Đáng tiếc, đợt này biểu diễn không người nhìn thấy, không phải vậy, cũng có thể nắm cái phần thưởng cái gì. Lý Huyền đắc ý nói lẩm bẩm. Khảm, chia sẻ. Chương 608, rơi vào miệng hổ phiền Lê Hoa ngài là đương kim hoàng thượng, vẫn cần người khác phong thưởng, vừa nãy biểu hiện chính mình muốn thỏa mãn, phong thưởng mình cũng chưa chắc không thể. Phiền Lê Hoa nghe được hắn nói thầm âm thanh, cười đi ra phòng ngủ, vừa nãy ba người nói chuyện, không phải không nghe được, tuy nhiên trong mây sương mù chiếu, không biết nói tới chuyện gì, nhưng hiểu được bên trong lòng cùng Bùi Chí Thu bị hắn tinh kế. Cái nào đều có ngươi, trời không còn sớm, lúc đó đi về nghỉ. Lý Huyền trừng nàng một chút, nhấc chân hướng về phòng ngủ đi đến, thuận miệng nói một chút đi, ỉ lại nơi này không đi. Đến tuột cùng vì chuyện gì? Vừa mới ngài nói mà tướng có việc, khó nói tâm lý không hiểu, kỳ thực cũng không coi là chuyện lớn, cũng là ngài một câu nói sự tình, không biết bệ hạ có đáp ứng hay không. Phiền Lê Hoa cười theo, đi theo hắn phía sau nói. Trước tiên nói sự tình, chấm xem có thể đáp ứng hay không. Lý Huyền trượt tự nhiên hiểu được chuyện gì, chỉ là không thèm để ý nàng, lập tức nằm xuống, cười nói rõ trước, nếu yêu cầu chấm để cho các ngươi xuất chiến, vậy thì chớ nói chi. Ngài vậy thì nhìn có chút người thiên tiêu, chúng ta không kém bất kỳ ai, vì sao không thể ra chiến? Phiền Lê Hoa trợn mắt lên, đầy mặt không phục chất vấn. Nào có tại sao, chấm nói không được, đó chính là không được, làm tướng quân, đầu tiên muốn phục tùng mệnh lệnh, có kẻ mặc cả, nghi vấn chấm quyết định, làm sao để ngươi xuất chiến. Lý Huyền thuận miệng phản bác nàng, không phải không tin các nàng năng lực, mà là muốn cân nhắc đại cục, chính mình phải không trọng nam kinh nữ, khó bảo toàn những tướng quân kia không nghị phương pháp. Bọn họ còn chưa lên trận, nữ nhân chạy đến đằng trước, còn chưa tập thể kháng nghị, đến lúc đó làm sao tác chiến, phải cho bọn họ lưu đủ mặt mũi. Ngụy biện tà thuyết, ngài chính là không lọt mắt chúng ta. Phiền Lê Hoa bĩu môi, tâm lý vạn bất đắc dĩ, nhưng lại không nghĩ dễ dàng buông tha. Chính mình có thể gánh chịu hai người hy vọng, không thể dễ dàng bị hắn thuyết phục. Nói như thế nào đều được, hiện tại chấm gây khốn, cần nghỉ ngơi, ngươi muốn không muốn đi, cũng có thể lưu lại, nếu là không nguyện lưu, chạy cải cửa lại. Lý Huyền chẳng muốn giải thích, cùng nữ nhân giảng đạo lý, so với đàn gậy hai châu còn khủng bố, có lý không tha người, không quan tâm quấy ba phần, thật sự không được, liền làm lũng giả bộ đáng thương, khó đối phó. Thiên vẫn như thế sớm, trước tiên không đội mà nghỉ ngơi, mặt tướng còn có lời muốn nói, phiền Lê Ma đâu chịu dễ dàng buông tha có hắn, bắt lên tay hắn cánh tay lung lay, vụ sáng đôi mắt to làm bộ đáng yêu. Ngươi vào lúc nằm mù, bên ngoài đưa tay không thấy được năm ngón, ngươi cho ta nói thời gian còn sớm. Lý Huyền khỏe miệng co giận, đầy mặt nhức dái bắt tay vào làm, thua tay nói, chấm lời đã nói rất rõ ràng, không được là không được. Bệ hạ ngươi được nói lý, chúng ta là thực lực không bằng người, hay là mang binh đánh giặc không được, ngươi muốn không nói rõ ràng, mặt tướng Kim sẽ không đi, xem ngài làm sao nghỉ ngơi. Phiền Lê Hoa khí quay đầu đi, ôm cánh tay phục vụ, giả bộ thất là nói, bệ hạ ngài cũng biết, chúng ta thân là nữ tướng, vốn ở trong quân khó có thể đặt chân, ngài không thể làm bộ không nhìn thấy. Vì lẽ đó chấm liền muốn đồng tình các ngươi, đường là các ngươi tuyển, hiện tại lại tới quay chấm, không nói không cho các ngươi xuất chiến, mà là thời cơ chưa tới, đến lượt các ngươi lên sân khấu lúc, tự nhiên sẽ trọng dụng các ngươi, trước tiên không muốn trang hoa nữ. Lý Huyền thấy nàng cứng rắn chớp mắt nước mắt, trong lòng không khỏi có chút nhức nhối, rất muốn đem nàng nói không nhìn, nhưng nghĩ lại nghĩ, các nàng xác thực không dễ dàng, không đành lòng nhẫn tâm đối xử các nàng. Mặt tướng tâm lý khó chịu lắm, ngài liền không thể nói điểm êm hay, để mặt tướng vừa ý, phiền Lê Hoa khí nghiến răng, mới vừa ấp ủ tâm tình, trong nháy mắt bị hắn phá hoại, còn muốn làm lại từ đầu. Không thể trách chấm, ngươi diễn kỹ không đúng chỗ, làm sao có thể tranh thủ đồng tình? Lý Huyền đầy mặt không nói gì, đừng nói là nàng, coi như một quế anh đến đây, cũng sẽ không phát sinh thay đổi. Mặt tướng mặc kệ, ngài nhất định muốn giúp chúng ta. Phiền Lê Hoa chẳng muốn trang, ở trước mặt hắn diễn kịch, quả thực múa dịu qua mắt tợ, cũng không tự chuốc được nhã. Chơi xấu không thể được, ngươi phải nói phục chấm. Lý Huyền hai tay gối cùng sau đầu, lung lay đại cước, đầy mặt đắc ý nói, ngươi diễn kỹ kém, tập luyện xong trở lại, hoặc là thay cái thông minh, cơ linh một chút tới. Ngươi không đáp ứng, mặt tướng sẽ không đi, làm cho ngài không thể nghỉ ngơi. Phiền Lê Hoa nghe nói như thế, phổi suýt chút nữa không thể tức điên, thuận lợi rút đi giày, thở phì phò điếu môi bỏ lên giường giường. Nếu một Quế Anh cùng Hoa Mộc Lan nhìn thấy như vậy tình cảnh, tất nhiên sẽ lộ ra gian trá đủ cười, đã sớm nên như lúc ban đầu, phía trước đều là phí lời. Ngươi thật là chơi xấu a, nhưng là phải trả giá thật lớn, chớ cũng không phải là thánh nhân quân tử. Lý Huyền đầy mặt cười xấu xa, cùng chính mình chơi xấu, quả thực là tự chuốc nhục nhã. Di chuyển thân thể tiếp cận, nói, đi tới dễ dàng xuống khó, cũng chuẩn bị sẵn sàng, không cần bệ hạ bận tâm, chủ công ý đã định. Phiền Lê Hoa có chút chột dạ, trái tim ầm ầm nhảy lên, nghĩ thầm liền để hắn chiếm chút tiện nghi, chỉ cần có thể đáp ứng chính mình, cũng không có gì lớn không. Chỉ là nàng không nghĩ tới, đã không phải là người chiếm tiện nghi sự tình, càng không có nghĩ tới là sẽ lên một quế anh cùng Hoa Mộc Lan làm. Mặc kệ ngươi, nghỉ sớm một chút, ngày mai còn có việc muốn làm. Lý Huyền chiếm đủ tiện nghi về sau, cười híp mắt thu hồi bàn tay heo ăn mặn, đầy mặt đứng đắn nói, ngươi nói sự tình, chấm sẽ suy xét, nhưng muốn chờ thích hợp thời cơ. Lúc đó là thích hợp thời cơ. Phiền Lê Hoa mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra không thể liệt hy sinh, vẫn còn có chút báo cáo, một tay chống đỡ lên đầu, không tin nói, ngài có thể kim khẩu ngọc luôn, nói chuyện không nên đổi ý. Chấm sẽ không đổi ý, nếu là không để cho các ngươi xuất chiến, mang bọn ngươi đến làm chi? Lý Huyền không tại trọng nàng, hiện tại xác thực thời cơ chưa tới, chờ thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ khiến các nàng xuất chiến. Bây giờ nghĩ đi muộn, ngươi được thỏa mãn đáp án, hiện tại chấm còn không có thỏa mãn, thế nào cũng phải trả giá một chút. Lý Huyền đưa tay nắm lấy nàng, đầy mặt cười xấu xa nói, khó nói các nàng không thể nói cho ngươi, chấm là lòng tham không đủ. Ai nha? Bệ hạ mau buông tay, ta còn không có chuẩn bị tâm lý đây. Phiền Lê Hoa hoảng, nếu lúc này bị hắn thực hiện được, cái kia còn sẽ quan tâm chính mình, nhất định phải từ chối hắn. Ngươi không cần chuẩn bị, chấm chuẩn bị kỹ càng là được. Lý Huyền nét miệng tiếng cười, thuận thế đối với hắn triển khai mỏ xương công, nói, có một số việc phải trả giá, không có không làm mà hưởng, ngươi liền cam chịu số phận đi. Bệ hạ, ngài trước tiên buông tha ta, sau đó sẽ đáp ứng ngài. Mặt tướng chạy không, Phiền Lê Hoa đỏ cả mặt, muốn đưa tay đẩy hắn ra, ai lại biết không làm gì được. Đến miệng con bịt, cái kia còn có thể để nó bay đi, ngươi liền cam chịu số phận đi. Lý Huyền hiện tại rõ triệu, đâu khó có thể dễ dàng buông tha nàng, lại nói, hắn là xưa nay cũng không bạc đãi chính mình, không biết xấu hổ, thật sự là xui xẻo. Phiền Lê Hoa vẻ mặt đưa đám, nào nghĩ tới sẽ là như vậy, xem ra là khó thoát ma trường, chỉ mong hắn giữ lời nói, không phải vậy, thật thâm hụt tiền về đến nhà. Nhìn ngươi nói, là ngươi chủ động tìm chấm, nơi nào là ta không muốn mặt. Lý Huyền vô liêm sỉ tiếng cười, thể hiện ra hắn kinh người tốc độ tay, cấp tốc đem hai người y phục ném mất, cười bị ổi nói, buông lỏng một chút, chấm sẽ thương tiếc ngươi. Không biết xấu hổ, ai bảo ngài thương tiếc. Phiền Lê Hoa lật dưới khinh thường, lúc này còn nói chuyện phiếm, không biết hắn nghĩ như thế nào, cũng không ngại mất mặt thổi. Bệ hạ trước tiên các loại, ngài đáp ứng mặt tướng sự tình, cũng đừng nói không đáng tin. Phiền Lê Hoa đột nhiên giơ tay ngăn cản hắn, vẫn đúng là lo lắng hắn thay đổi, một bộ ngươi đừng gạt ta dáng vẻ nói. Yên tâm, chấm đáp ứng ngươi sẽ không thay đổi, làm chính sự quan trọng, cũng đừng lại nói mất hứng. Lý Huyền không hề nghĩ ngợi đồng ý, đùa giỡn, lúc này ai có thể từ chối. Khảm, chia sẻ. Chương 609, Bách Tể phải ngã nấm mốc sáng sớm hôm sau, Phiền Lê Hoa bĩu môi, thở phì phò đi ra khỏi phòng, khắp khuôn mặt là tức giận, muốn tìm vừa mới phát sinh sự tình, quả thực liền cho nằm mơ giống như. Tên lừa đảo, hôm qua muộn đáp ứng rất tốt, sáng nay liền thay đổi, còn không có ăn không bữa trưa, ngươi cũng đem ta ăn no căng diều. Nói thầm, Phiền Lê Hoa đi tới nơi ở, nhìn thấy tràn đầy chờ mong Hoa Mộc Lan hai người, giận dữ nói, vậy hạ chính là tên lừa đảo, nên phát sinh sự tình cũng phát sinh, Lâm không công nhận. Cái gì? Không công nhận. Một Quế Anh tiếng kinh hô, thở phì phò năm năm đấm, nói, quá đáng, thật sự là quá phận quá đáng, tốt như vậy cô nương, bị hắn dằn vặt một đêm, nếu không công nhận. Ai nha, ngươi nói cái gì đó? Phiền Lê Hoa hai tay bụm mặt, vốn éo người dậm chân, con gái yếu ớt tư thái, biểu hiện rơi tới tận cùng. Được, ngươi cũng bất tranh cãi một tí, là chúng ta quá manh động, liếc liếc biện pháp lương cơ hội, vậy hạ không đáp ứng, tất nhiên có hắn cân nhắc. Hoa Mộc Lan hạ đầu xuống, đưa tay vô vô Phiền Lê Hoa, an ủi, ngươi cũng đừng tức giận, tuy nhiên bệ hạ không thể đáp ứng, nhưng hắn sẽ không phòng chừng ngươi cảm thụ. Thật à? Nhưng hắn buổi sáng nói rất kiên quyết, Phiền Lê Hoa đặt ở cánh tay, trong lòng vẫn là không tha 970 tâm, thấp giọng nói, nếu không ta bây giờ đi qua, ở củng cố lấy hắn nội tâm. Muội muội ngốc, ngươi sẽ không lên nghiệt chứ? Một Quế Anh trợn mắt lên, thấy nàng đầy mặt ngượng ngùng, hối hận nói, sớm biết như vậy, hôm qua muộn nên ta đi. Hiện tại hối hận, nên còn chưa muộn, nếu không ngươi kìm một đi, tốt tốt khuyên bảo bệ hạ, cố gắng hắn một cao hứng, liền đáp ứng chúng ta. Đừng có, ta mới không thể ngu như vậy, để hắn không chiếm được, mới sẽ càng để bụng hơn, ăn được, không, có không nổi tiếng. Một Quế Anh vội vã xua tay đánh gậy Hoa Mộc Lan. Tốt ngươi, hôm qua muộn cũng không phải là nói như vậy, nguyên lai ngươi là đang gạt ta. Ngươi đi đâu? Đứng lại cho ta. Phiền Lê Hoa nói còn chưa dứt lời, liền thấy Một Quế Anh tránh đi, vội vã nói ngăn cản. Trong quân có việc, muội muội nghỉ sớm một chút, dù sao hôm qua muộn cảm thấy mệt, thấy buồn, Mục Cốc Anh cũng không quay đầu lại, bày xuống tay nhanh chân rời đi. Cái kia, nghỉ sớm một chút, ta còn có chút là muốn bận điệu. Hoa Mộc Lan thấy sự tình không ổn, tự nhiên sẽ không ở lâu, cấp tốc lòng bàn chân bôi dầu tránh đi. Tên lừa đảo, tất cả đều là đại lừa gạt. Phiền Lê Hoa khí đạp xuống chân, xoay người đi phòng ngủ ngủ bù. Hôm qua muộn bị dằn vặt quá chừng, thật là có chút mệt. Lúc này Lý Huyền dùng qua sớm một chút về sau, khẽ hát đi tới quân doanh, ngày mai liền muốn ra khỏi thành tuyên chiến, hay là muốn bố trí xuống chiến thuật. Vừa tới đến quân doanh, nhìn thấy Điển Vi cùng Lý Nguyên Bá hai người, dơ mấy trăm cân thạch bàn, đứng trung bình tấn so với lực. Vậy hạ, vậy hạ. Ồ, Hoàng huynh đến, hôm nay tạm không thể so, ngày khác ở quyết thắng bại. Lý Nguyên Bá thuận lợi ném mất thạch bàn, bước nhanh đi tới nói, bái kiến Hoàng huynh, có thể cho thần đệ mang ăn. Mặt tướng bái kiến bệ hạ. Điển Vi vội vã thả xuống thạch bàn, hoạt động cánh tay đi lên phía trước, muốn không phải bệ hạ bỗng nhiên đi tới, chính mình vẫn đúng là thua trận. Các ngươi rất kẻ nhạt, cái này có công phu, còn không bằng đi thao luyện binh lính. Lý Huyền bày xuống tay, đối với hai người cũng là không nói gì, hai cái trời sinh võ sĩ, đến cùng một nơi liền không có hai sự tình. Luyện binh không phải là chúng ta cường hạng, ra trận giết địch còn có thể. Điển Vi cười cao phía dưới, hiểu được bệ hạ quan tâm chính mình, nhưng từ cùng Triệu Vương phân cao thấp về sau, võ nghệ không chỉ đột phá, lực bao cũng tăng trưởng không ít, tự nhiên không muốn buông tha bất kỳ thời cơ. Hoàng huynh, thần đệ sẽ không luyện binh, bọn họ cũng không nhịn được đánh, hay là Điển đại ca có thể cùng thần đệ tranh đấu, ngài cũng đừng tức giận, sau đó bảo đảm không biết. Lý Huyền nghe nói như thế, không nói gì bày xuống tay, nói, chẳng thèm nói các ngươi, đi trong nơi đó, cho các ngươi lưu bữa sáng. Nói xong, Lý Huyền mặc kệ sẽ hai người, cùng bọn hắn tức giận không đáng, tiện tay vẫy lui vây xem tướng, chắp tay sau lưng hướng chủ trướng đi đến. Hai vị ái khanh, nghiên cứu ra làm gì chiến thuật? Lý Huyền mới vừa vào đại trướng, nhìn thấy Lý Tĩnh Nhạc Phi hai người vây quanh xa bàn, nhấc chân bước đi đi tới, nói, à xin đi, nói, có gì suy nghĩ? Bệ hạ, vừa mới mặt tướng thương nghị, trực tiếp tuyên chiến đối phương không hẳn nên chiến, không bằng xuất kỳ bất ý tập kích, mục tiêu hay là cao cú lệ Bắc đại doanh. Trước bị thiết kỵ tập kích, bọn họ tất nhiên không thể đoán được, quân ta sẽ lại ra tay, tất nhiên đem phòng ngự bố trí tại cái khác đại doanh. Nói đến đây, Lý Tĩnh hơi thêm dừng lại, mắt nhìn Nhạc Phi, nói tiếp, mặt tướng là nghĩ như vậy, tập kích Bắc đại doanh lúc, ở địch quân Nam đại doanh bố trí kỵ binh, chỉ cần dám tiếp viện, liền lập tức tiến công. Chủ ý không tệ, nhưng giết địch quá ít, lần này tập kích không thể lâu dài, làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu là không có thể chiếm được đại tiện nghi, còn không bằng liền như vậy nghỉ ngơi. Nói đến đây, Lý Huyền khẽ môi bật lên, âm hiểm cười nói, trước tiên tuyên chiến, địch nhân không ứng chiến, liền đột tập Bách Tể đại doanh, trước tiên đem cái này cản trở thanh trừ lại nói. Bách Tể cùng Cao Cú Lệ liên quân, nhìn như thân mật vô gian, kỳ thực khoảng cách chống chất, coi như Cao Cú Lệ trợ giúp, cần cân nhắc luôn mãi, chờ bọn hắn điều động binh mã trợ giúp, hết thể đều mượn. Và lại, Bách Tể ly biệt quê hương, ở tha hương nơi đất khách quê người tác chiến, tâm lý luôn là thầm nói, tự nhiên lấy bảo tồn thực lực làm đầu, sẽ không liều mạng cùng ta quân chém giết. Nói, Lý Huyền nhìn về phía hai người, nói khẽ, cái kế hoạch này làm sao, các ngươi cũng cho điểm kiến nghị, nếu có thể được, tiện tay bố trí. Cái kế hoạch này cũng không phải là hắn lâm thời nảy lòng tham, mà là sớm đã có dự định, bất luận chém giết địch bao nhiêu, liên quân tự nhiên phá diệt, đến lúc đó còn chưa nhậm chức chính mình bắt bí. Vậy hạ, kế này tuyệt không thể tả, chúng ta làm sao không nghĩ tới, chỉ cần Bách Tể minh bại, liên quân tự nhiên loại bỏ, coi như không thể đánh cho trọng thương, quân ta cũng có nhiều chỗ tốt. Lý Tĩnh đầy mặt kinh hỉ, trước báo thủ tâm thái nặng, quên lợi dụng nhân tâm, trước mắt xem ra, đột tập Bách Tể, chỗ tốt lợi ích có thể sử dụng tốt nhất. Bệ hạ, mặt tướng lo lắng là chỉ cần quân ta tuyên chiến, đối phương coi như trong lòng có lo lắng cũng sẽ nhắm mắt nên chiến, không phải vậy, bọn họ quân tâm tất nhiên lớn rơi. Nhạc Phi mặt lộ vẻ lo lắng, cái kế hoạch này nhìn như được, nhưng đối phương nên chiến liền vô kế khả thi, nhưng trong đó cũng có mạo hiểm, chỉ cần Cao Cú Lệ trợ giúp nhanh, tập kích tướng sĩ tất nhiên rơi vào vây kín. Không lo lắng, đối phương nên chiến, chúng ta liền đánh đau bọn họ. Kế hoạch hơi chút cải biến, phái ra tinh nhuệ bộ binh đi vào tiêu hủy Bách Tể đại doanh lương thảo. Bách Tể không thể lương thảo, tự nhiên cho Cao Cú Lệ đòi hỏi, thời gian lâu dài đây, tất nhiên sẽ lên ma sát, lâu dần, quân tâm cũng là tán. Nói đến đây, Lý Huyền nhìn quét mắt hai người, cười nói, không nên quên, chấm có hám trận doanh, cướp trại việc xấu, bọn họ thích hợp nhất, tỷ lệ thành công cũng to lớn nhất. Bệ hạ, như vậy có thể chịu có thể sẽ bạo phát quyết chiến, địch quân binh lực giữ lấy ưu thế, mặt tướng lo lắng.
Sẽ không, mặc dù Cao Cú Lệ muốn quyết chiến, Bách Tể cũng sẽ không đồng ý, chỉ cần hơi hơi chần chờ, quân ta tất thắng. Lý Huyền Âm tiểu muốn đánh gãy Nhạc Phi.
Khảm, chia sẻ. Chương 610, các hiện thần thông sau buổi cơm trưa, Kim Thành Khóa ngồi ngay ngắn xoáy án trước, quan sát các đời danh tướng để lại binh pháp, muốn tìm được loại bỏ trước mắt chiến cục chi phương pháp. Ai lại biết, các đời danh tướng chưa bao giờ gặp phải trước mắt chiến cục, muốn từ đó thu được linh cảm, hiển nhiên là không có khả năng lắm. Nay cục nguy nhiều tháng ít, muốn phá giải, cần binh thoát hiểm nhận, cố gắng có thể hóa giải. Kim Thành Khóa khép lại binh thư, thở dài thở ngắn nói: Đường quân vũ khí trang bị hơn xa liên quân quá nhiều, huống hồ hiện tại quân tâm bất ổn, liên tục tác chiến mấy tháng, các tướng sĩ cả người mệt mỏi, không cách nào lại chịu được bị đánh bại. Báo. Địch quân đưa tới chiến thư. Lời còn chưa dứt, trên người mặc đằng giáp tướng sĩ bước nhanh chạy vào xoáy trướng, trong tay nâng mũi tên trên xuyên ra dê chiến thư, huyết hồng chữ đặc biệt chói mắt. Trình lên. Kim Thành Khóa âm thầm giật mình, không nghĩ tới địch quân tốc độ nhanh như vậy, viện quân vừa tới không lâu, liền muốn cùng mình quyết chiến, thật đúng là cuồng vọng tự đại. Bọn các ngươi kẻ xấu, đột tập ta Vũ Châu cửa ải, ngày mai buổi trưa nhất quyết thư hùng, tiểu bối có thể có đảm lượng nên chứ không? Thật sự là ngông cuồng. Kích chống tụ tướng. Kim Thành Khóa khỏe miệng phun trào, nội tâm là lửa giận ngập trời, Đường quân càng như thế không coi ai ra gì, vọng tưởng ngày mai quyết chiến, không sợ mạnh miệng tránh đầu lưỡi. Là chủ soái. Người đến con mình hành lễ, lập tức tiệu nước rời đi đại trướng, mặc dù không biết chiến thư nội dung, nhìn hắn vẫn nộ vẻ mặt, cũng có thể nghĩ đến một, hai. Thùng thùng. Cẩn trọng tiếng chống trận, đột nhiên ở chính giữa doanh vang lên, thanh âm truyền đến bốn phương tám hướng, kinh hại đến các đại doanh chủ tướng, thả ra trong tay quân vụ, cưỡi ngựa chạy như điên tới. Trong lòng cũng mê hoặc, lúc này kích chống tụ tướng, chẳng lẽ có chiến sự phát sinh, hay là địch quân có đại động tác, hoặc là Bách Tể đại doanh có biến. Rất nhanh, các doanh chủ tướng mang theo mê hoặc, trước sau tiến vào đại trướng, nhìn thấy mặt ủ mày chau chủ soái, tâm lý không khỏi hồi hộp một tiếng, xem ra thật là có đại sự phát sinh. Chư vị tướng quân, vừa mới địch quân đưa tới chiến thư, ngày mai buổi trưa quyết chiến, ngươi trở đối với cái này có gì cái nhìn? Kim Thành Khóa loại người đến đông đủ về sau, nhìn quét mọi người nói khẽ. Ngông cuồng cực điểm, trước mấy thiên còn làm xúc đầu quy, hiện tại viện quân chạy tới, ngược lại là kiên cường, thật đúng là không muốn thể diện. Nam đại doanh chủ tướng Hách Liên núi vung lên cánh tay tức giận nói: Chủ soái, địch quân dụng ý ác độc, tất nhiên có mưu đồ, dù vậy, quân ta cũng phải nên chiến, tránh né không chiến, quân tâm sĩ khí gặp khó. Nói chuyện là Tây đại doanh chủ tướng Kim Thượng Võ, chính là Kim Thành Khóa bảo đệ, thủ hộ lấy đại quân lương thảo truy nặng, cũng là Cao Ly đại quân cố vấn. Lời ấy không tệ, địch quân dựa vào quân ta không biết địch tình, vì vậy ra kế sách này, liệu định quân ta không dám ứng chiến, nhất định phải xuất binh không thể, để bọn hắn tính toán mưu đồ không thực hiện được. Nói, Tống Cầu Huy chắp tay hành lễ, trịnh trọng nói, mặt tướng mệnh thủ đứng, chém giết địch tướng, dương quân ta huy, cũng tốt giết địch quân khoa trường khí diễm. Không thể kích động, địch quân binh lực không rõ, tùy tiện ứng chiến, không chính là trí giả gây nên, quân ta vừa nếu ứng nghiệm chiến, cũng phải tính toán làm sao thủ thắng, vẫn cần châm trước thận trọng mới phải. Nói, Tống Liên Thành cau mày, trầm tư nói, chủ soái, lần này ứng chiến, ứng kỵ binh làm chủ lực, bộ binh suốt đêm vu hồi đến địch thành, như vậy tiến có thể công, lùi có thể thủ. Rất hợp tâm ý, đây là cũng là bản tướng cân nhắc, Kim Thành Khóa mặt lộ vẻ vui mừng, đây coi như là thượng sách. Nhưng trong lòng vẫn là không chắc chắn, quay đầu nhìn về phía Kim Thượng Võ nói, tướng quân, ý của ngươi như thế nào? Đây là lương sách, hội tụ liên quân sở hữu kỵ binh, kiềm chế lại xuất chiến địch quân, bộ binh không tiếc bất cứ giá nào, cầm xuống địch quân thành trì. Đến lúc đó, địch quân tất nhiên hồi biên, quân ta liền thừa thắng xông lên, bộ binh có thể công thành, cũng có thể vây kín nên chiến địch quân, hai mặt giáp công quân ta tất thắng. Nói đến đây, Kim Thượng Võ hơi thêm dừng lại, khẽ cau mày nói, chỉ là Bách Tể đại quân, có hay không sẽ dốc sức giúp đỡ, nếu hắn từ đó chần chờ, sợ là chiến cục sẽ có đại biến. Theo lời vừa nói ra, ở đây chư tướng toàn bộ trầm mặc, vừa mới kích động thiêu đốt tâm, trong nháy mắt tắt hơn nữa, trong lòng cũng minh bạch, lần này quyết chiến, cần đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Hướng về nhiều tính kế cao sĩ võ, có hay không sẽ lấy ra của cải, đầu nhập điên cuồng chiến cục, người nào trong lòng cũng không chắc chắn, tương tự minh bạch hắn chần chờ chỗ lợi hại. Chủ soái, mặt tướng có một kế, có thể bảo vệ Bách Tể không dám có hai lòng. Tống Cầu Huy nói nhìn quét mọi người, thấy quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, nói khẽ, hành quân đánh trận, đánh cho là lương thảo truy nặng. Không thể, hạn chế Bách Tể lương thảo, không thể nghi ngờ vỡ tan liên quân hữu nghị, song phương quan hệ như băng mỏng trên dày, cấm không nổi như vậy giàn vặn, đến lúc đó đừng nói cùng địch quyết chiến, chính mình trước tiên loạn lên. Không. Tống Liên Thành trong lòng cực kỳ nhức nhối, còn lấy hắn có gì kế sách hay, nguyên lai là cái này ý đồ xấu, tự đào hố chôn sự tình, kiên quyết không thể làm. Lời ấy có lý, bây giờ không phải là hạn chế liên quân, mà là cực lực củng cố liên quân, chỉ có cùng chung mối thù, quân ta có thể thủ thắng. Nói, Kim Thượng Võ căm tức mắt Tống Cầu Huy, nói, tướng quân kế sách, địch quân hoan hỉ, quân ta đau buồn buồn bã, tuyệt đối không thể thực thi. Bách Tể lương thảo truy nặng, vận chuyển cần trải qua Cao Cú Lệ cảnh nội, muốn hạn chế rất dễ dàng, điểm ấy mọi người trong lòng cũng minh bạch, nhưng không thể tại việc này trên làm văn. Chủ soái, mặt tướng nói tâm ý, cũng không phải là lập tức hạn chế Bách Tể lương thảo truy nặng, mà là mặt bên để lộ cho hắn, để cho phân rõ được lợi hại. Không vả lại, còn có cho hắn chỗ tốt, uy bức lợi dụng phía dưới, cao sĩ võ tuyệt không dám làm bừa, như vậy, quân ta liền không thể nỗi lo về sau. Kim Thành Khóa nghe nói như thế, lâm vào suy tư, lời này cũng không phải không có lý, thủ thắng quan trọng, hay là muốn xem Bách Tể ra không xuất lực, một mình phấn khởi chiến đấu khó thủ thắng. Chủ soái,
Như vậy hành sự thiếu sót, Bách Tể không phải là ngu ngốc, rất tình nguyện nhìn ta quân cùng Đại Đường lưỡng bại câu thương, như vậy nước khác liền có thể không lo. Mặt tướng cho rằng, ứng giải nghĩa lợi hại, để chính bọn hắn trông trước, Đường Hoàng gia tâm, người đời đều biết, tin tưởng cao sĩ võ hiểu lý lẽ. Tống Liên Thành thấy hắn có ý như vậy làm việc, không mở miệng không được quyên bảo, lúc này lại uy bức lợi dụ Bách Tể, không thể nghi ngờ mai phục họa loạn thai hoàng ẩm. Chủ soái, mặt tướng cho rằng, Liên Thành tướng quân nói có lý, như Bách Tể không biết tiến thủ, đến lúc đó lại dùng cầu huy tướng quân kế sách, như vậy hành sự là ổn thỏa nhất. Kim Thượng Võ suy tư luôn mãi, cảm thấy hai người suy nghĩ cũng có thể được, nhưng càng nghiêng về người sau, lấy đức phục người, dù sao cũng hơn uy bức lợi dụ càng bền chắc. Liên Thành tướng quân, việc này giao cho ngươi đi làm, cần phải khuyên bảo Bách Tể dốc sức giúp đỡ, như vậy liên quân có thể đại hoạch toàn thắng, do đó một lần phá hoại Đường Hoàng gia kế. Nói xong, Kim Thành khóa bảy xuống tay, ra hiệu chúng tướng lui ra, ngày mai sắp quyết chiến, hiện tại thắng bại đều chiếm một nửa, vẫn cần mưu đồ một phen. Tạ tướng quân nói ngọn, không phải vậy, chủ soái không hẳn sẽ nghe. Tống Liên Thành cảm kích nhìn về phía Kim Thượng Võ, không nghĩ tới hắn sẽ thay mình nói chuyện, xem ra Kim thị gia tộc cũng không phải là đều là hạng người vô năng lại. Khảm, chia sẻ. Chương 611, quyết chiến đến tướng quân nói quá, ngươi cũng là vì chiến thắng địch quân, điểm đạo lý này lao phu hiểu được, chủ soái đối với tướng quân có chút thành kiến, không nên để vào trong lòng. Kim Thượng Võ nội tâm thẳng tính nể hắn, muốn không phải có lợi ích của gia tộc liên lụy, nhất định có thể trở thành chi tâm bằng hữu, hiện tại giống như trên trận đối địch, đương nhiên phải vừa mới gia tộc cân đoán. Tướng quân lời ấy, lão phu tâm lý minh bạch, Tống Liên Thành hạ thấp người hành lễ, tuy nói hiện tại bất đắc chí, nhưng ở trong quân uy tín còn có, chỉ cần đánh bại địch quân, những chuyện khác sau này hay nói. Tướng quân, cao sĩ võ khó đối phó, người này bụng dạ hẹp hòi ánh mắt thiệt cận, người hay là muốn chuẩn bị thêm, miễn cho sinh ra mầm họa. Nói xong, Kim Thượng Võ không tại nhiều nói, trở mình lên ngựa đi tới Tây Đại Doanh, đối với Tống Liên Thành, cũng còn tốt cảm thấy rất tiếc hận, hắn là mang binh danh tướng, cũng không thông làm quan chi đạo. Kim thị huynh đệ, vẫn đúng là làm người ta bất ngờ, có ngày nhượng cựu thất linh khác biệt, Tống Liên Thành cảm thán âm thanh, dắt lên trước ngựa hướng về Bách Tể Đại Doanh. Thời gian qua đi không lâu, Tống Liên Thành đi tới Bách Tể Doanh trước, vươn mình xuống ngựa, tiến lên phía trước nói, đi vào thông báo, bản tướng có chuyện quan trọng cầu kiến, nhìn cao tướng quân bị liên lụy với tiếp kiến. Tướng quân sau đó, tiểu lập khắc bẩm báo điện hạ, thủ doanh binh lính chắp tay, lập tức xoay người lao tới xoáy trướng, trong lòng cũng cảm thấy lẫn lộn, lúc này hắn đến Đại Doanh làm chi? Khởi bẩm điện hạ, ngoài doanh trại Tống tướng quân cầu kiến. Đang cùng phát một đời uống trà cao sĩ võ, nghe được món nợ bên ngoài truyền đến, hơi nhíu mày, nói, vẫn đúng là kỳ quái, hắn đến ngược lại là thẳng cần. Để hắn đi vào, cao sĩ Vũ Triều món nợ ở ngoài gọi câu, sau đó nhìn về phía phát một đời, nói, lao tướng quân, cái này Tống Liên Thành hôm đó hướng về quân ta doanh chạy, đến cùng là dụng ý gì? Cái này mà tướng không biết, phát một đời lắc đầu một cái, cũng là cảm giác rất kỳ quái, tuy nói hắn bởi vì năm trước binh bại bị giáng, nhưng là sẽ không như vậy nhàn nhã. Điện hạ, người này bỗng nhiên đến thăm, chúng ta không thể không phòng, sợ là không thể làm gì chuyện tốt, phát một đời có thể khẳng định, hắn đến, tất nhiên là có đại sự phát sinh. Bản tướng hiểu được, chờ sau đó vẫn cần tướng quân phối hợp, cao sĩ vo khỏe môi bật lên, đối với hắn đến thăm, trong lòng vẫn là có chút mấy, chuyện tốt không lên cửa, hai họa trên trời hàng. Bái kiến tướng quân. Gặp qua lão tướng quân. Ấm chưa rơi, Tống Liên Thành đi vào đại trướng, mắt nhìn uống trà hai người, nói thẳng, bản tướng lần này đến đây, là địch quân hạ chiến thư, ngày mai buổi trưa quyết chiến. Vì sao nhanh như vậy? Cao sĩ Vũ mãn mặt kinh ngạc, nguyên lập ra kế hoạch, hậu thiên liền đối với Đường quân phát lên tiến công, hiện đối phương sớm tiến chiến, an bài trực tiếp không dùng được. Tống tướng quân, chủ soái ý như thế nào? Là trực tiếp lên chiến, hay là chấp hành trước kế hoạch? Phát một đời đồng dạng giật mình không nhỏ, tác chiến bộ thự đã định ra được, hiện tại thay đổi không kịp. Trước kế hoạch hết hiệu lực, chủ soái có ý nên chiến, Tống Liên Thành trịnh trọng gật đầu, thấy hai người sắc mặt có chút khó coi, do hỏi, làm sao hai vị tướng quân, nơi nào có hay không có khó xử? Cũng không khó xử, chỉ là chiến đấu an bài tốt làm, tùy tiện cải biến phương án, quân tâm tất nhiên bị hao tổn, vội vàng ứng chiến, đối với ta quân cực kỳ bất lợi. Nói, phát một đời thở dài, khoát tay nói, không nói những này, trước mắt cần chuyên tâm đối địch, tướng quân cũng biết địch quân binh lực. Trọng giáp kỵ binh lại có bao nhiêu? Những này vẫn còn không biết, nhưng có chút có thể khẳng định, địch quân binh lực không đủ chúng ta liên quân. Tống Liên Thành đầy mặt xấu hổ, bây giờ đối với địch quân hoàn toàn không biết gì cả, cuộc chiến này vẫn đúng là không tốt đánh. Tướng quân không biết, cuộc chiến này còn làm sao đánh? Cao sĩ võ mất mặt, đóng lại hai mắt xấu hổ, liền muốn cùng địch quân quyết chiến, này cùng chịu chết không có gì khác biệt. Tướng quân, ngươi cũng là mang binh danh tướng, loại này địch trong tối ta ngoài sáng tình huống, quân ta thủ thắng nắm chắc có mấy thành. Cao sĩ võ đè lên nội tâm buồn bực, nói thẳng muốn hỏi nói. Tướng quân không cần nổi giận, chủ soái đã nghĩ kỹ đối sách, ngày mai quyết chiến, dùng kỵ binh liên lụy địch quân, bộ binh suốt đêm vu hồi địch thành, quyết chiến thời gian chính là công thành thời gian. Nếu địch quân hồi viên, công thành bộ binh liền hội hợp đây, đến lúc đó tiền hậu giáp kích, quân ta liền có thể chắc chắn thắng, huống hồ địch quân binh lực không đủ, quân ta cũng không thể yếu. Nói xong, Tống Liên Thành nhìn về phía hai người, chờ đợi bọn họ trả lời, kế hoạch tác chiến đã giải thích, còn bọn họ có đáp ứng hay không, cái kia còn nhìn bọn họ nghĩ thế nào. Kế sách mặc dù tốt, nhưng địch quân cũng tính toán như vậy, quân ta dốc toàn bộ lực lượng, chẳng phải rơi vào địch quân cái trọng, có thể có dự phòng kế sách. Phát một đời suy tư nói, kỳ thực trong lòng cũng lo lắng, trước tiên không nói địch quân có hay không có tính toán này, chỉ cần ngày mai quyết chiến, đây chính là muốn đầu nhập toàn bộ binh lực, thật muốn trong đó có biến cho nên, hậu quả khó mà lường được không? Tống Liên Thành nghe nói như thế, hơi nhíu mày, vẫn đúng là để hắn cho hỏi khó, suy tư một lát sau, châm chước nói, tướng quân đừng lo, địch quân thật muốn tập doanh, đó chính là tự chịu diệt vong. Quyết chiến thời gian, tất nhiên vận dụng đại lượng binh lực, Lương Thảo truy nặng mang theo rất ít, quân ta tập thành, bọn họ tất nhiên trở về thủ, thành chi không, Lương Thảo truy nặng cũng là không thể. Cao Sĩ Vo nghe nói như thế, hiểu được vô pháp làm khó hắn, khoát tay nói, việc này trọng đại, bản tướng cần thương nghị, mong tướng quân kiên trì chờ đợi. Cũng tốt, việc này là cần thương nghị, bản tướng sau đó trở lại. Tống Liên Thành đứng dậy, nhấc chân đi ra ngoài, thuận miệng nói, ngày gần đây Cao Ly cảnh nội sơn phỉ hoành hành, tướng quân vẫn cần cẩn thận nhiều. Làm càn, dám to gan uy hiếp. Điện hạ chớ giận, người đã đi, phát một đời mặt lộ vẻ tức giận, không nghĩ tới hắn sẽ nói lời này, mặt ông trầm, nói, xem ra Kim Thành khóa quyết tâm, quân ta vẫn cần thân xuất biệt thủ. Lao tướng quân ngươi nói, bọn họ sẽ chặt đứt quân ta Lương Thảo hạ. Cao Sĩ Võ âm hàn nghiêm mặt, trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng, Lương Thảo là hồn, người mất hồn, không thể sống. Bọn họ không dám, nhiều lắm thì uy hiếp, muốn buộc ta quân đi vào khuôn phép, phát một đời mặt lộ vẻ ý cười, thấy hắn đầy mặt lo lắng, trấn an nói, điện hạ yên tâm, bọn họ không dám. Đã như vậy, bản tướng đáp ứng bọn hắn, cái này món nợ sau đó lại tính toán. Cao Sĩ Võ rất khó chịu, loại này bị người uy hiếp cảm giác như là bị bàn tay vô hình bóp cổ lại. 2.3 không cần như vậy thẳng thắn, trước tiên muốn chút chỗ tốt, lần này quyết chiến, thương vong tướng sĩ không ít, quân ta trợ giúp ngăn địch, Cao Cú Lệ cũng không thể quá keo kiệt. Nói xong, phát một đời lộ ra hồ ly nụ cười, địch quân đến, song phương là minh hữu, nhưng đẩy lùi địch quân về sau, rất có thể chính là địch nhân, không thể không phòng. Lão tướng quân trí tuệ, việc này liền có ngươi tới làm, bản tướng đi điều động binh mã. Cao Sĩ Võ đáp ý tiếng cười, đứng dậy hướng về ngoài trướng đi đến, có thể muốn chỗ tốt, đương nhiên phải nhiều muốn. Điện hạ yên tâm, mặt tướng sẽ không nương tay, phát một đời đứng dậy hành lễ, vẫn đúng là chờ mong ngày mai đến, người đời tương truyền đường hoàng làm sao thôi, vẫn đúng là muốn kiến thức một phen. Thời gian qua đi không lâu, liên quân đại doanh dung chuyển, bộ binh bị đủ lương khô, đánh bóng đau thương, chuẩn bị sắp đến đại chiến. Khảm, chia sẻ. Chương 613, khắp nơi khói báo động đang muốn trở về thủ tống cầu huy, đột nhiên cảm giác đau đớn một hồi, túi đầu mắt nhìn tích huyết trường kiếm, lẩm bẩm nói, chuyện này, cái này không thể nào. Đến lúc đó hắn đều không thể minh bạch chính mình là thế nào chết, đường đường Cao Cú Lệ đại tướng, không thể ngăn trở địch tướng một chiều, mang theo không cam lòng rơi xuống dưới ngựa. Người phương nào đi tới chịu chết? Lý Tĩnh rút ra trường kiếm, không nhìn mặt đất thi thể, quay về rơi vào yên tĩnh địch quân, lôi kéo cổ họng hét lớn. Chờ cái gì đây? Còn chưa kích chống trợ uy. Lý Huyền tiếng cười mắng, Lý Tĩnh lên sân khấu chém địch, độ nhanh của tốc độ, làm có chút choáng váng, khó nói vừa nãy người kia là con bọc giấy, trông thì ngon mà không dùng được. Nô hoàng bản thuế. Tướng quân Vi Vũ. Nô hoàng bản thuế. Tướng quân Vi Vũ. Thùng thùng. Trong khoảnh khắc, các tướng sĩ tiếng kêu gào, chống trận tiếng sấm, chết vang toàn bộ hẻm núi lớn, thanh âm liên miên mấy dặm mà không dứt. Vô dụng phế phẩm, thật sự là mất mặt xấu hổ. Kim Thành khóa tiếng mắng chửi, vạn bạn không nghĩ đến, hắn càng như thế không đỡ nổi một đòn, vừa thấy mặt, liền bị chém xuống dưới ngựa. Bọn các ngươi bọn chuột nhắt, nếu không dám ứng chiến, bản tướng trở lại. Lý Tính tiếng cười lớn, thuận lợi chặt bỏ địch tướng đầu lâu, nhấc theo tích huyết đầu, trở về trận địa. Ái Khanh Vi Vũ, tráng sĩ khí của ta, Lý Huyền vỗ tay cười nói, mắt nhìn bên trong tay hắn sọ, thuận miệng nói, ném đi, nhìn trước mắt. Đáng thương Tống Cầu Huy, đường đường Bắc Đại doanh chủ tướng, chết rồi còn không bằng cậu, bị người ghét bỏ làm rác rưởi ném mất. Đường Hoàng, có thể có đảm lượng nhất chiến, chiến thư ở Lao Phu cái này, nhìn ngươi có hay không có bản lĩnh lấy về. Kim Thành khóa nhấc theo trường đao, vuốt bụng ngựa đi đến trận doanh. Lao già kia, không nên hướng về trên mặt thiết vàng, ngươi cái này tay chân lầm cầm, há xứng cùng Ngô Hoàng giao thủ, để ta lấy ngươi đầu chó. Ai, nếu cầu mong gì khác hết hy vọng cắt, chấm há có thể không vừa lòng. Lý Huyền đánh gãy Ma Siêu, nhấc theo chiến đao cưỡi ngựa tiến lên, cười lạnh nói, vùng đất này không tệ, là chôn xương địa phương tốt. Đường Hoàng, vẫn thật không nghĩ tới, ngươi không chỉ như thế tuổi trẻ, hơn nữa ỷ vào tú tài dạng, xem ra ngoại giới đều là chút tin đồn. Kim Thành khóa nhìn về phía hắn dáng dấp về sau, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến, người người hoảng sợ Đường Hoàng, không phải là si mị võng lược tướng, ngược lại là tuấn tú công tử dạng. Ngươi là ở ca ngợi chấm, chờ sau đó cho ngươi thoải mái, cũng đối được lên ngươi lời nói này. Lý Huyền đánh ra hắn, tiện tay nhấc lên chiến đao vùng chém tới. Ha ha, lần này quyết đấu, lão phu chết cũng không tiếc. Kim Thành khóa ngăn trở hùng mãnh công kích, trở tay vung lên trường đao, hướng về cổ hắn quét tới. Lão gia hỏa, lớn tuổi, chiến đấu nên chuyên tâm điểm, phân tâm nói chuyện cũng không quá được. Lý Huyền khẽ môi bật lên, giơ tay đẩy ra tấn công tới trường đao. Chết. Kim Thành khóa bất chấp, vừa mới bất quá tính thăm dò công kích, trước mắt mới là liều mạng thời điểm, hai tay nắm chuôi đao, đột nhiên đối với hắn chém thẳng xuống. Cong. Hai đao chạm vào nhau, phát sinh thanh âm chói tai, lưới dao kích nổi lửa hoa, hai người không động, dưới hàng chiến mã, nhưng lùi về sau vài bước, có thể thấy được hai người lực đạo to lớn. Liền chút năng lực ấy, xem ra ngươi khó thoát khỏi cái chết. Lý Huyền chiến đao thượng điêu, quay về hắn liên tục bổ vài đao, một đao so với một đao nhanh, một đao so với một đao lực đạo lớn. Lao già kia, đừng nói chấm bắt nạt ngươi, cho ngươi thở dốc thời cơ. Lý Huyền thấy hắn luôn cuống tay chân đón đỡ, thuận lợi thu hồi chiến đao, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Không phục lao không được, bị hậu bối thằng nhóc con bắt nạt. Kim Thành khóa đung đưa cánh tay, vừa mới hung hãn công kích, suýt nữa không thể đỡ lại. Bệ hạ hành vi khiến người ta suy nghĩ không thấu, tướng quân cũng biết nguyên nhân ở trong. Ma Siêu đầy mặt không rõ, nhìn về phía bên cạnh Lý Tính hỏi. Vừa nãy hai người công kích, nhìn như cân sức ngang tài, kỳ thực bệ hạ chiếm thượng phong, cũng có rất nhiều thời cơ, có thể đem địch tướng chém ở dưới ngựa, có thể mỗi khi gặp lúc này, liền thu tay lại không tiến công. Ai biết, khả năng bệ hạ cảm thấy, chiến thắng tuổi già lão tướng, có chút thắng mà không vẻ bằng gì, đổi lại là ta, cũng chưa chắc hạ thủ được. Muốn chút mặt, đổi lại ngươi, sớm đem hắn giết. Mã Siêu không cách nào nhịn được Tôn Sách đắc ý, không chút khách khí đánh gây hắn. Không nên náo, các tướng sĩ đều tại đây. Lâm Sung thấp giọng nhắc nhở hai người, mắt nhìn lại tranh đấu cùng một nơi hai người, mê hoặc nói, tuy nhiên không rõ bệ hạ hành vi, nhưng cũng không phải không xuống tay được. Bệ hạ cố ý cho cao tướng quân tranh thủ thời gian, địch tướng biết do không địch lại, nhưng cắn răng khổ chống đỡ, cũng là đang trì hoãn thời gian, tốt tốt đấu tướng, nhưng làm thành dáng dấp này. Nhạc Phi hạ đầu xuống, vẫn chưa thể lý giải hai người, sinh tử chém giết lúc, vẫn còn ở câu tâm đấu giác, cũng không chê mệnh hoàng. Nhạc tướng quân lời ấy không tệ, bất quá, hiện tại bệ hạ muốn hạ sát thủ, Lý Tính mặt lộ vẻ ý cười, hai mắt nhìn kỹ tranh đấu hai người, tâm lý nhưng giật mình không nhỏ. Nhớ tới trước, bệ hạ võ nghệ không tầm thường, nhưng là không thể như thế thái quá, càng khoa trương sự tình, bệ hạ thiện dùng vũ khí, không phải là đao mà là trường thương. Chúng tướng nghe nói như thế, cũng không nói hoài tới cãi nhau, đủ cái này cái cổ rối cái đầu, nhìn kỹ chiến cục biến hóa, chỉ cần địch tướng bị giết, lập tức phát lên tấn công. Phúc! Lao già kia, chơi với ngươi lâu như vậy, cũng nên kết thúc. Lý Huyền mặt lộ vẻ cười gằn, đột nhiên đem chiến đao vứt ra đi, huy động cánh tay nói, toàn quân công kích. Lao phu không cam lòng, ta vẫn chưa thể. Kim Thành khóa túi đầu xem đao nhọn, phát sinh không cam lòng tiếng kêu thảm thiết, chữ tử còn chưa hô lên tiếng, liền hai mắt biến thành màu đen rơi xuống dưới ngựa. Giết nha! Nhạc Phi vung lên trường thương, xuất lĩnh tiết kỵ xung phong đi tới. Song phương cách xa nhau mấy trăm gạo, trong vòng mấy cái hít thở, liền giao chiến cùng một nơi. Giết! Cho chủ soái báo thủ. Tống Liên Thành tiếng giống to, xuất lĩnh kỵ binh phát lên tấn công, biết rõ không địch lại địch quân thiết kỵ, cũng phải vô vị sinh tử tiến công, lúc này lui lại, không thể nghi ngờ tăng thêm thương vong. Nhưng vào lúc này, Bách Tể đại doanh ngoài năm dặm, Cao Thuận nghe đâm thủng phía chân trời tiếng la giết, trong mắt tỏa ra vẻ hưng phấn, gầm nhẹ nói, toàn quân tiến lên, không cầu giết địch, rõ triệu, thiêu hủy địch quân lương thảo truy nặng. Rốt cục có thể ra tay. Lý Nguyên Bá nhấc theo song truy, bỏ qua đại cơ hướng về trại địch phóng đi. Nghe tiếng la giết, cơ thể bên trong là nhiệt huyết sôi trào. Điện tướng quân, cấp tốc theo sau, không nên khiến người ta thương tổn được Triệu Vương. Cao Thuận đầy mặt bất đắc dĩ, đối với hắn không phục tùng mệnh lệnh, vẫn đúng là quả không. Yên tâm, sẽ không sao. Điện Vi tiếng cười lớn, hai tay nhấc theo đoàn kích, đuổi theo lao nhanh Lý Nguyên Bá, cười nói, Triệu Vương, ngươi và ta so với ai khác giết người nhiều, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lý Nguyên Bá nhếch miệng tiếng cười, đột nhiên ra tốc phóng đi, nghĩ thầm thực lực của hắn không tầm thường, hay là nhanh lên một chút chiếm lĩnh trước tiên cơ hội phổi. Triệu Vương ngươi dùng nổ. Cao Thuận nghe nói như thế, nhất thời cảm giác cực kỳ tâm mệnh, ai muốn có như vậy bộ hạ, cần phải bị tức không chết có thể, lập tức khua tay nói, tăng tốc đi tới. Trong khoảnh khắc, ba vạn ham trận doanh tướng sĩ, nhấc theo mạch đào, vung vẩy hai chân, toàn lực truy đuổi hai người. Khảm, chia sẻ. Chương 614, đại chiến kết thúc không tốt địch tấn công. Bách Tể đại doanh, thủ doanh binh lính, nhìn thấy trên người mặc trọng giáp đường quân, toàn lực truy sát cầm quái dị vũ khí hai người, trong lòng cũng rơi vào mơ hồ. Ta thiên, bọn họ làm thế nào sự tình, địch quân phái trọng binh truy sát. Không có thể trách bọn hắn hiểu nhầm, Điển Vi cùng Lý Nguyên Bá xưa nay không mặc áo giáp, thêm vào so sánh cước lực, ai cũng không chịu nhường cho, rất dễ dàng bị hiểu nhầm. Cùng tiến thủ chuẩn bị, kích chống báo động trước. Thủ tướng cấp tốc phản ứng lại, nhìn toàn lực chạy trốn lại đây hai người, la lớn, cớ gì bị đường quân truy đuổi? Thế nhưng là đi vào tập thành tướng sĩ. Triệu Vương, hắn nói là làm gì chim nói? Ngài có thể nghe hiểu được à? Điển Vi đầy mặt tròn váng, ngẩng đầu nhìn mắt gọi hàng địch tướng, thấy đầy mặt quan tâm, trong lòng càng thêm không rõ. Quản hắn sủa ý ngỏi, trước tiên đánh giết lại nói. Lý Nguyên Bá tiếng gầm nhẹ, đột nhiên nhấc lên vung mạnh lên cánh tay phải, cầm trong tay lại truy, quay về hắn đập tới. Tính ta một người. Điển Vi thấy hắn ra tay đánh lén, tự nhiên không chịu lạc hậu, đột nhiên đem đoàn kích văng tới hạ giận, đồng thời tăng nhanh bước chân chủ kích. Ầm. Phốc. Theo hai tiếng nặng nề tiếng vang, gọi hàng Bách Tể thủ tướng, chết rất thảm, đi lưu loát, đầu bị đệ ai không nói, ở ngực còn bị đoàn kích xuyên thấu. Ta giở mẹ. Thả 973 tiễn, bắn cung bắn chết bọn họ. Nhìn thủ tướng chết thảm, thủ doanh binh lính dọa sợ, hơn trăm bước khoảng cách, vũ khí nói bỏ liền bỏ lại đây, còn có phải là người hay không? Thở phi phò. Dây đặc mũi tên mang theo gió gào thét âm thanh, quay về Điển Vi, Lý Nguyên Bá bắn nhanh mà đi, tại đây bước ngoặt nguy hiểm, hai người hai chân phát lực, đột nhiên nhảy đánh ra ngoài, đồng thời vung lên vũ khí đón đỡ. May mắn, hai người hữu kinh vô hiểm, lao ra cái này dày đặc mưa tên, tính toán tay cầm lên trước ném ra vũ khí, hướng về ở đây chuẩn bị công kích cùng tiễn thủ đánh tới. Ầm ầm. Hai người đả pháp rất máu canh, song truy song kích, giống như lười hái tử thần, điên cuồng thu gặt địch sinh mệnh, những cái cung tiễn thủ, giống như chờ đợi bị mãnh hổ giết cừu non. Cao Thuận nhìn trước mắt chẳng cảnh, khóe miệng không khỏi co quắp, cũng không phải là chấn động hai người lực chiến đấu, mà là bị bọn họ khí. Hãm trận doanh tướng sĩ, toàn bộ phân phối liên nổ, trước mắt mấy ngàn cung tiễn thủ, trong chớp mắt liền có thể bắn giết, làm sao mất công sức ra trận sáp lá cả. Hai vị tướng quân tản ra. Cao Thuận lôi kéo cổ họng hô to, hy vọng có thể ảo tưởng rơi vào khát máu hai người, ai lại biết cá nhân năng lực hữu hạn, thanh âm hắn bị tiếng kêu thảm thiết nhấn chìm. ACD, so với hắn nhức giái, Bách Tể cung tiễn càng nhức giái, không đúng, mà là bị dọa đến trứng cũng nát, cấp tốc nứt ra lỗ hổng, thả cái này hai con ma thần đi bảo. Bọn họ chỉ có mấy ngàn binh lực, tướng quân bên trong mấy vạn binh lực, coi như hai người ở lợi hại như vậy, cũng không thể đánh giết mấy bọn người. Bán cung, tức khắc đi trợ giúp. Cao Thuận Tiền lòng ra lệnh, nhìn thâm nhập trại địch hai người, tâm lý vô lực nổ nước bọn họ thật cờ mở nở làm người tức giận. Thở phi phò.
Mới vừa lấy lại tinh thần, Bách Tể cung tiến thủ, liền nhìn thấy ngắn nhỏ mũi tên xuất hiện ở trước mắt, còn chưa chờ né tránh, liền cảm thấy đau đớn một hồi đột kích. Đáng chết, đáng ghét đường nhân. Ba làn sóng mưa tên qua đi, ngăn trở quân doanh trước cửa cung thủ, toàn bộ bị bắn giết mau mau. Quá nhiều đều là khuôn mặt chúng tên, tử tướng phi thường thê thảm. Giết. Theo bản tướng giết đến. Cao Thuận cầm trong tay mạch đao, hướng về trại địch nơi sâu xa sống tới giết, nhìn bị vây công Điển Vi cùng Triệu Vương, nghĩ thầm cứu hay là không cứu, cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng phẫn nộ. Lúc này, Bách Tể chủ doanh, Cao Sĩ Vo nghe được truyền đến tiếng la giết, đột nhiên nhảy đánh, cầm vũ khí lên trên kệ lợi kiếm, lao nhanh ra xoáy trướng. Người đâu? Triệu tập tướng sĩ, theo bản tướng đi vào giết địch. Cao Sĩ Vo nghe càng ngày càng gần tiếng la giết, trong lòng nhất thời gấp như lửa đốt. Điện hạ, viện quân đã phái ra đi, nhưng địch quân lực chiến đấu quá hung hãn, quân ta không chống đỡ được, hơn nữa địch quân như là chuyển quy sát, mũi tên không thể gây tổn thương cho mảy may. Cao Sĩ Vo nghe nói như thế, hai mắt đại mạo sao vàng, loạn choạng suýt chút nữa không té ngã, táo bạo nói, vậy cũng phái ra đi, thủ hộ lương thảo truy nặng. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lời còn chưa dứt, Lâm Siêu yêu cầu liền nhìn thấy đường quân giết tới, vội vã bảo vệ Cao Sĩ Vo, lớn tiếng nói, toàn quân lui giữ kho lúa, bảo hộ điện hạ an toàn. Toàn quân nghe lệnh, giết cái kia Bạch Diện tư sinh. Cao Thuận nghe được địch tướng gọi hàng, tuy nhiên không biết đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy địch quân đem bảo vệ phía sau, chắc là đại nhân vật. Cao tướng quân, người đi đốt lương thảo truy nặng, người thư sinh kia giao cho bản tướng. Điển Vi nhếch miệng cười to, vung lên song kích, đánh giết trước mắt địch nhân, chậm rãi di chuyển về phía trước. Hắn là ta, ai cũng không thể cướp. Lý Nguyên ba tiếng giống to, trừng mắt đỏ thấm hai mắt, nhanh chóng vung lên song truy, nghị Cao Sĩ Võ xông tới giết. Cản bọn họ lại, cho bản tướng giết bọn họ. Cao Sĩ Võ dọa sợ, nhìn một cao một thấp mạnh tướng, hai chân không khỏi có chút như nhũn ra. Rút lui, bảo hộ điện hạ lui lại. Lâm Siêu yêu cầu mặt lộ vẻ hoảng sợ, hai người trong chớp mắt đánh giết hơn trăm tướng sĩ, quả thực so với ma quỷ còn kinh khủng hơn. Sau đó xuất hiện kịch vui tính một màn, Điển Vi cùng Lý Nguyên Bá vung lên vũ khí, đuổi kịp vạn địch quân, trong miệng liên tục kêu la khiến người ta dừng lại. Phân ra một nửa binh lực bảo hộ Triệu Vương cùng Điển tướng quân, còn lại theo ta đi đốt lương thảo. Cao Thuận nhìn thấy cái này, khoe miệng lộ ra một vệt ý cười, lập tức xuất lĩnh một nửa tướng sĩ lao tới địch quân kho lúa. Nơi này thắng cũng đã, Ú Châu cửa ải nhưng rơi vào khẩu chiến, mười mấy vạn địch quân điên cuồng công kích thành trì. Hoa Mục Lan ba người xuất quân phản kháng. Nhắc tới cũng kỳ quái, ngay tại hẻm núi lớn truyền đến tiếng la giết, sau đó không lâu, liền có rất nhiều đại quân công thành, tất cả những thứ này như là đã sớm chuẩn bị. Các tướng sĩ, không nên để địch quân leo lên thành tường, bệ hạ vẫn còn ở phía trước huyết chiến, chúng ta có thể liên lụy ở đánh lượng địch quân, bệ hạ nơi đó áp lực liền sẽ điểm nhỏ. Theo Hoa Mục Lan vừa dứt lời, thủ thành tướng sĩ bùng nổ ra kinh người ý chí, không để ý có hay không sẽ bị thương chết, tất cả đều liều mạng đánh chết công thành địch quân. Không thể các loại, phía trước chiến sự không rõ, cần mau chóng cầm xuống thành trì. Kim Thượng Võ nhìn hung hãn địch quân, quay đầu nhìn về phía Phát Một Đời, nói: "Lão tướng quân, nên hạ lệnh toàn lực công thành." "Đúng vậy à, Đường quân hung hãn, vượt qua lão phu dự đoán." Phát Một Đời mặt lộ vẻ chấn động, nam vạn chuẩn bị không đủ người, có thể ngăn trở mấy lần chuẩn bị sung túc binh lực tiến công. "Lão tướng quân không được, ngài mau nhìn." Như là quân ta đại doanh phương hướng chuyển đến hỏa quang, đang muốn hạ lệnh toàn lực tiến công Phát Một Đời, chợt nghe lời này, tâm lý không khỏi hồi hộp một tiếng, thuận thế quay đầu nhìn lại, giật mình nói: "Không được, chúng ta trúng kế." "Lùi lại." "Toàn quân lùi lại." "Lão tướng quân, hiện tại không thể rút lui, lúc này hồi biên cũng là chuyện vô bổ, không bằng cầm xuống địch thành, đem giảm thiểu quân ta thuận thế, chưa chắc không thể thủ thắng." Hẻm núi lớn chiến sự thất bại, chủ soái bất hạnh gặp nạn, mau chóng đi vào tiếp viện. Kim Thượng Võ lời còn chưa dứt, liền nghe được phía sau chuyển đến tiếng quát tháo, mắt tối sầm lại rơi xuống dưới ngựa, trực tiếp ngất đi. Khảm, chia sẻ. Chương 615, chiến công to lớn Kim Thượng Võ đột phát tình hình, thế nhưng là dọa sợ Phát Một Đời, không để ý tới đến đây cầu viện binh lính, xuất lĩnh công thành đại quân lui lại. Giảo hoạt đường hoàng, thu này không báo hưởng là người. Phát Một Đời nghiến răng nghiến lợi, tâm lý cái kia hận, nghĩ đến địch quân sẽ tập doanh, nhưng không tới tập kích là Bách Tể đại doanh. Lúc này Cao Thuận xuất lĩnh đại quân, thiêu hủy trại địch lương thảo truy nặng về sau, tức khắc lao tới hẻm núi lớn, chờ bọn hắn lúc chạy đến, vẫn như cũ không nhìn thấy địch quân bóng dáng, chỉ nhìn thấy đầy đất thi thể. Hiển nhiên trận chiến này, đại đường đại hoạch toàn thắng, còn địch quân thương vong bao nhiêu, hiện tại còn chưa biết, nghĩ đến cũng đúng cực kỳ thảm trọng. Mặt tướng chúc mừng bệ hạ, đại phá địch quốc liên quân. Cao Thuận mặt lộ vẻ vui mừng, quay về lao chùi chiến đao Lý Huyền, chắp tay hành lễ nói: "Ái khanh không cần đa lễ, địch quân lương thảo truy nặng đều toàn bộ tiêu hủy." Lý Huyền bày xuống tay, bên này chiến trường là thứ yếu, Bách Tể đại doanh mới là quan trọng. Tuy có chút xíu ngoài ý muốn, nhưng còn chưa nhục sứ mệnh, Cao Thuận mặt lộ vẻ cay đắng, muốn tìm Điển Vi cùng Lý Nguyên Bá xuất lĩnh tướng sĩ điên cuồng đuổi giết địch tướng, cũng là cười khổ không được. "Ồ, nghe ngươi lời này ý tứ, trên đường gặp phải tiểu phiền thoái." Lý Huyền đến hứng thú, thấy Điển Vi, Lý Nguyên Bá rủ xuống đầu, như là minh bạch xảy ra chuyện gì. Không tính phiền phức, Ác Lai tướng quân cùng Triệu Vương dũng mãnh hơn người, nắm ở lại vạn địch quân, mặt tướng có thể thuận lợi tiêu hủy địch quân lương thảo truy nặng, chỉ là bọn hắn sát tâm quá nặng, chỉ hoãn chút thời gian. Cao Thuận huyện chuyển nói ra thật tình, hai người một cái là thân vương, một cái là cấm quân đại thống lĩnh, cũng sâu bệ hạ yêu thích, có thể không phải là mình có thể đắc tội. "Nguyên Bá, Ác Lai, chấm trước nói thế nào, hết thảy đều nghe Cao tướng quân, sao dám tự ý làm chủ, nếu xấu đại sự, để chấm như thế nào cho phải?" Lý Huyền nghiêm mặt, nhìn kỳ hai nhân đạo. "Bệ hạ, hoàng huynh, chớ giận, chúng ta sau đó không dám." Điện Vi hai người liền vội vàng hành lễ, hiểu được mình làm chuyện sai, rủ xuống đầu không dám hé răng. "Thôi,
lần này bỏ qua ngươi nhóm, nếu có lần sau, nhất định phải chém không buông tha. Lý Huyền bày xuống tay, chẳng muốn giao hấn hai người, bọn họ ra chiến trường, là ai hùng thế nào, tâm lý ở rõ ràng bất quá. Đang lúc này, Lý Tĩnh bước nhanh đi lên phía trước, hành lễ nói, khởi bẩm bệ hạ, quân ta bị thương chết trận tướng sĩ, mặt tướng lấy phái người hộ tống trở về thành, địch quân thi thể cũng đã vùi lấp. Hừm, những cái bị thương chết đi chiến mã, cũng không cần lãng phí, có thể chữa trị chạy chữa trị, không thể trị liệu, cho tướng sĩ cải thiện thức ăn. Nói, Lý Huyền nhìn quét mắt chiến trường, thi thể tuy nhiên bị thanh lý, mặt đất máu tươi vẫn như cũ, không có nửa tháng, là không thể nào biến mất, đáng tiếc chiến tranh tàn khốc. Nơi đây không ở lâu, không biết thành trì tình huống làm sao. Lý Huyền mặt lộ vẻ lo lắng, địch quân lần này tập thành, tất nhiên vận dụng đại lượng binh lực, lấy ra gốc gác liều mạng, không biết đúng hay không có thể thủ được. Lúc này U Châu cửa ải mới vừa chữa trị không lâu thành trì, lần thứ hai rách tả tơi, thành bên trong khắp nơi khói báo tin của quận, các tướng sĩ kéo về bãi thân thể, thanh lý hai phe địch ta thi thể. Hoa Mộc Lan ba người, về bãi ngồi ở thành trì trên bậc thang, nhìn kêu đau đớn thương binh, trong mắt lóe ra không đành lòng, tâm lý lại càng là cực kỳ khó chịu. Trước còn nhảy nhót tương mừng, hiện tại đại thể ngã xuống đất không nổi. Hai canh giờ phòng thủ chiến, càng thương vong hơn vạn tướng sĩ, cái này chiến công vô pháp tiếp nhận. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng tự trách, địch quân có mười mấy vạn đại quân, khi giới công thành sung túc, quân ta vội vàng ứng chiến, có thể có chiến quả này, vẫn là may mắn. Một Quế Anh thấy Hoa Mộc Lan tâm tình hạ, đưa tay cầm lấy cánh tay nàng, lời an ủi dễ bản, có thể hay không tiếp thu, lại muốn nói khác. Cũng không phải là tự trách việc này, mà là tự trách chính mình, mỗi ngày nghĩ ra trận giết địch, nhưng cũng hốt du địch nhân gian kế, sớm chút có thể nghĩ đến, cũng không trở thành thương vong nhiều như vậy. Nói, Hoa Mộc Lan đứng dậy, nhìn khói báo tin quần quần thành trì, thở dài cái này. Xem ra bệ hạ là đúng, không cho chúng ta ra chiến trường, là có hắn dùng ý. Không thể không nói, Hoa Mộc Lan muốn hơi nhiều, Lý Huyền không thể tôi luyện các nàng tính tình suy nghĩ, thuần túy là phòng trừng lao ra môn thể diện, mới không thể làm cho các nàng ra trận. Bệ hạ chiêm lưu biến lự, không phải là ngươi và ta có thể bằng, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không phải chúng ta có thể ứng đối, sau đó sẽ không phát áo, an tâm phục tùng quân lệnh, Mục Quế Anh cảm thán nói. Hai người bùi ngùi mãi thôi, trực tiếp đem phiền Lê Hoa làm được, rõ ràng là đánh thắng trận, làm sao như là bị đánh bại. Không rõ các nàng nghĩ thế nào. Bệ hạ khải hoàn trở về thành, mau chóng mở ra thành môn. Vừa muốn nói chuyện phiền Lê Hoa, nghe được thành bên ngoài tiếng kêu gào, vội vã chạy đến trước cửa thành, lớn tiếng nói, nhanh mở cửa thành, để bệ hạ vào thành. Không, có kẹt. Theo thành môn mở ra, cho kỵ hộ tống thương binh cùng thi thể, chậm rãi đi vào thành trì, phóng tầm mắt nhìn tới, thương vong binh lính chậm thì 3, 5 vạn. Lâm tướng quân, bệ hạ làm sao? Tình hình trận chiến làm sao? Phiền Lê Hoa nhìn thấy cái này, tâm trong nháy mắt nhắc tới, sốt ruột nhìn Lâm Sung nói, tướng quân chớ buồn, bệ hạ không ngại. Quân ta đại hoạch toàn thắng, Lâm Sung ngắn gọn nói rằng, lập tức nhìn về phía bên người phó tướng, nói, đem thương binh đưa đến quân doanh, đem hết toàn lực trị liệu. Mặt khác, chuẩn bị tuổi khô, đưa chết trận huynh đệ ra đi, tốc độ phải nhanh, miễn cho bệ hạ nhìn thấy thương cảm. Nói xong, Lâm Sung bày xuống tay, ra hiệu hắn đi chấp hành mệnh lệnh, sau đó vươn mình xuống ngựa, nhìn về phía đi tới Hoa Mộc Lan loại người, nói, ba vị tướng quân, thành bên trong tình hình trận chiến làm sao? Không, đẩy lui địch quân tiến công, thương vong có hơn vạn tướng sĩ, muốn không phải địch quân đột biến, thành chi sợ là muốn thất thủ. Hoa Mộc Lan đầy mặt vui mừng đường hầm. Tướng quân Lý Vũ, quân ta đến hẻm núi lớn, liền phát hiện địch quân binh lực không đủ, hiểu được địch quân có mưu đồ khác, đáng mừng tướng quân loại người bảo vệ thành trì, nắm ở đại lượng địch quân. Lâm Sung chắp tay hành lễ, tuy nói đồng thời thiết kỵ doanh tướng lĩnh, nhưng ba người cực nhỏ ở quân doanh, các nàng dưới trướng binh lính, cũng là từ nhóm người mình huấn luyện, trận chiến này đủ để chứng minh các nàng thực lực. Đối với tướng quân, vừa mới địch nhân đại doanh hỏa quang trùng thiên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là các ngươi truy kích đến trại địch? Một Quế Anh đầy mặt tò mò hỏi. Đây là bệ hạ kế sách, cao tướng quân xuất lĩnh ham trận doanh, đột tập bách tể đại doanh, thiêu hủy bọn họ lương thảo truy nặng, binh liều cờ, chúng ta cũng là mới vừa biết rõ không lâu. Lâm Sung đầy mặt kính nể, lần này tam địa đại chiến, mỗi trận cũng đại hoạch toàn thắng, có thể thấy được bệ hạ trí tuệ, dù binh chi quỷ thần khó lường. Người chờ không mệt, đứng ở nơi này nói chuyện phiếm. Lời còn chưa dứt, Lý Huyền xuất lĩnh đại quân vào thành, lập tức vươn mình xuống ngựa, mắt nhìn Hoa Mộc Lan ba người, tán thưởng gật đầu nói, tốt lắm, không thể để chấm thất vọng. Tạ bệ hạ tán thưởng, có thể đem sĩ thương vong không ít, tại hạ không dám như vậy tán dương. Hoa Mộc Lan ba người chắp tay hành lễ, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Thân là chủ tướng không nên lập dị, đánh trận nào có không chết người, chết muốn chết có giá trị. Lý Huyền nhìn ba người nói khẽ. Khảm, chia sẻ. Chương 616, tiệc ăn mừng bệ hạ nói rất hay, là chúng ta người tướng. Hoa Mộc Lan ba người hai mắt sáng lên, trước để tâm vào chuyện của bạn, đánh trận nào có không chết người, nhưng là chết có ý nghĩa chỉ không nói những này. Bọn các ngươi trở lại rửa mặt, sau nửa canh giờ, đến phòng nghị sự dặn dò hỏa đầu quân, kim muộn luộc trên thịt rượu chúc mừng, để các tướng sĩ mở rộng cái bụng ăn uống. Nói xong, Lý Huyền vung lên ra tay cánh tay, nhanh chân hướng về tướng quân phủ đi đến, cả người đều là huyết, gây mũi không nói, còn rất nương khó chịu kẻ đáng ghét. Nô hoàng bản thuế, nô hoàng bản thuế. Theo các tướng sĩ tiếng hoan hô, chúng tướng các rút quân về trướng, chuẩn bị rửa mặt tắm rửa, hôm nay lại thắng, như là đang nằm mơ, chưa bao giờ nghĩ đến, đánh trận đơn giản như vậy. Rửa mặt tướng sĩ không cần phải nói, hỏa đầu quân bắt đầu bận bối bụi, thương thế nghiêm trọng chiến mã, trực tiếp quật ngã lấy máu, giết heo dê, tình hình dường như tết đến 110 thời gian qua đi không lâu, thành bên trong hương vị thị phiêu hương. Rửa mặt sạch sẽ tướng sĩ, nhất thời cảm giác bụng đói cồn cào, liên tục nuốt nước miếng. Hòa đầu quân, đẩy toàn, lần lượt từng cái cho các tướng sĩ đưa cơm, thịt ngựa,
thịt dê, thịt heo dùng bổ trang, một vỏ tam cân trang mỹ tiểu, cộng thêm lượng thổ cơm. Mỗi tòa quân trướng 10 người, rượu tuy nhiên không nhiều, nhưng là đủ bọn họ ăn uống, như vậy thức ăn, so với bọn họ cơm tất nhiên còn muốn phong phú. Lúc này, phòng nghị sự, Lý Huyền ngồi ngay ngắn xoài án, chúng tướng phân biệt ngồi xuống, trên bàn bày thức ăn tinh soạn, cộng thêm một bình lão tiểu. Trận này thắng lợi, quân ta cần nghỉ ngơi, cũng cho địch quân thở dốc thời cơ, miễn cho chó cùng rứt dậu, cùng ta quân liều mạng, tăng thêm thương vong sự tình, chúng ta không làm. Nói, Lý Huyền bưng chén rượu lên, nhìn quét chúng nhân nói, chư vị ai khanh nâng chén, lần này có thể thắng lợi, hay là dựa vào chư vị dũng mãnh, chấm mời các ngươi một chén. Bệ hạ tán dương, chúng ta xấu hổ, là bệ hạ kế sách lập công, chúng thần mời ngài, chúng tướng nâng chén, lời này cũng không phải là a du lính hót, mà là ăn ngay nói thật. Kế hoạch tác chiến, toàn bộ là từ bệ hạ lập ra, bọn họ chỉ phụ trách chấp hành, thật muốn nói có công, vậy còn là liều mạng giết địch, công lao lớn nhất vẫn là hắn. Vui vẻ nhất là thuộc Lý Tĩnh, trước mang binh tác chiến, đều là chính mình bày mưu tính kế, từ khi tùy tùng bệ hạ xuất chinh, không cần cân nhắc như kế, chỉ cần chấp hành kế hoạch liền có thể. Lúc này bệ hạ đang đứng ở đỉnh phong kỳ, đại đường ở hắn xuất linh dưới, tất nhiên sẽ cường thịnh hơn, chính mình bộ xương già này rốt cục có thể nghỉ ngơi chốc lát. Chư vị ái khanh, trận chiến này quân ta thương vong bao nhiêu, chém địch bao nhiêu? Lý Huyền chờ ăn uống gần như mở lời hỏi hôm nay tình hình trận chiến, trong lòng cũng tốt có chuẩn bị. Khởi bẩm bệ hạ, thiết kỵ doanh cùng địch quân kỵ binh trong chiến đấu thương vong 15.000 người, chém địch hơn 4.000 người, chiến mã thuận thế 2 vạn, bắt được chiến mã 3 vạn tớt, không tính bị thương chết đi chiến mã. Nhạc Phi chắp tay hành lễ, đối với cái này cái chiến công tâm lý có chút không hài lòng. Thiết kỵ doanh toàn bộ đều tân binh, huấn luyện thời gian nửa năm, trận chiến mở màn tóm lại có chút bối rối. Đúng vậy, dù chưa phát huy ra thiết kỵ doanh thực lực chân chính, nhưng bởi vậy chiến công cũng là thật đáng mừng. Sau đó đại chiến, chiến công tất nhiên sẽ càng to lớn. Lý Huyền khẽ gật đầu, ép một chút tay ra hiệu hắn ngồi xuống. Thiết kỵ doanh tình huống tâm lý rõ ràng vô cùng. Tân binh có thể có như vậy lực chiến đấu, xem như bọn họ luyện binh có cách. Khởi bẩm bệ hạ, bộ binh cùng địch quân hỗn chiến, thương vong không tới 2 vạn, địch 5 vạn, thu được binh khí khải giáp vô số, đủ để bù đắp tiêu hao. Lý Huyền nghe được Lý Tĩnh lời này, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, gật đầu nói, đúng vậy, hay là quân ta bộ binh, lực chiến đấu vẫn như cũ cực kỳ cường hãn. Bệ hạ, địch quân công thành cuộc chiến, quân ta thương vong trên 1 vạn người, chém địch cũng mạo hơn 2 vạn người, thành tường nhiều chỗ tổn hại, phòng ốc cũng bị làn đến, mặt tướng đã hạ lệnh sửa gấp. Rất tốt, 5 vạn tướng sĩ chống đỡ 10 mấy vạn địch quân toàn lực công thành, có thể có như vậy chiến công, chớm cảm giác sâu sắc vui mừng. Huống hồ quân ta chuẩn bị không đủ, địch quân thế nhưng là liên lụy vốn ban đầu. Nói, Lý Huyền bưng chén rượu lên, nhìn về phía Hoa Mộc Lan 3 người, nói, chấm kính 3 vị tướng quân, không chỉ đẩy lùi địch quân, bảo vệ quân ta lương thảo truy nặng, lại càng là đánh tan địch nhân quân tâm. Tạ bệ hạ, đều là mạt tướng việc nằm trong phận sự, không dám được bệ hạ tưởng thưởng. Hoa Mộc Lan 3 người đứng dậy hành lễ, minh bạch hắn là đang cấp nhóm người mình tạo thế. Ngồi xuống, Kim Trâm cao hứng, không thể nhiều quy củ như vậy. Lý Huyền cười bày xuống tay, quay đầu nhìn về phía Cao Thuận, nói, Ái Khanh, đừng chỉ cố lấy ăn uống, ngươi chiến công cũng nói nghe một chút. Là bệ hạ, Cao Thuận liền vội vàng đứng lên, hành lễ nói, quân ta dựa vào Triệu Vương cùng điện tướng quân dũng mãnh, giết địch nên có 3 vạn, bách tể lương thảo truy nặng toàn bộ bị đốt không. Ha ha, rất tốt, rất tốt a. Lý Huyền tiếng cười lớn, nhìn quét chúng tướng nói, địch quân lương thảo bị đốt, cũng là mang ý nghĩa, sau đó chiến sự, quân ta tất nhiên đại thắng. Chúc mừng bệ hạ, nhất chiến định càn khôn, đại phá địch quân ngay trong tầm tay. Chúng tướng đứng dậy hành lễ, trong lòng lại càng là vô cùng kích động, không nghĩ tới Cao Thuận như vậy dũng mãnh, tiêu bị bách tể lương thảo truy nặng. Chư vị ái khanh ngồi, trong trận này biểu hiện đột xuất tướng sĩ, toàn bộ ghi chép xuống, chờ chiến thắng địch quân, chấm muốn luận công hành thưởng. Nói đến đây, Lý Huyền hơi ngưng lại, nhìn quét chúng tướng nói tiếp, người có công thường, từng có thì lại phạt, ưu khuyết điểm không thể giằng co, chư vị ái khanh truyền đạt xuống. Nô hoàng thánh minh, chúng thần nhất định phải sẽ truyền đạt, giang buộc dưới trướng tướng sĩ. Chúng tướng đứng dậy hành lễ, trong lòng cũng minh bạch, mỗi lần đại chiến thắng lợi về sau, trong quân doanh tổng hội phát sinh dùng binh khí đánh nhau, vẫn cần chặt chẽ giằng buộc. Chính sự nói xong, chúng ta ăn thịt uống rượu, sau này trong vòng nửa tháng, lại không chiến sự có thể tìm ra, nắm chặt tu dưỡng chỉnh đốn, chuẩn bị chiến sự đến. Sau đó, Lý Huyền loại người vừa uống vừa tán gẫu, giật nhẹ chuyện phiếm, tâm sự đứng ở giữa phát sinh chuyện lý thú, thời gian trong lúc vô tình trôi đi. Màn đêm buông xuống, quan nội rơi vào yên tĩnh bên trong, Lý Huyền ngồi ở giường trước ngâm chân, mắt nhìn bận rộn Hoa Mộc Lan, khoát tay nói, "Đường tu thở, đi về nghỉ ngơi đi." Mặt tướng không mệt, ngài thân là đế hoàng, nam, tám ăn mặc phải chú ý mới đúng. Hoa Mộc Lan khẽ lắc đầu, cầm khăn mặt đi lên phía trước, ngồi xổm xuống âm thanh đến nói, "Gần như, mặt tướng cho ngài lau chân. Châm chính mình đến, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, loại chuyện lặt vặt này không cần thiết làm." Lý Huyền đưa tay cầm qua khăn mặt, đối với Hoa Mộc Lan chăm sóc, trong lòng vẫn là rất ấm. "Cũng tốt, bệ hạ nghỉ sớm một chút, mặt tướng xin được cáo lui trước." Hoa Mộc Lan bưng lên nước rửa chân, chậm rãi đi ra ngoài. Hôm nay tiệc ăn mừng bên trên, hắn vì là nhóm người mình tạo thế, tâm lý thẳng cảm động. Ai, nhân tâm khó đoán trước, Lý Huyền thở dài, đối với cho gọi ra nhân vật, tổng không phải là quá chú ý, cảm giác chính là tiêu hao phẩm, không có tại triệu hoán. Có thể hôm nay Hoa Mộc Lan loại người, để cho mình thăng lên không muốn thương hại, có loại muốn bảo vệ kích động, cảm tình đến luôn là quá đột nhiên, khiến người ta có chút không chống đỡ được. Khảm, chia sẻ. Chương 617, thảm đạm liên quân so với đường quân nhảy cấm hoan hô, hai nước hai quân cũng có chút thê thảm, may mắn thoát đi chiến trường trừ tướng, mặt mày xám xịt ngồi ở xoáy trướng, rủ xuống đầu không nói một lời. Chư vị tướng quân, nhất thời chiến sự thất bại, không thể nói rõ bất cứ vấn đề gì, cũng không có nghĩa là quân ta triệt để chiến bại, vẫn cần cùng địch quân chiến đấu. Kim Thượng Võ nhìn quét trung tướng, hiện tại chủ soái chết trận, hắn cái này phó soái, đương nhiên phải đứng ra vững vàng quân tâm, trước mắt các đem biểu hiện, để hắn cảm giác vô lực. Tướng quân, trước mắt chủ soái chết trận, thi thể cũng không mang về, trải qua thảm như vậy bại, các tướng sĩ sĩ khí đại đại bị hao tổn. Nói đến đây, Hách Liên núi ngẩng đầu lên, nhìn Kim Thượng Võ nói, trước mắt địch quân sĩ khí chính mãnh liệt, quân ta nên làm gì ngăn địch? Vương Thượng Viện quân lúc đó đến. Tướng quân, ta Bách Tể đại doanh bị thương nghiêm trọng, lương thảo truy nặng toàn bộ bị hủy, địch quân tập doanh quân ta thương vong hơn 3 vạn người, tập thành thương vong hơn 1 vạn người, điện hạ bởi vậy bị thương. Nói đến đây, phát một đời thở dài, thịt đau nói, quân ta thương vong gần 5 vạn người, lương thảo tuy nhiên 5 ngày dùng ăn, như thế nào phá giải trước mắt chiến cục? Lão tướng quân, quân ta cũng tổn thất thảm trọng, tổn hại gần 10 vạn binh lực, chủ soái cũng bởi vậy chết trận, nói vậy ngươi quân tổn thất, làm sao có thể cùng ta quân so với? Không năm làm cản, như vậy nhiễu loạn quân tâm, thực sự không dám giết ngươi. Kim Thượng Võ tiếng giống giận dữ, nhìn thẳng Hách Liên núi, nói: "Ngươi muốn không kế sách, liền cho bản tướng câm miệng." Chủ soái lúc còn sống cầu viện thư tín, đã đưa ra nửa tháng lâu dài, nói vậy rất nhanh sẽ có viện quân đến, còn Bách Tể đại doanh lương thảo, tạm từ quân ta cung cấp. Bây giờ quân ta mặc dù bị đánh bại, nhưng địch quân cũng không cần dễ chịu, trong thời gian ngắn, không thể đang phát sinh chiến sự, quân ta doanh lập tức tu dưỡng điều chỉnh. Nói đến đây, Kim Thượng Võ nhìn về phía trên mặt mang theo tức giận phát một đời, nói: "Lão tướng quân, an bài như vậy, ngươi xem có hài lòng hay không?" Tướng quân đại nghĩa, đường hoàng giả dối vô thường. Thù này lão phu ghi nhớ, tất để cho gấp bội phụ trả, phát một đời vang lên có tiếng, trong lòng thăng lên vô tận lửa giận. Trước tính kế làm sao bảo tồn thực lực, nhưng trước mắt địch quân không cho đường sống, không thể làm gì khác hơn là phấn lên phản kháng, tuy nói lần này chiến bại, nhưng cũng không thể bởi vì nhất thời luận anh hùng. Lão tướng quân có khí phách, bản tướng có ý hợp binh một chỗ, ở từng người tự chiến, sớm muộn sẽ bị địch quân từng bước xâm chiếm, cũng miễn cho để địch quân lợi dụng sơ hở. Nói, Cao Thượng Võ nhìn quét trung tướng, suy tư chốc lát nói, quân ta tập trung binh lực, ở đại đường phải qua đường để phòng, phòng ngừa đối phương đột nhiên tập kích. Ngoài ra, toàn lực trị liệu thương binh, động viên các tướng sĩ quân tâm, thủ vững đại doanh, chờ đợi viện quân đến, khi đó dễ dàng cho địch quân khai chiến. Mặt tướng lĩnh mệnh. Chúng tướng đứng dậy hành lễ, trước mắt đây là ổn thỏa nhất phương pháp, trước chiến cục bố trí quá lớn, binh lực không đủ tình huống, dẫn đến hẻm núi lớn thất bại. Cái này không oán nghiệm người khác, trước kế sách có thể được, ai lại biết Cao Thượng Võ nghe được hình trưởng chết trận, hẻm núi lớn cầu viện, thêm vào Bách Tể đại doanh bị tập kích, liên tục tin dữ xông tới trong lòng, trực tiếp hôn mê. Liên tiếp biến cố, để phát một đời hoa cả mắt, tâm lý ghi nhớ Bách Tể đại doanh, quan tâm điện hạ sinh tử an ủi, liền dẫn đại quân hồi viên. Khi hắn khi phản ứng lại, hẻm núi lớn quyết chiến đại quân đã tan tác hạ xuống, muốn trợ rút cũng không thể nào hạ thủ. Các loại nguyên nhân lên cùng một nơi, dẫn đến liên quân liên tục bị đánh bại, trận chiến này không riêng thương vong thảm trọng, càng quan trọng là quân tâm đã tan rã. Tổng tướng quân lưu lại, còn lại tướng quân về tiểu đoàn tự, phát lao tướng quân cũng tức khắc về doanh, xuất lĩnh đại quân trở về thủ, chúng ta giờ khắc này chỉ có thể tề tâm hiệp lực. Nói xong, Kim Thượng Võ bày xuống tay, trước mắt chiến cục thất bại, các tướng sĩ đề lên tái chiến chi tâm, việc cấp bách là muốn vững vàng quân tâm, tỉnh lại bọn họ đấu trí. Tướng quân còn có gì phân phó? Tống Liên Thành loại người sau khi rời đi, Hiếu Kỳ nhìn về phía Kim Thượng Võ, nói thật, trong lòng là có lời oán hận, nếu hắn có thể xuất lĩnh đại quân trợ giúp, hẻm núi lớn sẽ không thất bại. Hẻm núi lớn cuộc chiến, bản tướng có trách nhiệm, dẫn đến đại quân rơi vào hiểm cảnh, đối với cái này trong lòng có thể có lời oán hận. Kim Thượng Võ không có ngụy biện, trong quân có thể một mình gánh vác một phương tướng quân, cũng là còn lại hắn Tống Liên Thành. Thật có lời oán hận, mặt tướng không hiểu, vì sao không trợ giúp hẻm núi lớn? Tiên hậu giáp kích địch quân, quân ta có 7 thành 5 chắc thủ thắng, địch quân bất quá 20 vạn. Quân ta có tới 30 vạn đại quân. Tốt đẹp như vậy thời cơ, liếc liếc bỏ mất trước mắt, nếu tướng quân có thể viện binh, chúng ta nên ngồi ở đây công, mà không phải ngồi ở đây than thở. Nói xong, Tống Liên Thành nhìn thẳng Kim Thượng Võ, muốn nghe hắn giải thích, vì sao không trước về viện binh hẻm núi lớn, mà là muốn đi Bách Tể đại doanh, đã phái cầu viện người, khó nói hắn chưa lấy được. Nói đến mất mặt, bản tướng bị liên tục tin dữ đánh bại, đối với đó sau đó phát sinh sự tình, hoàn toàn không biết gì cả, chờ ở khi tỉnh lại, vẫn như cũ nằm ở quân doanh. Nói, Kim Thượng Võ đầy mặt xấu hổ, đứng dậy hành lễ nói, việc này vốn trải qua không ẩn giấu, sẽ lên tấu vương thượng, hắn trị tội. Thôi, thiên ý như vậy, bản tướng không oán niệm tướng quân, Tống Liên Thành không lời nào để nói, thời khắc mấu chốt hắn có thể té xỉu, trừ nói là thiên ý, cũng nói không ra đường đến. Tướng quân lời này ý gì? Kim Thượng Võ mặt lộ vẻ không rõ, chủ động gánh chịu chiến tranh thất bại trách nhiệm, cũng là dưới quyết tâm rất lớn, thậm chí gia tộc bị liên lụy. Trước mắt đối đầu kẻ địch mạnh, vương thượng tính cách tướng quân biết được, lúc này gánh chịu trách nhiệm, tướng quân hậu quả không cần lao phu nói, ngươi cũng có thể minh bạch. Tống Liên Thành mặt lộ vẻ cay đắng, năm trước chiến sự thất bại, chính mình từ đại tướng, bị giáng thần tay không binh quyền nhà tướng. Lớn như vậy thất bại, Kim thị gia tộc còn chưa chém đầu cả nhà. 110 tướng quân đại nghĩa, lần này ân tình, tất nhớ kỹ trong lòng, Kim Thượng Võ trịnh trọng hành lễ, huynh trưởng đã chết trận, gia tộc cũng lại cấm không nổi dung chuyện. Tướng quân nặng lời, lão phu cũng là nước ta cân nhắc, trước mắt đường quân thế như mãnh hổ, trong triều làm sao có thể đủ chống đối, hôm qua hẻm núi lớn cuộc chiến, lão phu triệt để minh bạch. Đường quân sở dĩ thủ thắng, không riêng lực chiến đấu cường hãn, mà là binh khí khải giáp chi lợi, quân ta chênh lệch quá nhiều, đao thương không thể phá phòng thủ, làm sao có thể không ăn đánh bại. Nói đến đây, Tống Liên Thành cười, thở dài nói: Nói thật, lão phu có chút sợ sợ, nhưng không phải sợ chết, mà là sợ Cao Cú Lệ có diệt quốc nguy hiểm. Tướng quân tự tin không thể ném, đường quân rất nhiều chuẩn bị, như là khắc chế quân ta, xem ra đường hoàng sớm có khởi binh chi tâm,
vô luận như thế nào cũng phải tiếp tục đánh. Nói, Kim Thượng Võ mặt lộ vẻ kiên định, trịnh trọng nhìn về phía Tống Liên Thành nói, tướng quân, quân ta kỵ binh từ ngươi thống lĩnh, cần phải mau chóng ổn định quân tâm. Tướng quân xem lên, lão phu cũng là đánh bạc đi, cho dù chết cũng phải tàn nhẫn muốn đường hoàng một cái. Tống Liên Thành đứng dậy hành lễ, hai tay tiếp nhận hắn đưa tới binh phủ. Ngươi và ta buông xuống gia tộc cân đoán, toàn lực cùng địch quân đọ sức, chờ đợi viện quân đến, lại khắc làm mưu đồ dự định. Kim Thượng Võ đầy mặt chân thành, hiểu được giờ khắc này đến sinh tử tồn vong thời khắc. Khảm, chia sẻ. Chương 618, Khiển Uy sứ đoàn hồi kinh. Sau đó trong vài ngày, Vũ Châu cửa hải bình an vô sự, song phương từng người nghỉ ngơi dưỡng sức, tiêu hóa đại chiến mang đến thành bại. Lý Huyền hiếm thấy thanh nhàn, ngoại trừ mỗi ngày dò xét quân doanh, tham viếng thương binh già, mang theo điện vi loại người, lãnh hội quan ngoại phong quang, chủ yếu là thăm dò địa hình. Nói vậy đường quân nhàn nhã, Cao Ly Bách Tể liên quân lại có chút trầm thấp, tuy nhiên trải qua hơn ngày nghỉ ngơi, sĩ khí quân tâm có chút tăng trở lại, nhưng nội tâm hay là bao phủ mù mịt bên trong. Ngay tại song phương đình chiến thời gian, rời kinh một năm lâu dài khiển uy sứ đoàn, ở trưa hôm nay lúc, hữu kinh vô hiểm trở lại Trường An thành. Đáng nhắc tới là, hai mẹ cô thuận lợi sinh con trai, mẹ con khỏe mạnh vô sự, giờ khắc này bắt đầu, Lý Huyền có hôn huyết hoàng tử. Xin đợi Lô Quốc Công, lần này uy quốc chuyến đi, chắc là mở mang tầm mắt, Ngụy Trinh cởi chắc tay, giờ khắc này bọn họ đến, không thể không nói, đến có chút không phải là thời điểm. Lão thất phu, không nên giả bộ ngớ ngẩn, ta còn muốn tiến cung kiến lên giá, không có rảnh cùng ngươi nói bậy. Trình Giảo Kim bày xuống tay, còn có đại sự báo cáo bệ hạ, chẳng muốn cùng hắn nói chuyện tào lao nhạt. Làm sao ngươi không biết, bệ hạ ngự giá thân trinh mấy tháng, ngươi từ Thi Châu tới đây, không thể nhận được tin tức. Ngụy Trinh đầy mặt kinh ngạc, việc này đã ở đại đường truyền ra, hắn làm sao sẽ không biết? Bệ hạ vẫn đúng là ngự giá thân trinh. Trình Giảo Kim thu hồi bước ra trần, trên đường cũng nghe nói chút, nhưng đều không coi là chuyện to tát, không nghĩ tới đúng là thật. Nghĩa phụ, phải làm sao mới ở đây? Đường Hoàng ngự giá thân trinh khi nào có thể trở về? Hai mẹ cô đầy mặt kinh ngạc, cúi đầu xem ngủ say hải tử, trong mắt hiện lộ hết thất lạc. Cái kia, công chúa điện hạ, trước không phải đã nói, không nên lại để nghĩa phụ. Trình Giảo Kim khỏe miệng co giật, chột dạ mắt nhìn Ngụy Trinh, thấy đầy mặt chấn động, nhất thời cực kỳ nhức giái. Lao thất phu, người là gan không nhỏ, càng làm nàng nghĩa phụ. Ngụy Trinh trợn mắt lên, thậm chí hoài nghi nghe lầm, cảm giác việc này có chút điên cuồng. Hai mẹ cô tuy là dị quốc công chúa, nhưng dù sao cũng là hoàng đế nữ nhân, nhưng hiện tại lại sinh dưới bệ hạ có đủ thân phận, tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Hướng về khôn khéo Trình Giảo Kim, vì sao lúc này phạm hồ đồ? Việc này nói đến nói dài, hãy cho ta chậm rãi giải thích. Uy quốc phát sinh binh biến, Thư Minh Thiên Hoàng bị người hạ xuống độc, vừa lúc bị lao phu cứu, vì là báo đáp cứu mạng người, dễ dàng cho lão phu kết bái. Bây giờ Uy quốc dĩ nhiên biến thành đại nhật nước, Tân quốc thành lập thời gian, quanh thân bốn đảo quốc cùng lồng chiếm nước khởi binh thảo phạt, Tân nhiệm Thiên Hoàng đến đây cầu viện trợ giúp. Lão phu thuận lợi trợ giúp bọn họ đánh bại cương địch, hiện tại đại nhật nước đã thần phục, biểu thị hàng năm cho đại đường tiền cống, vĩnh kết huynh đệ không thể làm gì khác hơn là. Nói đến đây, Trình Giảo Kim nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía há to mồm đầy mặt khiếp sợ Ngụy Trinh, mở miệng dò hỏi, "Ngụy đại nhân, lão phu nói như thế, ngươi có thể minh bạch à?" "Minh bạch cái rắm, đều là cái gì lung ta lung tung?" Ngụy Trinh tiếng mắng chửi, cảm giác đầu óc xem đoàn tương hồ, không biết hắn muốn biểu đạt cái gì. "Nói như thế nào đây, uy quốc phát sinh binh biến, đại tướng quân Liếu Sinh dị dỗ, ngồi trên thiên hoàng vị trí, nói như vậy ngươi có thể mệnh đi à?" Trình Giảo Kim đầy mặt nhức rái vẻ mặt, đừng nói vừa nãy nói hắn nghe không hiểu, liền ngay cả mình cũng như hiểu mà không hiểu, hoàn toàn không biết nói chút làm gì. "Còn có việc này?" Ngụy Trinh trong lòng run lên, tiếp theo khỏe miệng lộ ra nét mừng, bật thốt lên, "Bách, Ngụy đại nhân, lời này của ngươi là ý gì? Coi như ta là áo vải bình dân, cũng là đường hoàng nữ nhân, trong lòng ngực hải tử, lại càng là đại đường hoàng tử." Hải mẹ cô rất là khó chịu nói, "Chớ giận, ngươi xem ta cái miệng này, trực tiếp cho khoan khoái đi ra." Ngụy Trinh cười làm lành âm thanh, thầm than vừa mới đắc ý vong hình, lại đem tâm lý nói ra, "Thôi, nếu bệ hạ không ở, ta đem hai vị công chúa đưa vào cùng, ở trở về cùng ngươi nói tỉ mỉ." Trình Giảo Kim chẳng muốn dây dưa, lão già này nói chuyện quá làm người tức giận, cũng càng dễ dàng đắc tội với người. "Đợi một chút, ngươi là hai vị công chúa?" Ngụy Trinh đưa tay ngăn cản hắn, lúc này mới chú ý tới hải mẹ cổ phía sau nữ tử, trước còn tưởng rằng là đi theo hầu hạ thị nữ. Vị này chính là Hoa Gian hoàng nữ, cũng là bệ hạ nữ nhân, trước uy quốc thiên hoàng hiểu nhầm, để Hoa Gian hoàng nữ hòa thân, thánh chỉ hoàng ấn đắp kín, cũng là vô pháp thay đổi. Ngụy Trinh nghe nói như thế, khoe miệng lộ ra một vệ ý cười, khoát tay nói, "Ngươi đi nhanh về nhanh, ở nha môn dự sẵn rượu và thức ăn, chờ sau đó cùng ngươi trò chuyện với nhau." Lão gia hỏa, nhìn ngươi cười không có ý tốt, trong cung sẽ không sao phát sinh chứ? Trình Giảo Kim có chút chột dạ, trung quy cảm giác hắn như là có việc gạt chính mình. "Không thể đủ, sao có thể hại ngươi, đi nhanh về nhanh, còn có chuyện quan trọng trao đổi." Ngụy Trinh bày xuống tay, mặc kệ sẽ hắn, nhấc chân hướng về nha môn đi đến. "Lão già kia, có tật xấu." Trình Giảo Kim nói thầm âm thanh, mang theo hải mẹ cổ hai người đi tới hoàng cung, vẫn chưa đem hắn nói để trong lòng, chính mình vừa trở về, không thể phạm làm gì sai lầm lớn, không đến nỗi chịu dạy bảo. Lúc này, Chính Quan Âm cùng Từ Tuệ hai người ngồi ở Thái Cực cung trong viện phơi nắng, muốn tìm hôm nay đưa vào cung 10 cái tú nữ, tâm lý giận không chỗ phát tiết. "Làm cái này không ở không đi gây sự, ngươi xem một chút tuyển mấy người này, toàn bộ đều là thương nhân nhà giàu nữ tử, bồi tiễn đồ cưới nhanh chất đầy hoàng cung, đáng giận nhất là hay là Tống Kiêm, đem đáng giá toàn bộ lôi đi." Nói đến đây, Chính Quan Âm mặt lộ vẻ nộ khí, phiền lòng nói là bù đắp xây dựng hậu cung chỗ trống, sớm biết như vậy, hậu cung còn kiến tạo làm chi? "Tỷ tỷ không nên tức giận, Tống Kiêm không thể gần này, chắc là bệ hạ vân mệnh, Từ Tuệ cười trừ an ủi, nội tâm cũng là rất không nói gì, nàng là khí tu xây hậu cung, hay là khí tiền tài bị người lôi đi. Bệ hạ cũng thế, muốn đây là cái gì tổn hại nhận, tuyển thương nhân nhà giàu con gái vào cung, tuy nói không cần vì tiền tài phát sầu, nhưng là trợ chướng bọn họ hùng tâm. Có tiếng thương nhân, hơn nửa đích nữ tất cả trong cung, cứ tiếp như thế, cần phải gây ra họa loạn không thể, chính quan âm khí không như ý, tâm lý lại càng là, đắc đắc, cực kỳ lo lắng. Tỷ tỷ không nên tức giận, bệ hạ tự có hắn dùng ý, chúng ta vô pháp khuyên bảo, Từ Tuệ rất muốn không nhìn nàng, nhưng không chịu nổi vẫn lại đại. Đối với muội muội, tỷ tỷ cầu ngươi một chuyện, thư tín cho bệ hạ, nói cho hắn biết tú nữ chọn xong, chuẩn bị làm sao phong thưởng. Chính quan âm ánh mắt né qua giả dối, giả bộ vô sự nói, tỷ tỷ ngươi đổi bại, việc này ngài làm sao không hỏi. Từ Tuệ giờ khắc này rốt cục minh bạch, cùng nàng lại nhảy nửa ngày, chính là việc này ở làm nền bên trong. Ngươi cũng biết, ta nói bệ hạ không nghe, nhưng ngươi liền không giống, bệ hạ bao nhiêu có thể nghe vào, chính quan âm không có chút cảm giác nào lúng túng, tiếp tục khuyên. Tiểu muội cũng không dám thư tín, miễn cho bị bệ hạ cở trách, Từ Tuệ khẽ lắc đầu, cũng không trên nàng làm, đùa giỡn, bệ hạ phiền nhất các nàng nhúng tay hắn quyết định. Nương nương, Lô Quốc công ở bên ngoài cầu kiến, Xuân Mai kiệu nước đi vào, quay về Trịnh Quan Âm hai người hành lễ nói. Khảm, chia sẻ. Chương 619, xui xẻo Trình Dạo Kim hắn hồi kinh. Vì sao trước không thể nhận được tin tức? Trịnh Quan Âm đầy mặt bất ngờ, không nghĩ tới lúc này Trình Dạo Kim hồi kinh. Truyền cho hắn đi vào, Trịnh Quan Âm bày xuống tay, trong lòng cũng là cảm thấy lẫn lộn, coi như hắn hồi kinh, cũng không phải tiến cung, chẳng lẽ còn có việc khác. Vi thần gặp qua Trịnh đại nhân, gặp qua Huệ phi nương nương, Trình Dạo Kim đi vào sân về sau, cung kính hành lễ, lập tức nói, thần lần này tiến cung, là hộ tống hai vị công chúa mà tới. Không cần đa lễ, bệ hạ không tại cung, phải có đại sự, cùng chúng ta nói cũng được. Nói, Trịnh Quan Âm nhìn quét mắt ba người, đưa mắt nhất định phải ở hái mẹ cổ trên thân, thấy được nàng trong lồng ngực hài tử, bên trong trong lòng có chút giật mình. Cũng không đại sự, đầu tiên muốn chúc mừng bệ hạ, có tin mừng lòng tử, ta đại đường nhiều vị hoàng tử, thứ hai muốn nói, hòa thân người cũng không phải là hái mẹ cổ, mà là muội muội nàng hoa gian hoàng nữ. Nói xong, Trình Dạo Kim có chút chột dạ, không biết hai người sẽ không phát hỏa, hiện tại bệ hạ không ở, liền cái cầu xin mọi người không, như vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Muội muội nhanh ngồi, để tỷ tỷ nhìn tên tiểu tử này. Trịnh Quan Âm liền vội vàng đứng lên, đỡ hai mẹ cậu ngồi xuống, cứ việc tâm lý đã sớm minh bạch, nhưng vẫn là phải làm bộ trước đó không biết. Cảm ơn tỷ tỷ, hai mẹ cậu có chút thụ sủng nhược kinh, hoàn toàn không nghĩ tới, hai người sẽ thân thiết như vậy, lựa chọn tâm cũng bung ra. Chớ nói chi 110 tạng, đều là người một nhà hảo tỷ muội. Trịnh Quan Âm bày xuống tay, mắt nhìn trong lòng nàng trẻ sơ sinh, kinh ngạc nói, vẫn đúng là đừng nói, cái này mũi cùng bệ hạ thật giống. Cái kia, vi thần sẽ không quấy rầy. Đại nhân không đội vã, còn có việc không thể biết rõ. Trịnh Quan Âm đánh gây hắn, thấy đầy mặt thấp thỏm, cười nói, khiển ý trước, là bệ hạ chưa nói rõ ràng, hay là đại nhân nghe lầm, vì sao hỏa thân người không phải là cậy cổ, mà là muội muội nàng. Bệ hạ nói rất rõ ràng, thần cũng không có nghe lầm, mà là uy quốc tiên hoàng lý giải sai, ngôn ngữ không thông, câu thông lên lao lực, mặc dù hỏa thân người là hoa gian hoàng nữ, nhưng cổ công chúa cũng là hỏa thân người. Nói đến đây, Trình Dạo Kim lung túng tiếng cười, chắp tay hành lễ nói, là thần làm việc bất lợi, mong rằng đại nhân trách phạt. Thật sự là như vậy mà, hay là ngươi cố ý hành động? Trịnh Quan Âm tự nhiên không tin hắn lời nói dối, hỏa thân chuyện lớn như vậy, sao có thể dễ dàng lầm? Tất nhiên là hắn cố ý, sao dám lừa dối, thật sự là ngôn ngữ không thông tại họa. Trình Dạo Kim cười làm lành âm thanh, cảm giác nơi đây không thể ở lâu, chắp tay hành lễ nói, khởi bẩm đại nhân, vi thần còn có chút sự tình, liền xin được cáo lui trước. Đi tìm Ngụy Trinh à? Thay ta chuyển cáo hắn, hắn chọn tú nữ, tất nhiên sẽ lấy bệ hạ niềm vui, chỉ là vui mừng nhi dầu gì không vui, cả ngày ở trong cung lo lắng. Nói xong, Chính Quan Âm bung xuống cánh tay, chẳng muốn đang làm khó dễ hắn, dù sao có một số việc không dễ để ngoại thần biết rõ, huống hồ hắn làm không sai, có thể đòi lại hai cái dị quốc công chúa, đã bị đại đường tăng thể diện. Vi thần xin cáo lui. Trình Dạo Kim chắp tay hành lễ, đội vàng hướng cung bên ngoài đi đến. Không trách được hỏa khí lớn như vậy, nguyên lai Ngụy Trinh lão bất tử kia càng cho bệ hạ tuyển tú, vô mông ngựa để hắn sớm động. Hai vị muội muội, chờ bệ hạ khải hoàn, ở thương nghị các ngươi sự tình. Chính Quan Âm nhìn quét mắt hai người, lập tức nhìn về phía Xuân Mai, nói: đi dọn dẹp phòng ở, để hai vị muội muội ở lại. Nơi này tạm thời không nói đến. Trình Dạo Kim xuất cung cửa, thở phì phò chạy tới vẫn còn tỉnh nha môn, đi vào nha môn về sau, tức giận nói: Ngụy Trinh ngươi cho lão phu lăn ra đây. Đến đại nhân, không nên lớn như vậy hỏa khí. Đi vào uống vài chén giảm nhiệt, Ngụy Trinh bưng chén lớn rượu, cười híp mắt tựa ở trên cửa, nói khẽ: "Tốt ngươi lao thất phu, vì sao lấy lòng bệ hạ, không chỉ cho bệ hạ tuyển tú, liền ngay cả nữ nhi mình cũng đưa vào trong cung, trước là ngươi nói thế nào?" Trình Dạo Kim khí nghiến răng, bước đi lên đi, chỉ vào hắn mũi mắng chửi: "Trước nói chuyện bình tĩnh đừng nóng, kết thành thân gia không giả, nhưng không phải là tiểu nữ gả cho Sử Mặc, mà là lệnh ái gả cho quân tử, là ngươi lão này làm ngược." Nói, Ngụy Trinh đáp ý: "AFF", tiếng cười, nhắc tới cũng kỳ quái, hắn hình dáng cao lớn thô kệch, mặt như ác quỷ giống như, nhưng hắn tiểu nữ Trinh Du, nhưng sinh cái tuấn tú rằng dốc. Ý đến, ngươi liền ra công tử, tự biết tứ thư ngũ kinh, tay trói gà không chặt, còn muốn cưới lao phu nữ nhi, quả thực là làm xuân thu đại mộng. Nói, Trình Dạo Kim bày xuống tay, nhanh chân đi đến trước bàn ngồi xuống, nhìn đầy bàn thức ăn, đập đi biểu môi nói, có ngươi, hiểu được lao phu thích ăn thịt bò, trước sự tình sẽ không tính toán. Ngươi nhỏ giọng một chút, giết châu cày phạm tội, tuy nhiên hiện tại bệ hạ nhắm một mắt mở một mắt, nhưng muốn cho người khác biết, thủy chung là phiền phức. Ngụy Trinh mặt tối sầm lại đi lên, thuận lợi cho hắn rót rượu, cười nói, nói cho ngươi sự kiện,
quý phủ đất phong không, đồng lộc dâng lên 3 tầng, còn có quý phủ sản nghiệp, lão phu làm chủ cho bán thành tiền. Phúc. Trình Giảo Kim nghe được hắn lời này, trực tiếp đem uống rượu phun ra đến, trợn mắt lên căm tức Ngụy Trình, gào thét nói, lão thất phu, ai bảo ngươi làm chủ, còn lão phu tiền tài. Bình tĩnh đừng nóng, đất phong không thể không riêng gì ngươi, cho tới thân vương cho tới thương nhân, đất phong toàn bộ về còn mất tính, còn các nhà sản nghiệp đã toàn bộ ở Cẩm Y Liễu vệ lập hồ sơ. Nói đến đây, Ngụy Trình tả hữu mắt nhìn, đệ thấp thanh âm nói, đại sự như thế, lão phu ha có thể làm chủ, muốn không phải làm chủ bán thành tiền quý phủ sản nghiệp, hiện tại tẩu phu nhân có thể như vậy an ổn. Thiếu dọa lão phu, ngươi là đức hạnh gì, trong lòng ta rõ ràng rất, Trình Giảo Kim lừa gạt tâm thanh, kỳ thực tâm lý vẫn như cũ minh bạch, việc này chính là bệ hạ vân mệnh. Lão già kia, ta không tại kinh thành mấy ngày này, ngươi là làm sao tính kế? Trình Giảo Kim không đốc, nếu hắn mời chính mình đến đây, tất nhiên có đại sự thương lượng. Nhìn lời này của ngươi nói, ta có thể tính kế ngài ạ. Mấy ngày nữa, ngươi và ta liền muốn kết thành thân gia, chị dâu phu nhân đã đáp ứng, hiện tại còn kém ngươi gật đầu. Nói, Ngụy Trinh bưng chén rượu lên, cười nói, trước đó nói chuyện, lão phu ở trong triều không được lòng người, dường như chuột chạy qua đường, muốn không phải có bệ hạ chấn động, sẽ sai người người kêu đánh. Tốt ngươi lão bất tử, còn có cái này phá của các bà các chị, trở lại cần phải quất chết nàng không thể. Trình Giảo Kim trực tiếp nổ lông, chính mình rời kinh bất quá một năm, biến hóa cũng quá lớn. Không nên nổi giận, ngươi và ta muốn kết thành thân gia, bách quan vẫn như cũ biết được, nắm lão phu phúc, ngươi cũng bị ghi hận bên trên, sau đó ở trong triều đình, còn phải cẩn thận một chút. Ngụy Trinh không nhìn hắn lửa giận, cười híp mắt uống rượu, hiện tại đội ngũ từ từ lớn mạnh, nếu lại để cho hắn lên thuyền giặc, vậy thì càng thêm an ổn. Vậy thì vô pháp uống, lão phu hay là trước hồi phủ. Trình Giảo Kim đầy mặt nhức rái, bị lão hồ ly này nhìn chằm chằm, vẫn đúng là không tốt lắm làm. Khảm, chia sẻ. Chương 620, Tây Bộ biến hóa hiện tại Tây Bắc biên cửa ải, chính là trăm dặm không có người, đem so với trước Hoàng Vũ, lúc này có vẻ sinh cơ bừng bừng, phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Mấy trăm vị quan viên phân tán ở Tây Bộ mỗi cái địa vực, xuất lĩnh bách tính cùng tù binh, không phân ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, kiến tạo thành trì, khởi công xây dựng thôn trang, khai khẩn thổ địa, làm là nhiệt hỏa hướng lên trời. Di chuyển đến bách tính, cũng ở này cắm rễ, từ trước bài xích, đến bây giờ hoan hỉ, có thể nói là mỗi ngày một cái biến hóa. Hơn trăm tòa thành trì, hơn vạn tòa thôn trang, trong vòng 3 tháng đại thể xem như hoàn công, khai khẩn thổ địa, kinh người nói xong đạt đến mấy trăm ngàn mẫu. Đương nhiên, lớn như vậy công trình, vận dụng nhân lực cũng là con số trên trời, trong vòng 3 tháng, mệt chết, ốm chết tù binh, đột phá 7 chữ số, có thể tưởng tượng là khủng bố đến mức nào. Cái này cũng chưa tính, chỉ dựa vào mấy triệu tù binh, muốn hoàn thành lớn như vậy công trình, hầu như là không thể nào, di chuyển đến mấy triệu bách tính cũng tham dự trong đó. Coi như như vậy, muốn trong 3 tháng hoàn thành, 36 châu 72 huyện kiến thiết cũng là không thể nào, công bộ từ các nơi điều đi công tượng, toàn bộ đầu nhập Tây Bộ kiến thiết. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, 36 tòa châu thành, 72 tòa thị trấn, hơn vạn tòa thôn trang, phân tán ở Tây Bộ các nơi, quả thực như điêu luyện sắc sảo. Trong đó đột xuất nhất chính là Phương Kiền quản lý Cam Châu, đương nhiên, lúc này hộ bộ cùng công bộ đại lực thành quả, không phải vậy, cũng không thể xa xa dẫn trước những người khác. Đại đô đốc, bây giờ Tây Bộ kiến thiết, đại thể đã thành hình, thêm nửa năm nữa thời gian, liền có thể cơ bản hoàn công, có hay không để một nhóm công tượng trở về? Phương Kiền nghe nói như thế, hơi nhíu mày, suy tư một lát sau, nói, bây giờ còn chưa được, Tây Bộ kiến thiết châu phủ, bệ hạ cực kỳ vừa ý, lúc này mới vừa thấy hiệu quả, há có thể để cho chạy công tượng. Và lại, 3 tháng thời gian, bách tính học được nghệ hữu hạn, để công tượng trở lại, tất nhiên trì hoãn kỳ hạn công trình, vậy sẽ khiến bản quan làm sao hướng về bệ hạ giao cho. Đô đốc cân nhắc chu toàn, chỉ là từ các nơi điều đi công tượng quá nhiều, nếu phát sinh đột phát tình hình, sợ là rất khó ứng đối, trong lúc này, các nơi đại nhân cũng không có thiếu dụng. Không cần gặp lại, thật muốn đại sự phát sinh, thượng thư tỉnh tự nhiên gợi thư, bọn họ những người này, chính là xem không được người khác kiến công, thấy thèm gốc. Nói đến đây, Phương Kiền mắt nhìn bên người Lưu Duy, nói khẽ, ngươi căn bản quan viên thắng ngày không ngắn, có một số việc cũng không gặp ngươi, nếu là Tây Bộ kiến thiết đột xuất, đối với ngươi đối với ta đều có chỗ tốt. Tạ đô đốc nhắc nhở, hạ quan hiểu được làm sao làm. Lưu Duy mặt lộ vẻ vui mừng, hắn chính là đương triều tân quý, có thể nói nhắc nhở không chỗ nương tựa người, tất nhiên là có lôi kéo tâm ý bản quan để bạt ngươi vì là Cam Châu trưởng sự, chính là vừa ý ngươi làm việc chậm ổn, để tâm làm việc, chậm thì một năm nửa năm, liền sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nói xong, Phương Kiền vung vung tay, ra hiệu hắn lui ra, nói tới cái này, vẫn là rất rõ liếc, nếu hắn không hiểu, vậy cũng oán niệm không được người khác, chỉ có thể trách hắn quán đốc. Lưu Duy chắp tay hành lễ, xoay người rời đi mái che nắng, trong lòng là vô cùng kích động, há có thể không rõ hắn trong lời nói hàm nghĩa, trong lòng cũng minh bạch, hắn ở Tây Bộ chờ không lâu dài. Chỉ cần Tây Bộ kiến thiết hoàn thành, cũng chính là hắn thăng chức thời gian, Cam Châu thứ sử vị trí, thế nhưng là chính kinh quan to tam phẩm, có thể so với chính tứ phẩm trưởng sử cao hơn quá nhiều. Tương tự như vậy sự tình, ở mỗi cái mới xây châu thành, nhiều lần phát sinh trình diễn, mọi người là có tư tâm, bồi dưỡng thân tín cùng thủ hạ đắc lực, cái này cũng là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, bọn họ lôi kéo thân tín, đại lực bồi dưỡng thuộc hạ, không thể giấu giếm được Cẩm Y Liễu vệ con mắt, toàn bộ ghi chép xuống, bí mật phát hướng về Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ. Các đại thương cổ thế gia bắt đầu ở Tây Bộ sinh động, kiến lập các nhà phân đà, chuẩn bị chia ăn Tây Bộ tảng mỡ dày này, vận bịu là nhiệt hỏa hướng lên trời. Cứ việc Tây Bộ buôn bán thuế phú cao, nhưng là rất nhiều thương nhân sẽ rách đầu muốn tham dự vào, không vì cái gì khác, chính là vì ngày sau phong phú lợi ích. Tây Bộ nhiệt hỏa hướng lên trời, nhưng ở Tây Bộ biên quan, thật có một phen khác cảnh tượng, liên miên mấy trăm dặm biên quan bên trên, mấy chục tòa cứ điểm mọc lên mà lên.
biên quan cứ điểm, xây khi tiến vào đại đường khu vực cần phải đi qua, cao rộng 10 trượng 2 trượng thành tường, như là tòa thế lực bá chủ, mắt nhìn chằm chằm nhìn kỹ bên ngoài mấy trăm dặm đại thực quốc. Ở tây bộ kiến thiết châu phủ trước, hơn 70 vạn vạn đại quân, rời đi nguyên lai đóng giữ thành trì, cách đại thực quốc bên ngoài mấy trăm dặm, kiến lập cứ điểm đóng giữ. Tới nay hộ vệ đại đường biên quan, thứ hai trấn nhiếp đại thực quốc, thuận tiện dò hỏi chút tình báo, hiện đối với đại thực quốc nhận thức quá ít, tự biết thực lực không kém gì đại đường. Lý Tích làm tây bộ nguyên soái, mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện tân binh, vội vàng ở các đại yếu tắc trong lúc đó, kiến lập tình báo truyền tổng đứng, chỉ có tin tức linh thông, có thể chăm chiến không thua. Không. Năm trước, đại thực quốc xuất binh, đem đông bất chợt tới Khả Hãn Hạ Lỗ, cứ thế mà dọa đi mất, nhưng từ bỏ mảng lớn quốc thổ, đột nhiên xuất lĩnh đại quân về nước, việc này tràn ngập kỳ lạ. Hiện tại đông đột quyết quốc thổ, hết mức về đại đường, nhưng đối phương nhưng không có động tĩnh gì, liền ngay cả ở biên quan kiến lập cứ điểm quân sự, đối phương cũng là phái thám báo tìm hiểu, vẫn chưa có dụng binh dấu hiệu. Như vậy Lý Tích rất là mê hoặc, vội va triệu tập Tô Địch Vương, Sài Thiệu, Cao Sĩ Liêm, Ngưu Tiến Đạt, Tiết Vạn Triệt loại người đến đây soái thành nghị sự. Chư vị tướng quân, lần này đến đây cực kỳ khổ cực, ai lại biết đại thực quốc hướng đi không rõ, bản tướng bên trong ý nghĩ không chắc chắn, do gió triệu tập các vị huynh đệ thương nghị. Không nói, Lý Tích nhìn về phía Ngưu Tiến Đạt loại người, cao mày nói, nhắc tới cũng kỳ quái, chúng ta ở biên quan kiến lập cứ điểm, đại thực quốc chỉ phái ra thám báo tìm hiểu, cái này không phù hợp lẽ thường. Chủ soái không cần lo lắng, chắc là sợ chúng ta ở biên quan đóng quân 70 vạn, coi như đại thực quốc thực lực cường hãn, trong thời gian ngắn cũng không thể cùng chúng ta chống lại. Tiết Vạn Triệt dường dưng như không, cảm thấy hắn lo lắng còn dư, tới đây có mấy tháng thời gian, cũng không thấy đại thực quốc có động tĩnh gì, thật muốn khai chiến, đã sớm điều binh khiển tướng. Tiết tướng quân, chúng ta mặc dù tay nắm trọng binh, nhưng là không thể xem thường, vừa tới nơi đây không lâu, địa hình còn không phải rất quen thuộc, cẩn thận một chút tóm lại không sai. Và lại, quân ta tuy có binh lực 70 vạn, nhưng cũng phân tán mỗi cái cứ điểm, đại thực quốc thật muốn có dụng binh trí tâm, quân ta vẫn đúng là không tốt ứng đối. Nói đến đây, Sài Thiệu nhìn về phía Lý Tích, trầm tư chốc lát nói, chủ soái, nếu ngài triệu tập chúng ta đến đây, nói vậy trong lòng đã có kế sách, không để phòng nói ra nghe một chút. Kỳ thực tâm lý đối với Tiết Vạn Triệt cũng không thấy thế nào được, muốn không phải hắn là bệ hạ bộ hạ cũ, lại đang Huyền Vũ môn lập xuống bất thế công vân, nơi nào sẽ lấy được trước hắn. Bản tướng có chút nhớ nhung phương pháp, chỉ là không biết có thể thực hiện hay không, nói ra cho chư vị nghe một chút, nếu là có làm gì chỗ không ổn, đại gia cũng có thể thường nghị quyết định. Lý Tích nhìn quét mắt mọi người, tâm lý thật là có suy nghĩ, nhưng quá mức mạo hiểm, nếu xử lý không làm, rất dễ dàng kích lên hai nước chiến hỏa. Khảm, chia sẻ. Chương 621, đại thực quốc sao động chủ soái, có lời gì nói thẳng không sao, chúng ta tiếp thu ý kiến của chúng, vừa cửa ải mới càng thêm ổn thỏa. Nưu Tiến Đạt hào hiệp tiếng cười, sau đó nhìn về phía chúng nhân nói, chư vị tướng quân, lão phu nói có thể có lý. Nưu tướng quân, cũng là ta muốn nói, cùng một nơi cộng sự nhiều năm, ai không hiểu biết người nào. Cao Sĩ Liêm khi nói xong lời này, ngắm mắt Tiết Vạn Triệt, trong mắt lóe ra khinh bị tâm ý, có thể nói đang ngồi tướng quân không ai lọt nổi vào mắt xanh hắn, nhưng hoàng mệnh làm khó, huống hồ hắn lại là chủ tướng một phương, mặt mũi hay là muốn cho hắn. Tiết Vạn Triệt cũng không phải là người vô năng, nhưng làm người hung hăng tự đại, ỷ vào năm đó hộ giá có công, rất ít đem người để ở trong mắt, đây cũng là hắn không lấy thích nguyên nhân. Vậy lão phu liền nói, đại đường chiếm đoạt Tây Bắc quyết, có thể nói là chọc giận đại thực quốc, có thể bây giờ đối phương thờ ơ không động lòng, điều này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Muốn 110 nói đối phương e ngại, đây là tuyệt đối không thể nào. Bệ hạ câu cửa miệng nói, đại thực quốc chính là hổ làm vậy, thực lực muốn so với đại đường mạnh, nếu bệ hạ bởi vậy kết luận cuối cùng, đối phương không nên thờ ơ không động lòng. Nói đến đây, Lý Tích hơi ngưng lại, thấy mọi người mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu sắc, nói tiếp, coi như quân ta đến đột nhiên, đối phương trước đó không có chuẩn bị, đều đi qua mấy tháng thời gian, ít nhất sẽ ở biên quan tăng binh. Chủ soái, ngài nói có hay không có loại khả năng này, đại thực quốc xuất hiện biến cố lớn, quân ta lại chỉ là đóng giữ, vẫn chưa làm ra tiến công tư thái, vì vậy đối phương không có tăng binh. Theo Tô Định Phương lời này vừa ra, đang ngồi mọi người khẽ gật đầu, lập tức lại lộ ra mê hoặc tâm ý, tiểu gì biến cố, để cho chú ý không được biên quan dị quốc đại quân. Sẽ không là như vậy, đại thực quốc kinh biến, rơi vào nội đấu bên trong, lúc này không rảnh bận tâm của ta, hoặc là lúc này không muốn trêu chọc cường địch. Tiết Vạn Triệt nói còn chưa dứt lời, liền thấy mọi người quăng tới kinh ngạc ánh mắt, lúng túng tiếng cười, nói, tùy ý suy đoán, khó mà nói, vẫn xin xem xét. Hắn không đốc, từ khi đi tới biên quan, mọi người đối với hắn thái độ, liền có thể nói rõ vấn đề, hiểu được chính mình không quen dùng não, vừa nãy cũng là nảy sinh ý nghĩ bất chợt nói ra. Lão phu mắt vụ về, trước không biết tướng quân như vậy trí tuệ, có bao nhiêu chỗ đắc tội, mong rằng tướng quân chớ trách. Lý Tích cười bày xuống tay, trải qua hắn nhắc nhở, nhất thời rộng rãi sáng sủa. Chủ soái nặng lời, ta người này tật xấu quá nhiều, hiểu được chư vị tướng quân không ngừa, có thể nhiều năm tạo thành tính cách, trong lúc nhất thời rất khó thay đổi, chỗ đắc tội chớ trách. Lời này Tiết Vạn Triệt đã sớm muốn nói, chỉ là khổ nỗi không có thời cơ, trong lòng cũng minh bạch, những cái hộ giá công thần toàn bộ bị ủy thác trọng trách, thời gian qua đi 2 năm, bệ hạ mới để đem mình. Vậy thì có thể nói rõ vấn đề, nhưng trong triều đắc tội với người quá nhiều, vốn định liền như vậy ngồi ăn rồi chờ chết, làm cái nhàn tản quốc công, cái nào nghĩ đến, bệ hạ bỗng nhiên ủy thác trọng trách. Trước mắt nếu không nắm lấy thời cơ, chính mình thật là liền sao thời cơ, biết rõ bệ hạ tính cách, xưa nay không nuôi người vô dụng, cũng muốn đổi mới người khác đối với mình cái nhìn. Tiết tướng quân, trước sự tình xin lỗi, lão phu không nên xem nhẹ người, tại đây cho ngươi bồi tội. Cao Sĩ Liêm đứng dậy hành lễ, trong lòng cực kỳ xấu hổ, thầm hận tự mình nhìn trong nhầm. Chư vị tướng quân không nên đang nói, tại hạ sắp không đất dung thân, Tiết Vạn Triệt đứng dậy đáp lễ, lập tức nhìn về phía mọi người, nói, trước đây sự tình, tại hạ không muốn nhiều lời, mong rằng chư vị sau này xem.
Được, việc này không thể nhắc lại, chúng ta đoàn kết, mới có thể làm cho địch quân không thể thừa cơ. Lý Tích cười ép một chút tay, đối với hắn đột nhiên thay đổi, tâm lý vẫn là rất cao hứng.
Tiết Vạn Triệt có thể nói là thiên tử cẩn thận, nhóm người mình tuy có quân công kể bên người, nhưng so với hắn, hay là kém rất xa, Đông Cung bộ hạ cũ, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Tiếp theo vừa mới nói tiếp tục nói, Tiết tướng quân đối với chuyện này còn có làm gì cái nhìn.
Lý Tích cười nhìn hắn, có lòng muốn kết giao một phen, nhiều bằng hữu nhiều con đường, chưa chừng có ngày sẽ dùng đến.
Nói ra thật xấu hổ, vừa nãy còn có chút suy nghĩ, bị cái này hơi chen vào, đưa hết cho quên mất. Tiết Vạn Triệt gãi đầu, trên mặt là tràn ngập lúng túng.
Ha ha, không ngại sự tình, lão phu kia liền nói nói, Lý Tích tiếng cười lớn, hiểu được hắn là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nhưng có thể nghĩ tới những thứ này, đủ để chứng minh hắn không phải là mã phu.
Đại thực quốc sở dĩ yên tĩnh, nghĩ đến là thật phát sinh đại sự, kết hợp năm trước chiến sự đến xem, có thể từ bỏ khổ cực chiếm được chiến công, đủ thấy việc này không phải chuyện nhỏ. Tây Đột Quyết mặc dù địa chỉ cằn cỗi, nhưng là dễ chịu đại thực quốc biên cảnh, chư vị đều là danh tướng, đại thực quốc chiếm lĩnh Tây Đột Quyết, đối với đại đường nguy hiểm bao lớn, cũng sẽ không tất nói tỉ mỉ.
Mọi người nghe nói như thế liên tiếp gật đầu, đại đường chiếm lĩnh đông bất chợt tới cùng thổ phiên, quốc thổ dễ dàng cho đại thực quốc giáp giới, tây bất chợt tới xem thanh lợi kiếm, đem hai địa phương phân cách đầu đuôi không thể nhìn nhau, chỗ lợi hại không cần nói cũng biết không. Có thể xuất lĩnh 30 vạn đại quân tướng lãnh, cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, không phải vậy, hạ lỗ sẽ không không đánh mà chạy, nếu người này như vậy thôi, tất nhiên có thể thấy rõ tây bất chợt tới tầm quan trọng.
Nếu hắn từ bỏ, vậy đã nói rõ, đại thực quốc phát sinh sự tình, lợi ích tại phía xa tây bất chợt tới bên trên, hiểu gì lợi ích, có thể so sánh với tây bất chợt tới đây.
Đại thực quốc hoàng bị,
Tiết Vạn Triệt bật thốt lên, đầy mặt chấn động phân tích nói, chỉ có thể như vậy, không phải vậy, đối phương không thể rút quân, coi như ngoại địch bức kích, cũng sẽ không triệu hồi ở nước khác tác chiến quân đội.
Đúng vậy, đây cũng là lão phu vừa nghĩ đến, chỉ có đại thực quốc hoàng bị, mới có thể có như vậy sức hấp dẫn, để ở ngoài tác chiến quân đội, không thể không trở lại.
Nói đến đây, Lý Tích tán thưởng mắt nhìn Tiết Vạn Triệt, nói tiếp, như vậy vấn đề lại tới, nếu đại thực quốc hoàng vị có biến, trải qua mấy tháng thời gian, cũng nên bình ổn lại. Bây giờ bên ta đại quân áp cảnh, đối phương chỉ là phái ra thám báo tìm hiểu, vẫn chưa hướng về biên quan tăng binh, chỉ có thể nói rõ đối phương tự lo không xong, đây chính là rất tốt thời cơ.
Nói xong, Lý Tích cười híp mắt nhìn về phía mọi người, hắn có tấn công suy nghĩ, thừa dịp bệnh muốn mệnh, như vậy là ổn thỏa nhất, cũng có thể giảm thiểu chiến tổn.
Chủ soái, Nam Tám hiện tại vẫn chỉ là phân tích, bệ hạ có lệnh trước, không có quân lệnh không thể tấn công. Sài Thiệu cũng rất tâm động, đến biên quan nửa năm lâu dài, đại thể đang thao luyện binh mã, đã sớm phiền chán.
Đúng vậy, ai chủ soái, bệ hạ tam thân năm lệnh, không có hắn quân lệnh, không được cùng đại thực quốc phát sinh xung đột, càng không thể chủ động tấn công, chỉ có thể thủ vững biên quan cứ điểm.
Nói đến đây, Tô Định Vương con mắt xung quanh, nhìn về phía mọi người nói khẽ, chư vị tướng quân, chúng ta liên hợp dân thư, đem nơi này tình huống báo cho biết bệ hạ, dò hỏi có hay không muốn chủ động tấn công.
Hiện tại sợ là muộn rồi, trước mắt đã vào xuân, hướng về bệ hạ bắc phạt đại kế đã bắt đầu thực thi, nào có thời gian gặp lại chúng ta.
Nói đến đây, Lý Tính khỏe môi bật lên, nhìn quét mắt chúng tướng, nói, chư vị tướng quân, câu cửa miệng nói, tướng ở bên ngoài quân lệnh cũng không được, cơ hội hiếm, có chớp mắt là qua, chư vị ý như thế nào?
Khảm, chia sẻ.
Chương 622, Đại Thực Quốc phân liệt chủ soái, người nghị chủ động tấn công.
Thế nhưng là bệ hạ nơi nào làm sao giao cho?
Tiết Vạn Triệt đầy mặt chấn động, cảm giác việc này quá điên cuồng, trái tim có chút không chịu được.
Chủ soái, hiện tại vẫn cần chờ đợi, bệ hạ hướng về liệu sự như thần, thủ đoạn lại cực kỳ đa dạng, chúng ta tùy tiện tấn công, có hay không sẽ đại loạn bệ hạ kế hoạch.
Sai Thiệu hơi lông mày, cho dù trong lòng cũng nghĩ ra binh, nhưng cũng không thể không cân nhắc hậu quả, thật muốn đại loạn bệ hạ kế hoạch, cái kia thật vạn sự lưu rồi. Chiến thắng đại thực quốc còn tốt, nếu như thua ở trong tay đối phương, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi, khám nhà diệt tộc là nhỏ, vô cùng có khả năng, năm gần đây chiến công trôi theo dòng nước.
Đây cũng là lão phu lo lắng, bệ hạ hướng về quỷ kế đa đoan, lại cực kỳ có thấy xa, thật muốn đánh loạn bệ hạ kế hoạch, chúng ta chính là đại đường tội nhân.
Nói đến đây, Lý Tích không cam tâm, suy nghĩ sâu sắc một lúc lâu, nói, chúng ta phái ra thám báo, đi tới đại thực quốc tìm hiểu, chờ có cụ thể tin tức về sau, làm tiếp cụ thể dự định làm sao.
Có thể được là có thể được, nhưng ngôn ngữ không thông, phái thám báo cũng là hai mắt xấu hổ, Nưu Tiến đặt đầy mặt nhức rái, đại thực quốc nhiều loại lời nói, nghe tới xem nghe thiên thư, làm sao tìm hiểu tin tức.
Cái này không ngại, để thám báo giả trang thương nhân, không cần tiến vào không năm vào đại thực quốc chủ thành, ở xa xôi thành trì tìm hiểu liền có thể, tin tưởng mấy tháng thời gian, tin tức cũng ứng truyền ra.
Nói, Lý Tích nhìn quét mắt mọi người, nghiêm túc nói, việc này không thể lộ ra, miễn cho lộ ra sơ sót, làm cho đối phương phát hiện chúng ta ý đồ, vẫn cần bí mật tiến hành.
Chủ soái, do hỏi tin tức, sợ là có chút khó khăn, đại đường cùng đại thực quốc thương lộ không thông, cho dù có đại thực quốc thương nhân nhập cảnh, cũng là cực ở số ít, quân ta tướng sĩ đánh trận vẫn được, giả trang thương nhân.
Mặt sau, Cao Sĩ Liêm nói bên ngoài, tin tưởng mọi người cũng minh bạch, như vậy quấy nhiễu, không riêng gì hắn quân doanh, tin tưởng bọn hắn cũng có như vậy quấy nhiễu.
Nếu như vậy, tức khắc phái người đi tới Cam Châu, để Phương Kiền bí mật triệu tập thương nhân, đi tới đại thực quốc buôn bán, tính toán đái đã dò xét tin tức, như vậy tới nay thì lại đừng lo.
Nói đến đây, Lý Tích đứng dậy nhìn quét mọi người, nói thẳng, thời gian cấp bách, lão phu liền không để lại chư vị tướng quân, ngày gần đây gia tăng huấn luyện tướng sĩ, cũng phải mật thiết nhìn kỹ đối phương di động.
Là chủ soái, chúng ta xin được cáo lui trước, Sài Thiệu loại người đứng dậy hành lễ, nhấc chân đi ra ngoài phòng, tới đây mấy thiên, cũng không phải cứ điểm tình hình làm sao. Lý Huyền muốn biết rõ bọn họ động tác, không phải khí dơ chân chửi má nó không thể. Trong lịch sử, Đại Thực Quốc ở Trịnh Quán 3 năm, đột nhiên rơi vào nội loạn, chia ra thành mười mấy cái quốc gia. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng Đại Thực Quốc nội đấu kéo dài nhiều hơn 10 năm, sau bị Đại Minh La Vương thống nhất, kiến lập dài đến mấy trăm năm đế quốc vương triều. Cũng là từ Đại La Minh Vương bắt đầu, Đại Thực Quốc trải qua mấy năm tung lũng kỳ, từ suy bại hướng đi phú cường, quốc thổ ngang qua Tam Đại Châu. Trong lịch sử, liền ngay cả toàn thắng thời kỳ Đại Đường đều muốn sợ hãi Đại Thực Quốc mấy phần, có thể thấy được lúc đó Đại Thực Quốc là có cỡ nào như bài. Việc này Lý Huyền biết được, nhưng hắn không có cách khác nói rõ, thật muốn nói cho bách quan, còn khiến người ta cho rằng là bệnh thần kinh, không phải là thần tiên, từ đâu tới chưa bộ tiên tri. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nghiêm lệnh Lý Tích loại người phòng thủ, huấn luyện 70 vạn đại quân, chờ giải quyết Cao Cú Lệ cùng Bách Tể, đang suy nghĩ đối với Đại Thực Quốc dụng binh. Ở hắn trong kế hoạch, chỉ có Tây Bộ Châu phủ phát triển, mới sẽ đối với Ả Dập xuyên dẫn binh, đối phương nội loạn càng lâu, càng đối với mình có lợi. Đương nhiên, hiện tại hắn còn chưa biết được, không phải vậy, cần phải đem tự cho là thông minh Lý Tích, mắng ra cất đến không thể. Cao Cú Lệ, kinh đô Bình Thổ Tương Thành. Tuy chiêu thời kỳ, Cao Cú Lệ kinh đô là quốc nội thành, theo thủy dạng đế 3 lần đồng trình Cao Ly, tuy nhiên cũng lấy bại cục kết cục, nhưng là dọa sợ lúc đó quân vương, trực tiếp rời đô cùng Bình Thổ Tương Thành. Theo thủy đường loạn thế đến, Cao Cú Lệ được thở dốc thời cơ, đại lực đối ngoại mở rộng, bản đồ đông đến Vũ Châu quan ngoại, nam đến Hán Châu thành, có thể nói đạt đến cường thịnh thời kỳ. Hán Châu thành là bây giờ Đồng Tử Quốc thủ đô, Bách Tể cùng Tân La hai nước rùa rụt cổ ở Cao Cú Lệ dưới chân, mỗi ngày lo lắng đề phòng, hàng năm cho tiền cống, chỉ lo đưa tới diệt quốc tai họa. Bách Tể quốc vương Cao Kiến Vũ phi thường có dạ tâm, một mặt lấy lòng Cao Cú Lệ, vừa dùng kỳ binh đem Tân La diệt quốc, đương nhiên điều này cũng đưa tới Cao Cú Lệ căm thù. Hai nước nhiều năm liên tục phát sinh đại chiến, Bách Tể thực lực nhỏ yếu, không đủ chống lại, liền lấy ra phong phú lễ vật, tới nay bảo tồn quốc gia. Muốn không phải Cao Cú Lệ năm trước binh bại, song phương còn muốn lớn hơn tiếp tục đánh, Cao Cú Lệ muốn ăn đi Bách Tể tâm, hai nước bách tính chính xác biết được. Lần này có thể tạo thành liên quân, Bách Tể là bị phá bất đắc dĩ, huống hồ Cao Cú Lệ lấy ra thành ý, đem trước chiếm lĩnh thành trì về trả, thừa nhược đánh bại Đại Đường, cướp đoạt tài vật hai nước chia đều. Cưỡng bức cùng lợi dụ phía dưới, Bách Tể không thể không đáp ứng, trước tiên không nói có thể hay không đánh bại Đại Đường, chỉ cần vài chục tòa thành trì, đủ cứu vãn tiệm thất dân tâm. Ngày hôm nay, Bảo Tàng Vương vẫn còn kiến đức, ngồi ngay ngắn ở Đại Hùng Bảo Điện, uống mỹ tửu, nhìn chằm chằm tao múa may tư thế vũ cơ, thỉnh thoảng lộ ra một vệt cười phóng đãng. Báo, biên quan kịch liệt chiến báo. Âm thanh chưa rơi, thân mang đằng giáp binh lính chạy vào Đại Hùng Bảo Điện, hành lễ nói: "Khởi bẩm ta vương, nửa tháng trước, quân ta cùng Đại Đường khổ chiến, tổn thất binh lực 10 vạn, thảm thắng cùng địch quân. Đô hộ trướng, tổn hại nhiều như vậy tướng sĩ, Kim Thành Khóa làm gì ăn?" Vẫn còn kiến đức sắc mặt âm trầm, đè lên lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói: "Cô muốn nghe lời thật, nếu dám ẩn giấu, nhất định phải chém không dung tha." Vẫn còn kiến đức không hồ đồ, thượng trình chiến báo tràn ngập 113 điểm đáng ngờ, tổn hại 10 vạn binh lực, há có thể là thảm thắng địch quân, tất nhiên là đại bại mà về. Vương thượng chớ giận, nhỏ không dám ẩn giấu, người đến sợ đến quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói: "Hẻm núi lớn cuộc chiến, quân ta không địch lại Đường quân, Kim Thành Khóa tướng quân chết trận, Tống Cầu Huy tướng quân chết trận. Ngoài ra, binh lực tổn thất 10 vạn, chém địch không đủ 5 vạn, Bách Tể lương thảo truy nặng bị đốt, tổn hại binh có hơn 7 vạn người. Không thể, cô có 40 vạn đại quân, há có thể không địch lại Đường quân, chứ không phải nói đã đang vây công Vũ Châu cửa ải, trong mấy ngày liền có thể phá thành à?" Vẫn còn kiến đức vỗ bàn mà lên, theo dõi hắn quát tầm lên. Vương thượng chớ giận, Đường hoàng tự mình dẫn đại quân trợ giúp, quân ta không được lở tới, bên trong hắn giăng kế, mới sẽ dẫn đến đại bại. Đường hoàng, chuyện này hắn làm sao tới? Vẫn còn kiến đức ngồi xuống, trong lòng mơ hồ có chút bất an, thuận miệng nói: "Ái khanh, tiếp viện đại quân tới trước nơi nào?" "Khởi bẩm vương thượng, đã ra khỏi thành 3 ngày, nói vậy lại có thêm nửa tháng, liền có thể đến biên quan." Trái hiền đại thần Lý Mậu mới tiến lên hành lễ nói: "Tức khắc điều binh 10 vạn, hỏa tốc tiếp viện biên quan, trận chiến này chính là quan trọng, không cho có bất kỳ sơ thất nào." Vẫn còn kiến đức đẩy mặt nghiêm túc nói: "Biên quan không thể thất thủ, càng không thể bại cùng Đường hoàng, không phải vậy, Cao Cú Lệ sẽ có diệt quốc tai họa." Khảm chia sẻ. Chương 623, lòng mang đại nghĩa tiểu nhân vương thượng, nếu như ở tăng binh 10 vạn, cảnh nội binh lực không đủ 20 vạn, lúc này như Bách Tể đột nhiên làm có dễ, hậu quả đem không thể nào đoán trước. Lý Mậu mới đẩy mặt lo lắng nói: "Bách Tể không dám, không nên quên, Bách Tể đại hoàng tử lúc này đang tại biên quan, nếu hắn dám làm bừa, cô liền để hắn đau mất thái tử." Nói, vẫn còn kiến đức sắc mặt âm trầm lại, tức giận nói: "Kim Thành Khóa cái này vô dụng phế phẩm, chôn vùi cô hơn 10 vạn binh lực, chết ở chiến trường thật sự là tiện nghi hắn." Vương thượng chớ giận, việc này không thích hợp tính toán, huống hồ Kim thượng võ tướng quân có thể bảo vệ biên quan không ngại, đang nói, Tống Liên Thành không phải cũng ở biên quan, nếu một lần nữa bắt đầu dùng hắn, cái kia Đường hoàng cũng cản rỡ không lâu. Nói chuyện phải hiện đại thần Triệu Vô Cực, Triệu gia cùng Tống gia chính là mấy trăm năm thế giao, quan hệ thân mật rất, như lúc này Tống Liên Thành có thể đạt được trọng dụng, đối với mình cũng có chỗ tốt. Tại đây không thể không nói, Cao Cú Lệ có ngũ đại gia tộc, vương tộc vẫn còn nhà, Triệu Vô Cực Triệu gia, Tống Liên Thành Tống gia, Kim Thượng Võ Kim gia, cùng với Lý Mậu mới Lý gia. Cái này ngũ đại gia tộc, chống đỡ lấy Cao Cú Lệ vương quốc, vẫn còn nhà tự nhiên không cần phải nói, Triệu gia cùng Tống gia chính là thế giao, Lý gia thì là bảo vệ vương nhất tộc, Kim gia chính là vương thân. Vẫn còn kiến đức vương phi, chính là Kim gia trưởng nữ Kim Tú Tuệ, sinh ra hải tử vẫn còn câu người, 3 năm trước liền lập thành thái tử,
Kim gia danh phó kỳ thực đệ nhị gia tộc. Tống gia cùng Kim gia ân oán, còn muốn từ mấy năm trước nói lên, Kim Tú Tuệ chưa tiến vào vương cung trước, chính phi chính là Tống gia con gái, đáng tiếc mệnh không lâu dài, sinh con trai lúc một sát hai mạng. Thời gian qua đi không lâu, Kim Tú Tuệ ngồi trên chính phi vị trí, tương truyền là nàng dụ kế, độc chết tiền nhiệm vương phi cùng vương tử, ai lại biết không có chứng cứ, cũng sẽ không. Nhưng từ nay về sau, Kim Tống hai nhà đấu không thể tách rời ra, muốn không phải vàng Tú Tuệ chính là chính phi nương nương, Kim gia sớm đã bị Triệu Tống hai nhà diệt trừ. Ái Khanh lời ấy không giả, lúc đó cô cũng không phải là chính thức bại miễn liên thành, mà là muốn cho hắn tôi luyện tâm trí, cũng tốt từ đó hấp thụ giáo huấn. Nói, vẫn còn kiến đức mặt lộ vẻ trầm tư, sau đó nói, lần này tăng binh chính là cực kỳ trọng yếu, thống soái thì có Triệu Vũ Đức đảm nhiệm, sau 3 ngày tức khắc xuất chinh. Thần nhất định phải đem không phụ vương thượng kỳ vào cao. Triệu Vũ Đức tiến lên hành lễ, trong lòng tràn đầy kích động, hiện tại Triệu Tống hai nhà chặt chẽ không thể tách rời, trước tiếp viện 10 vạn đại quân, chính là từ Kim Chính Niên thống lĩnh. Tống Ái Khanh, ngươi tức khắc lên đường, đi tới Bách Tể cầu viện, bọn họ lương thảo bị đốt, không thể để cho tướng sĩ không bụng tác chiến. Ngoài ra, Bách Tể tổn hại binh lực không ít, cũng cần tăng phái viện quân, đường hoàng giã tâm rất lớn, nếu không muốn nước mất nhà tan, liền không nên thủ đoạn gian trá. Nói xong, vẫn còn kiến đức vung lên ra tay cánh tay, đứng dậy rời đi đại hùng bảo điện, lần này binh bại, để hắn hùng tâm tắc không ít, hiện tại không cầu trọng thương đại đường, chỉ cầu có thể bảo vệ hiện tại quốc thổ. Phụ thân đại nhân, lần này Tống đại ca bị một lần nữa bắt đầu dùng, Kim gia có bị đánh bại, vương thượng sợ là đối với hắn mất đi kiên trì, có hay không muốn khởi động báo thù kế hoạch. Nói, Triệu Vũ Đức nhìn quét mắt, thấp giọng nói, phụ thân, hài nhi lần xuất chinh này, ngài nhưng còn có làm gì muốn dặn dò? Gia tộc cân đoán trước tiên dứt bỏ, chờ đẩy lùi lại đường, ở đối với Kim gia độc thủ, muốn bao nhiêu nghe liên thành, chắc chắn hắn là tỷ phu, có một số việc ngươi còn không rõ liếc. Nói, Triệu Vô Cực mặt lộ vẻ âm hiểm cười, thấp giọng nói, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần đẩy lùi địch quân, lập tức đối với Kim gia độc thủ, bọn họ tam cha con chết trận biên quan, cũng là không sai kết cục. Hài nhi minh bạch, việc này có hay không muốn báo cho biết Tống đại ca? Triệu Vũ Đức trong lòng vô cùng kích động, nuốt ngạt mấy năm cừu hận, giờ khắc này rốt cục có thể bạo phát. Không cần, sau đó Cao Cú Lệ không còn là ngũ đại gia tộc, mà là ba gia tộc lớn, thậm chí là hai đại gia tộc. Nói xong, Triệu Vô Cực nhấc chân đi vào mềm tiệu, Triệu gia cam làm lính hầu trăm năm, cũng là thời điểm nên tự mình làm chủ, còn có đầu tường Lý gia, thức thời, cũng là có thể tồn lưu. Nếu dựa theo lịch sử diễn biến, Triệu Vô Cực kế hoạch có thể thành, tuy nói hắn bị người ám sát bỏ mình, nhưng hắn nhi tử Triệu Vũ Đức chính là sau đó Cao Ly Vương. Chỉ tiếc, xuất hiện Lý Huyền cái này biến cố, cứ thế mà thay đổi lịch sử, còn những cái trong bóng tối âm mưu ra, đều muốn hóa thành một hạt bụi. Lúc này, U Châu cửa ải trải qua hơn nửa tháng tu sửa, đã khôi phục như cũ răng rớp, Lý Huyền còn do gió vì là thành trì gia cố, dự trữ đại lượng thủ thành dụng cụ. Ở cái này thời gian nửa tháng, song phương từng người liếm láp vết thương, khôi phục từng người nguyên khí, vì là lần sau đại chiến chuẩn bị. Ngày hôm nay, Lý Huyền triệu tập trung tướng, ở tướng quân phủ nghị sự, nghỉ ngơi nửa tháng lâu dài, cũng là thời điểm nên hoạt động một chút. Chư vị ái khanh, trải qua nửa tháng nghỉ ngơi, quân ta vẫn như cũ khôi phục nguyên khí, cũng là thời điểm làm sóng sự tình, ngươi chờ có thể có tốt kiến nghị. Lý Huyền quét mắt trung tướng nói. Bệ hạ, mặt tướng ngày gần đây phái ra thám báo, nhiều mặt tìm hiểu địch quân tình huống có chút không thể lạc quan, địch quân nhằm vào quân ta trọng kỵ, làm ra phòng bị biện pháp. Nói đến đây, Trương Liêu thở dài, khá là bất đắc dĩ nói, làm địch quân nơi đóng quân bốn phía, đào ra một trượng sâu cự ma hố, nơi đóng quân nhập khẩu, cũng vẩy lên tam đâm đinh sát. Xem ra địch quân thông minh, hiểu được quân ta lợi hại, dự phòng quân ta ở đây tập doanh. Lý Huyền khẽ môi vẩy lên, trong mắt lóe ra một tia sát khí. Bệ hạ, mặt tướng cho rằng, địch quân thủ vững không ra, hẳn là chờ đợi viện quân, không thích hợp lâu dài kéo dài thêm, đối với ta như vậy quân cực kỳ bất lợi. Nói, Nhạc Phi mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu sắc, sau đó nói tiếp, mặc dù thiết kỵ bị hạn chế, quân ta ứng lấy dùng bộ binh một thợ, không cầu giết địch bao nhiêu, chỉ cầu có thể quấy nhiễu địch quân. Kế sách mặc dù tốt, nhưng áp dụng khó khăn, trước đó vài ngày, chấm đi trại địch xung quanh, cứ việc làm phi thường bí ẩn, nhưng vẫn là có thể nghe được tiền doanh chiến mã tiếng hí. Hiển nhiên, địch quân phía trước doanh không đề phòng, là bọn hắn chủ lực kỵ binh, muốn dùng bộ binh tập doanh, thương vong giá quá lớn, chấm không làm thâm hụt tiền mua bán. Đáp rất tốt, nói đến đây, Lý Huyền cười hắc hắc, quét mắt chúng nhân nói, nếu địch quân chờ bị binh, liền cho hắn cái này thời cơ, phái thêm ra thám báo tìm hiểu, địch nhân viện quân đến thời gian, chính là tổng tiến công ngày buổi trưa. Vậy hạ, ngài là muốn binh liều cờ? Lý Hiếu cung trong lòng run lên, địch quân hiện tại sĩ khí lớn rơi, thời khắc căng thẳng thần kinh, nhưng đợi viện quân sau khi đến, chính là nhất là thư giãn thời gian. Binh giả quỷ đạo giã, đánh trận không thể mặc thủ thành quy, chơi chính là tâm lý chiến. Lý Huyền khẽ gật đầu, địch quân hiện tại tính cảnh giác quá cao, tập doanh là không thể nào. Vậy hạ, như vậy cơ hiểm, mặt tướng tâm lý không chắc chắn, không biết địch quân tiếp viện bao nhiêu, mạo muội xuất binh mạo hiểm quá lớn. Lý Tính nhíu mày, tâm lý không tán thành cái này một kế sách. Rộng lượng, địch nhân có việc quân, chân còn có át chủ bài chưa ra, vốn định chờ công kích địch thành lúc, ở lấy ra át chủ bài, bây giờ nhìn lại chỉ có thể sớm biểu hiện. Lý Huyền đẩy mặt thần bí nói. Khảm, chia sẻ. Chương 624, ngắn ngủi yên tĩnh thật bệ hạ. Có thủ đoạn gì át chủ bài? Nói cho mạn tướng loại người nghe một chút. Chúng tướng nghe được hắn lời này, trong nháy mắt đến hứng thú, hiểu được bệ hạ chưa bao giờ nói mạnh miệng, nghĩ đến sớm có phá địch kế sách, trong lòng làm sao có thể không kích động. Lo ngại ăn không nóng đậu hũ, ngươi chờ cũng đừng hỏi thăm, đến lúc đó tự nhiên sẽ minh bạch. Lý Huyền bán lên cái nút, cố ý sâu lên bọn họ khẩu vị. Thôi,
Nếu bệ hạ không muốn nói, mặt tướng chờ cũng bất loạn hỏi thăm, đến lúc đó tự nhiên năng thấy được. Lý Tính mặc dù không cảm tâm, nhưng là không tốt ép hỏi. Bệ hạ thật chán, cố ý câu lên chúng ta lòng hiếu kỳ, phiền Lê Hoang ngoác miệng ra, đầy mặt không vui, hắn càng là không nói, tâm lý lại càng muốn biết. Cho ngươi chờ nhắc nhở một chút, châm át chủ bài, cùng công xưởng có liên quan, còn lại chính mình đi bán ra. Lý Huyền cười bày xuống tay, thuận miệng nói, được, tất cả đi xuống bận biểu việc của mình. Chúng tướng nghe nói như thế, mang theo mê hoặc đi ra xoáy phủ, công xưởng nghiên cứu ra kiểu gì vũ khí, có thể đủ để chủ đạo chiến cục, không có khả năng lắm đi. Thời gian lặng yên không một tiếng động chảy xuôi, ở trong vài ngày này, Đường quân phái ra đại lượng thám báo, tìm hiểu trại địch tình huống, ai lại biết cũng không động tĩnh truyền đến. Hoàng hôn hôm ấy lúc, Lý Huyền đang tại trong viện pha trà, cùng Hoa Mục Lan ba người pha trò, Cao Thuận đội đội vàng vàng đi tới. Khởi bẩm bệ hạ, địch quân như là viện quân đến, bọn họ đang tại xây dựng thêm quân doanh, cách quá xa, thám báo cũng xem 113 không rõ lắm. Lý Huyền nghe nói như thế, khẽ cau mày đầu, suy tư nói, địch nhân viện quân nên còn chưa tới, chỉ là sớm tạm thế, ổn định dung chuyển quân tâm. Bệ hạ, mặt tướng cho rằng, coi như địch nhân viện quân chưa tới, nói vậy cũng là nhanh, đối phương chủ tướng khẳng định nhận được tin tức, quân ta vẫn cần chuẩn bị sẵn sàng mới phải. Nói đến đây, Cao Thuận mặt lộ vẻ chần chờ, dừng lại chốc lát châm trước nói, bệ hạ, có thể cẩn thận đi dò xét, hãm trận doanh tướng sĩ, không sợ địch quân kỵ binh cùng trở ngại. Không cần liệu lĩnh hiểm, hãm trận doanh chẳng có tác dụng lớn, không cần thiết lúc này lãng phí binh lực, sau đó có ngươi trận chiến đánh, không cần sốt ruột nhất thời. Lý Huyền bày xuống tay, hãm trận doanh tướng sĩ đều là ngàn dặm chọn một tinh nhuệ, dùng để lội lôi, khó tránh khỏi có chút phung phí của trời. Mặt tướng minh bạch, xin được cáo lui trước. Cao Thuận chắp tay hành lễ, mục đích không thể đạt đến, đang khuyên nói bệ hạ, đó chính là tự bôi xấu, chính mình cũng không có như thế hai nghịch ngợm. Ừ vân đi thôi. Lý Huyền tùy ý khoát tay nói, truyền lệnh xuống, nhiều hơn phái thám báo, không cần lo lắng bại lộ, mấy ngày nay địch nhân viện quân liền sẽ đến. Mặt tướng tuân lệnh. Cao Thuận xoay người được, AFF, lễ, sau đó hướng về bên ngoài phủ đi đến, còn vừa nay nói, chính mình có là trận chiến đánh, vẫn chưa để ý nhiều. Bệ hạ, chẳng biết vì sao, mặt tướng tâm lý luôn là bất an, địch quân lần này tăng binh lực nói vậy sẽ không quá ít, binh liều cờ có hay không quá mạo hiểm. Hoa Mục Lan đầy mặt lo lắng nói, muốn hỏi chấp có gì át chủ bài, ngươi trực tiếp hỏi chính là, không cần quanh co lòng vòng. Lý Huyền cười hạ đầu xuống, mấy ngày này nàng bên trong nói bóng gió, vẫn là như vậy chưa từ bỏ ý định. Nếu bệ hạ minh bạch, vì sao không nói cho mặt tướng? Là không tin được mặt tướng à? Hoa Mục Lan vẫn chưa bởi vì vạch trần nội tâm suy nghĩ mà lung túng, trái lại lẽ thẳng khí hùng hỏi ngược lại. Chấm không tin được ngươi, còn có thể tin tưởng người nào? Lý Huyền bị nàng làm cười khổ không được, không nói gì nói, không phải là chấm không muốn nói, mà là nói trắng ra, cũng là chút chuyện như vậy. Địch quân phía trước doanh bố phòng kỵ binh, chấm liền có thời cơ, công xưởng hỏa dự phòng, nghiên cứu ra phát cáo pháo, tuy nhiên lực sát thương nhàn nhã, chủ yếu dùng để công thành. Nhưng đối với chiến mã, lực sát thương đặc biệt lớn, đại bác nổ tung, hỏa quang trùng thiên kèm thêm nổ vang, địch quân chiến mã tất nhiên chấn kinh, tiền doanh tự sụp đổ. Nói đến đây, Lý Huyền cười nhìn về phía Hoa Mục Lan loại người, cười nói, những này có thể thỏa mãn. Đại bác ngươi cũng biết, chấm cũng cho quá nhắc nhở, là ngươi không nghĩ tới, ngược lại đoán giận chấm, có chút không nói đạo lý. Ai? Mặt tướng nghĩ phức tạp, cây đốt pháo quên đi, đơn giản như vậy sự tình. Ngài cần gì làm thần bí như vậy? Hoa Mục Lan đông nhiên tỉnh ngộ, cảm tình là mình suy nghĩ nhiều. Cái này không phí lời, chấm muốn không làm như vậy, bọn họ có thể chăm chú đối xử, đại bác số lượng hữu hạn, chấm không được bán đủ cái nút, miễn cho bọn họ gặp phải phiền phức, liền bắt đầu đánh lửa pháo chủ ý. Lý Huyền cũng là hành động bất đắc dĩ, đại bác bất quá 50, đạn tháo không trải qua ngàn, còn muốn dựa vào chúng nó công thành, sao sẽ dễ dàng như thế sử dụng. Nhắc tới cũng đúng, bọn họ nếu thấy được đại bác uy lực, tự nhiên sẽ không phí hết tâm tư suy tư kế sách, gặp phải phiền phức cản trở, liền sẽ muốn vận dụng đại bác. Hoa Mục Lan khẽ gật đầu, cảm thấy hắn nói có lý, lúc đó thí nghiệm đại bắt lúc, bị nó kinh người uy lực chấn động đến, tuyệt đối là công thành lợi khí. Nói cho các ngươi, nhưng muốn xen vào ý miệng, không nên cho chấm tiết lộ ra đi. Lý Huyền cảnh cáo nhìn về phía ba người, không phải là hắn hẹp hòi móc cửa, mà là đạn pháo hữu hạn. Cao Cú Lệ cùng Bách Tể hai nước, thành trì gộp lại có ít nhất mấy trăm, hơn 1000 viên đạn pháo nhìn như rất nhiều, nhưng là không nhịn được tiêu xài. Đến lúc đó, đại bác nổ ra địch thành, hãm trận doanh trước tiên tấn công, tuyệt đối để địch quân chịu nhiều đau khổ, công thành hay là bộ binh dễ sử dụng, kỵ binh chỉ là tốc độ nhanh, nhưng không thích hợp chiến đấu trên đường phố. Chúng ta sẽ không nói ra đi, trái lại sẽ giúp ngươi che lấp. Ngài liền đem tâm thả trong bụng, phiền Lê Hoa bày xuống tay, khái niệm mấy thiên át chủ bài, nguyên lai chính là đại bác, thật là có điểm vô pháp tiếp nhận. Các nàng chẳng không lo lắng, chỉ lo lắng ngươi nói quan quái miệng. Lý Huyền lời này cũng không phải là trào phúng, mà là thực sự cầu thị, phiền Lê Hoa có thể bảo thủ ở bí mật, vẫn đúng là phi thường khó khăn. Bệ hạ yên tâm, ta hai người nhìn nàng điểm, bảo đảm sẽ không để cho nói lung tung. Một Quế Anh vô bộ ngực, một bộ bao ở trên người ta dáng vẻ nói, hạ thủ nhẹ một chút, nó bây giờ là ngươi, sau đó là chấm, đừng tiếp tục cho đập xấu. Lý Huyền khẽ môi bật lên, đầy mặt đau đầu nói: "Không có chính hành, không thèm để ý ngài." Một Quế Anh đối với hắn trợn mắt chừng một cái, nghĩ thầm: "Cái này không phải ngươi, sau đó là hải tử, thật đúng là không biết xấu hổ." Đối với bệ hạ, lần này đại chiến, đừng ở để chúng ta thủ thành, tới đây một tháng có dư, còn không có đao thật súng thật đại chiến quá, ngài sẽ không biết đau lòng ta à?" Nói, Phiền Lê Hoa đưa tay bắt lấy hắn cánh tay, lay động nói: "Ngài còn nhớ tôi, có ngày thế nhưng là đã đáp ứng, thời cơ đến liền để chúng ta xuất chiến." "Đừng lay động, cánh tay muốn, sẽ tính ngươi nhóm muốn thủ thành." Chớ cũng sẽ không đáp ứng, lần này tập doanh, thiết kỵ doanh chính là chủ lực. Nói, Lý Huyền lấy tay cánh tay rút trở về, trịnh trọng nhìn về phía ba người, nói: "Đến lúc đó thông minh, cơ linh một chút, đừng xỏa đầu xỏa não xông về phía trước, thiếu giết mấy cái địch nhân không đáng kể, tự thân an toàn mới trọng yếu. Mặt tướng minh bạch, nhất định phải sẽ thêm chú ý an toàn, đến lúc đó bệ hạ ngài phải chú ý hơn an toàn." Hoa Mộc Lan ba người trọng trọng gật đầu, hắn càng là quan tâm chính mình, đại chiến lúc càng không thể lùi bước, miễn cho người khác xem thường. Khảm, chia sẻ. Chương 625, bóng ánh pháo hoa kim gia tộc giải kim chính năm, thu được nhi tử thư cầu viện về sau, lập tức yêu cầu vương thượng tăng binh, tuy nói trong đó trải qua chút ngăn trở, may mà hắn đồng ý xuất lĩnh 10 vạn đại quân, trải qua một tháng thời gian, rốt cục đến biên quan đại doanh, nhìn túi đầu đủ rũ tướng sĩ, nhất thời có loại dự cảm không tốt xông tới trong lòng. Đây là làm chi? Vì sao cũng rủ xuống đầu? Kim chính năm mặt lộ vẻ khó chịu, nhìn quét mắt trước mặt chúng tướng, hừ lạnh nói: "Kim thành khóa ở đâu rồi? Vì sao không thấy hắn?" Hiển nhiên, hắn còn chưa biết được binh bại sự tình, điều này cũng chẳng trách, hẻm núi lớn chưa khai chiến trước, Kim thành khóa phát sinh thư cầu viện, hắn vội vàng mang binh tiếp viện, không biết cũng rất bình thường. "Lão tướng quân, quân ta ở hẻm núi lớn cuộc chiến thất bại, nguyên soái hắn không địch lại đường hoàng, chiến sự khốc liệt, nguyên soái hải cốt bị kỵ binh địch nghiền nát." Kim chính năm nghe đến đó, nhất thời khí huyết dâng lên, mắt nhắm lửa, thân thể lảo đảo, chỉ lát nữa là phải mới ngã xuống đất, bị Kim thượng võ đưa tay đỡ lấy. "Phụ thân đại nhân, đừng để bị thương, hài nhi ở đây lập lời thề, nhất định phải để đường hoàng nợ máu trả bằng máu." Kim thượng võ đầy mặt kiên định, nhìn đầy mặt bi thương phụ thân, trong lòng cực kỳ tự trách. Muốn không phải chính mình vấn đề, hẻm núi lớn sẽ không binh bại, nói không chắc, đại ca cũng sẽ không chết, các tướng sĩ lại càng không giống như bây giờ, rùa rụt cổ ở quân doanh không dám thò đầu ra. "Có ta, là cha báo thủ cho ngươi." Kim chính năm lão lệ tung hoành tim như bị dao cắt, trong lòng thăng lên vô tận hận ý, bay về U Châu phương hướng, tàn bạo mà nói: "Đường hoàng, lão phu cùng ngươi không chết không thôi." "Phụ thân đại nhân, việc này vẫn cần bàn bạc kỹ càng, tuyệt đối không thể kích động." Kim thượng võ dọa sợ, dự đoán việc này đối với hắn đả kích rất lớn, nhưng không nghĩ tới biết cái này bao lớn. "Vô dụng đồ vật, có 40 vạn trọng binh, chủ soái còn có thể bị người giết, đều là chút phế phẩm, vô dụng phế phẩm." Nói xong, Kim chính năm hừ lạnh một tiếng, nhìn quét mắt chúng tướng, nhấc chân hướng về soái trướng đi đến, nếu sự tình dĩ nhiên phát sinh, tức giận phát lửa cũng không thể thay đổi, vẫn cần bình tĩnh suy nghĩ làm sao báo thù. Chư vị tướng quân thông cảm, gia phụ bị kích thích quá lớn, nói lỡ chỗ mong rằng chớ trách. Kim thượng võ chắp tay hành lễ, nhưng trong lòng cảm giác khó chịu, khó nói trong lòng hắn, chính mình không liên quan nhẹ nằm nha. Tướng quân nặng lời, chúng ta có thể lý giải, lão tướng quân hắn thương tâm quá độ, mong rằng tướng quân người khỏe sinh quyết bảo, cái này có thể liên quan đến ta quốc an nguy. Chúng tướng ngoài miệng nói như vậy, tâm lý tràn ngập lo lắng, Kim chính năm bộ dáng này, còn có thể không mang binh đánh giặc, bị cừu hận choáng váng đầu óc, chính là việc chuyện tốt. Chư vị còn yên tâm, nhất định phải toàn lực khuyên bảo gia phụ. Kim thượng võ qua loa cầu, hiểu được bọn họ nghĩ như thế nào, cái này không phải là không chính mình lo lắng đây. Đang lúc này, đại đường thám báo chạy vội trở về thành, đem địch nhân viện quân đến sự tỉnh, hồi báo cho từng người tướng quân, sau đó ra khỏi thành tiếp tục giám thị. Rất nhanh, việc này truyền tới Lý Huyền trong tai, lập tức triệu tập mọi người, đến đây thương nghị làm sao tập doanh, cũng không tính thương nghị, chủ yếu bố trí nhiệm vụ tác chiến. "Chư vị ái khanh, nói vậy ngươi chờ cũng nhận được tin tức, địch nhân viện quân đến quan ngoại đại doanh, trước lập ra kế hoạch bất biến, kim muộn nữa đem đánh lén trại địch." Nói, Lý Huyền nhìn quét mắt mọi người, nghiêm túc nói, "Trận chiến này chính là quan trọng, đánh bại địch quân, liền có thể do đó tiến công cao cú lệ, bản thổ tác chiến, tiêu hao tổn thương quá to lớn. Bệ hạ yên tâm, chúng thần hiểu được làm sao làm." Lý Tính loại người chắp tay hành lễ, trong lòng là vô cùng kích động, cái này một ngày bọn họ chờ quá lâu. "Cao Thuận, khiến ngươi xuất lĩnh ham trận doanh thủ vương thành trì, phòng ngừa địch quân tập thành." Lý Huyền nghiêm túc theo dõi hắn, không cho cự tuyệt nói. "Mặt tướng lĩnh mệnh." Cao Thuận hơi chút chần chờ, liền vội vàng tiến lên hành lễ lĩnh mệnh, cứ việc tâm lý không tình nguyện, nhưng là không dám vi phạm quân lệnh. "Lý Tính, Lý Hiếu Cung, Tần Bình, ngươi ba người xuất lĩnh bộ binh 10 vạn, bình định trại địch trước cản trở, ngày gần đây chuẩn bị tấm ván gỗ, toàn bộ mang tới cho kỵ binh bắc cầu." Nói đến đây, Lý Huyền nhìn về phía Nhạc Phi loại người, nói tiếp: "Lần này tập doanh, kỵ binh chính là chủ lực, chờ trại địch đại loạn, bộ binh sẽ bắc cầu nắm đường, ngươi chờ xuất quân thẳng đến địch quân xoáy doanh." "Mặt tướng lĩnh mệnh." Nhạc Phi loại người tiến lên hành lễ, đối với cái này quân lệnh cũng không ngoài ý muốn, nhưng hiếu kỳ trại địch vì sao đại loạn, chẳng lẽ là bệ hạ át chủ bài đều vì? Tức khắc đi chuẩn bị, thời gian phát lên tiến công, Lý Huyền vẫy lui mọi người, Đế Điển Vi cùng Lý Nguyên Bá lao tới phủ bên trong nhà kho. Trong cố phòng không thể biệt, toàn bộ đều đại bác cùng đạn tháo, lúc này cho địch quân chuẩn bị bữa tiệc lớn, cần hắn tự mình động thủ mới được. Thời gian vội vã, chớp mắt màn đêm buông xuống, lặng lẽ U Châu cửa ải, giờ khắc này thành môn mở ra, trước tiên ra khỏi thành là Lý Tĩnh ba người xuất lĩnh bộ binh, hắn phía sau là Nhạc Phi loại người xuất lĩnh kỵ binh. Không, cho tới Lý Huyền thì lại mang theo Điện Vi Lý Nguyên Bá, cùng với 300 tên tiên nhu vệ, lôi kéo 20 cửa đại bác, 100 viên đạn tháo, theo đuôi đại quân hắn phía sau. Ngày này quy mô dụ binh, không thể chút động tĩnh, cứ việc trên móng ngựa quấn quýt lấy bài đồng, nhưng vẫn là gây ra không nhỏ động tĩnh. Không tốt địch quân kỵ binh. Thủ doanh cao ly binh lính, nhìn thấy ba dặm, hiện ra đại lượng địch quân. Mặc dù có bóng đêm yểm hộ, nhưng đường quân khải giáp màu đen, coi như trong đêm đen cũng là phi thường dễ thấy. Làm cong, theo gấp gáp chiêng đồng âm thanh, cao ly tiền doanh binh lính cấp tốc mặc vào chiến giáp, cầm vũ khí lên lao ra doanh trướng, đi tới chuồng ngựa trước, dắt lên từng người chiến mã chuẩn bị nên chiến. Không thể làm bừa. Thủ đứng nơi đóng quân, Tống Liên Thành lao ra đại trướng, quay về dục giả dục dịch kỵ binh gào thét, địch quân toàn bộ đều trọng giáp kỵ binh, chỉ có ở không gian thu hẹp tác chiến, có thể với chống lại. Lúc này, Lý Huyền xuất lĩnh Thiên Nhu vệ, đẩy Đại Bác đi tới trại địch trước, nhìn người gọi ngựa hí trại địch, khoe miệng câu lên một nụ cười lạnh lùng. Thiên Nhu vệ nghe lệnh, nhắm vào trại địch bên trong kỵ binh, đem đạn pháo toàn bộ đánh ra đi. Lý Huyền bung tay hô to, nghĩ hơn 100 viên đạn pháo, đủ bọn họ uống một bình. Mặt tướng tuân lệnh. Triệu Trung ôm quyền hành lễ, nhà ai nhìn về phía bên người binh lính, lớn tiếng nói, nhắm vào, nhét vào, châm lửa. Ầm ầm. Theo hắn vừa dứt lời, 20 viên bốc lửa quang pháo đạn, cấp tốc bắn về phía ngoài trăm thước trại địch, không chờ rơi xuống đất, ở cao ly người cưỡi ngựa không bạo nổ. Rầm rầm. Nhất thời hỏa quang trùng thiên, giống như từng đoàn rực rỡ hanabi, nhưng ở kia lửa phía dưới, cao ly kỵ binh thế nhưng là xui xẻo. Nát nhỏ mảnh đạn tứ tán ra, quay về cao ly kỵ binh bắn nhanh mà đi, nhất thời máu tươi tung tóe, tiếng kêu thảm thiết che lại tiếng nổ mạnh. Đây không phải chí mạng nhất, chiến mã bị nổ vang lan đến gần, phát sinh bất an tiếng gầm gừ, binh lính mất công sức đè lại dưới háng chiến mã, lo lắng an ủi. Ầm ầm. Rầm rầm. Lúc này, đạn pháo ở đây công kích, chiến mã bị đột nhiên sáng nổi lửa ánh sáng hù đến, không bao giờ để ý tới có thuộc trên chủ nhân, vui chơi bắt đầu chạy. Trong khoảnh khắc, sở hữu chiến mã chấn kinh, lẫn nhau đập vào căn xé, trang diện dị thường đổ sộ. Khảm, chia sẻ. Chương 626, trên trời rơi xuống chính nghĩa đường quân quỷ dị công kích, trực tiếp đem Tống Liên thành dọa sợ, rất tốt hiểu đây là hạ vũ khí, chẳng những có thể phát sinh nổ vang, còn có thể liều lĩnh trùng thiên hỏa diễm, trong đó lại càng là ẩn tàng ám khí. Không được. Chiến mã chấn kinh. Cao Ly tướng sĩ hoảng loạn, dưới hàng chiến mã không bị khống chế, quay về người bên cạnh ba tới, không chờ la lên cầu cứu, liền bị đánh rơi dưới ngựa, bỏ mạng tại dưới vó ngựa. Tương tự như vậy sự tình, trong nhiều nơi lên một lần diễn, theo chấn kinh chiến mã tăng nhanh, cao ly kỵ binh thương vong tướng sĩ cũng từ từ tăng nhanh. A, người xuất sinh này, nhanh lên một chút né tránh. A, trong kiếp sợ Tống Liên hành, bị binh lính tiếng kêu thảm thiết chửi rủa âm thanh thức tỉnh, nhìn rơi vào hỗn loạn trận hình, lớn tiếng quát tầm lên, tản ra, toàn bộ phân tán, không nên tập trung. Hắn còn chưa có nói xong, liền nhìn thấy không trung bay tới hỏa cầu, trong lòng nhất thời giận dữ, thôi thúc chiến ngựa cầm vũ khí nên đón, muốn xem nó làm sao. Vô tri hải tử, hắn sẽ không có nghe qua, lòng hiếu kỳ, hại chết miêu, chín đầu mệnh cũng cấm không ngừng, huống hồ hắn chỉ có một cái mạng. Rầm rầm. Trước khi chết, Tống Liên Thành cảm nhận được đạn pháo uy lực, vẫn chưa cảm giác được thống khổ, đầu liền bị nổ tung, óc tung tóe, không đầu thi ầm ầm ngã xuống đất. Đây là bất ngờ, nhưng đối với cao ly kỵ binh đặc kích, có thể nói là không bao giờ có, không thể chủ tướng chỉ huy, bọn họ giống như không có đầu con ruồi, chung quanh bay loạn đi loạn. Rầm rầm. Nổ tung vẫn còn tiếp tục, nhưng cao ly kỵ binh hoàn mỹ thưởng thức cái này mỹ lệ pháo hoa, toàn bộ mất công sức cùng chiến mã phân cao thấp, nhìn ngày xưa minh đệ chết thảm, trong lòng thăng lên vô tận hoảng sợ. Rầm rầm. Theo cuối cùng một làn sóng đạn pháo tẩy lễ, đập một qua cầu cao ly kỵ binh, trực tiếp là vỡ tổ, chiến mã hung tính bị triệt để kích phát, đập vào cắn xé càng thêm nhiều lần. Cao ly đại doanh, Lý Huyền nhìn về phía há hốc mồm trung tướng, nói: "Chư vị ái khanh, nên hoàn hồn phát lên tiến công, không nên bỏ qua đánh tốt thời cơ." "A, nha." Mặt tướng tuân lệnh, Lý Tĩnh phục hồi tinh thần lại, nhìn rơi vào biển lửa trại địch, nội tâm là chấn động không gì sánh nổi, thủ đoạn này kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tay cung tiến lên, áp chế địch quân, bộ binh sau đó bắt cầu, ghi nhớ kỹ đi qua cự ma hố, không nên nhấc chân hành động, mặt đất có theo sờ tơ. Theo Lý Tĩnh vừa dứt lời, mấy bạn liên nô binh, hai tay ôm năm thước dài liền nô tiến lên, quay về trại địch kéo viện cơ hội. Tại đây không thể không nói, từ khi Dương Nghị Kỷ nghiên cứu ra liên nô, đường quân cung tiến thủ, toàn bộ thay đổi vì là liên nô binh, lực chiến đấu để bạt mấy lần. Liên lấy phổ thông cung tiến thủ mà nói, toàn lực bắn ra 3 mũi tên, hai tay bắt đầu tê dại, không làm gì được, hơn nữa tầm bắn chỉ có 60 bước. Hiện tại liên nô binh liền không đống, chỉ cần ôm liên nô kéo viện cơ hội, tầm bắn đều tại ngoài trăm bước, lực sát thương hơn xa cung tiến thủ, kinh hỉ nhất, liên nô có thể liên xạ 9 mũi tên. Thở phi phò, phô thiên cái địa mũi tên, tản ra sắc bén qua mang, quay về chấn kinh kỵ binh địch bắn nhanh mà đi, giống như bầu trời phía dưới lên mưa phùn. A, so với đạn pháo uy lực, mũi tên lực sát thương càng kinh người hơn, chỉ thấy cao ly kỵ binh mảng lớn ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết chết vang trong thiên địa. Bộ binh tiến lên, bắt cầu thông hành, liên nô binh chậm rãi tiến lên, áp chế địch quân công kích, Lý Tĩnh thấy công kích có hiệu quả, lập tức truyền đạt tiến công mệnh lệnh. Theo hắn vừa dứt lời, bộ binh giơ lên hai trượng dài năm chỉ dày tấm ván gỗ, khoác lên trước mắt cự mã hố bên trên, liên nô binh giẫm lên tấm ván gỗ, cấp tốc hướng về trại địch ép tiến vào. Hàng trước liên nô binh, hai chân sát mặt đất, lội theo sở tơ tiến lên, hắn phía sau liên nô binh, đem theo sở tơ nhặt lên ném vào bối nang. Nhạc Phi nghe lệnh, cấp tốc thông qua địch quân tiền doanh, công kích địch nhân xoáy doanh, Lý Huyền thấy liên nô binh tới gần trại địch, đè lên trong doanh địa kỵ binh địch đánh, lập tức truyền đạt tiến công mệnh lệnh. Các tướng sĩ giết, chém giết địch tướng người, thưởng thiên kim. Theo tiếng hô, Nhạc Phi nhấc theo trường thương, nhanh chóng hướng về trại địch, sau đó 10 vạn trọng giáp thiết kỵ, cũng không cam chịu rơi xuống hạ phòng, vung lên binh khí sùng phong đi tới. Triệu Trùng, xuất linh tiên nhu vệ, hộ tống đại bác trở về thành, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Lý Huyền nhìn chằm chằm Triệu Trùng, hôm nay nhưng cầm ra một nửa đại bác, không thể có bất kỳ bất ngờ. Mệnh có thể ném, đại bác không thể ném, vậy hạ ngài liền yên tâm. Triệu Trùng ôm quyền hành lễ, lập tức xuất linh tiên nhu vệ, hộ tống đại bác rút đi chiến trường. Lúc này, Nhạc Phi loại người xuất quân giết tiến vào trại địch, nhìn trước mắt cản đường kỵ binh địch, vung lên trường thương xông lên, hét lớn, ra tốc thông qua, không nên ở đây dây dưa. Giết, giết nha. Lúc này, bị đánh đầu góc choáng váng cao ly kỵ binh, mới vừa trấn an được chấn kinh chiến mã, liền nên đón địch quân mũi tên công kích,
mấy làn sóng mưa tên qua đi, mười mấy vạn kỵ binh tổn hại hơn nửa không. Đại đa số người chôn vùi dưới vó ngựa, mũi tên bắn giết rất ít, bắn giết chiến mã rất nhiều, cũng coi như gián tiếp trợ giúp bọn họ. Không phải vậy, chấn kinh chiến mã không thể dễ dàng như vậy được vô yên. Không nên đánh, chúng ta đầu hàng, đừng có giết chúng ta. Mới vừa xả hơi cao ly kỵ binh, còn không có chờ vui mừng sống sót, đến địch quân trọng kỵ xung phong mà đến, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, hô to tha mạng cười trộm. Ai lại biết, song phương ngôn ngữ không thông, Đường Quân nghe không hiểu bọn họ, tưởng rằng đang gây hấn với chửi rủa, vung lên vũ khí tàn nhẫn mà chém giết. Kỵ binh tấn công rất nhanh, không hề đấu trí cao ly kỵ binh, rất khó ngăn cản ai tèm hoàn mỹ trọng kỵ, không tới chốc lát Nhạc Phi xuất quân đục xuyên tiền doanh, xuất quân tiếp tục xung phong. Ta tiên, cái đám này mà quỷ rốt cục đi. Không được, địch quân bộ binh giết đi lên. Kinh hồn bạt vía cao ly kỵ binh, nhìn theo trọng kỵ sau khi rời khỏi, còn không có chờ phát lên truy kích, liền nhìn thấy Đường Quân bộ binh vây công đi tới. Các tướng sĩ, Đường Quân trọng giáp thiết kỵ chúng ta không địch lại, nhưng không thể nhậm chức những bộ binh này bắt nạt, nắm lên vũ khí trong tay, theo bản tướng giết. Người này lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy địch quân liên nỗ binh vây quanh, nhìn tản ra hàn quang mũi tên, ra đầu không khỏi hơi tê tê. Tốc chiến tốc thắng, chém giết trước mắt địch quân, đi tiếp viện quân ta thiết kỵ. Lý Huyền vung lên chiến đao, nhìn quét trước mắt địch nhân, lớn tiếng nói, bộ binh 5, 8 tiến lên kết trận, liên nỗ binh toàn lực bắn giết. Đường Hoàng chấm đã, quân ta đầu hàng, vô ý với đại đường đối nghịch, là bị Cao Cú Lệ bức bách, bất đắc dĩ mới khởi binh, mong rằng. Lý Huyền nghe nói như thế, khoe miệng lộ ra một vệt ý cười, thua tay nói, dưới lập tức trước, chấm đáp ứng không giết, phàm là người đầu hàng, chấm giống nhau chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đáng chết bách tể người, bất chiến mà hàng, bản tướng xấu hổ cùng ngươi chờ làm bạn. Phúc. Người này lời còn chưa nói hết, liền bị bay tới trường đào chém đứt đầu, máu tươi phun ra cao hơn 3 thước, đặc biệt chấn nhiếp nhân tâm. Đường Hoàng, quân ta trả giá thành ý, hy vọng ngươi cũng phải tuân thủ nhận rõ. Bách tể tướng lãnh, tiện tay ném mất tích huyết trường đao, vươn mình xuống ngựa đi lên phía trước. Theo chủ tướng đầu hàng, bách tể tướng sĩ cũng dồn dập xuống ngựa, thấp phẩm đi lên phía trước. Khảm, chia sẻ.